Chương 120, thành công giải cứu, trẻ ca, ta thần. Chương 120, thành công giải cứu, trẻ ca, ta thần. Thương phẩm, rắn hổ mang ít không một chiến thuật súng lục giới thiệu, chuyên bị đặc công ám sát thiết kế, sức giật cực nhỏ, âm thanh thấp hơn 40 decibel. Tặng kèm đặc chủng điện giật đánh, không chí mạng, có thể trong nháy mắt tê liệt mục tiêu hệ thần kinh. Giá bán, 40.000 súng phấn giá trị. Cái này tốt. Không chí mạng tính. Hắn không muốn tại các hải tử trước mặt giết người. Mua. Đinh. Mua thành công. Súng phấn giá trị 4.000 không còn thừa súng phấn giá trị, 90.000 một cái mắt thường cơ hồ không nhìn thấy cỡ nhỏ nhện, từ hắn ống tay áo leo đi ra. Nó lặng yên không một tiếng động leo lên buộc chặt lấy hắn dây ni lông. Nện phân bụng, bắn ra so sợi tóc còn mảnh cắt la rẻ tuyến. Sinh. Nhỏ bé cắt đứt thanh âm, bị gió biển cùng tiếng động cơ hoàn mỹ che giấu. Trên bong thuyền, xa nữ kiên nhẫn đã hao hết. Cuối cùng 10 giây. Nàng đối loa phóng thanh gào thét. Lại không lan đi, ta liền đem tiểu nữ hài này ném xuống cho cá ăn. Nàng nắm lấy một cái buộc lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài. Nữ hài hù dọa đến oa oa khóc lớn. Hải cảnh chỉ huy trên thuyền, Lý Ái Dân cùng tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt. Trong phòng trực tiếp, ngàn vạn người xem tâm đều níu chặt. Van cầu, nhất định phải có kỳ tích a. Trẻ ca, ngươi lại không hùng khởi, khán giả đều muốn vội muốn chết. Xa nữ lộ ra điên cuồng nụ cười. Nàng kéo lấy tiểu nữ hải, đi tới mép thuyền. 10, 9. Nàng bắt đầu cuối cùng đến ngược. Đúng lúc này, Trương Trạch cảm giác được trên mình dây thừng cuối cùng một chút tiếp nối bị cắt đứt. Hắn tự do, nhưng hắn không nhúc nhích, như một tôn pho tượng. Hắn tại đẳng một thời cơ. 3, 2, 1. Vĩnh biệt. Xa nữ nghe răng cười lấy, giơ lên cao cao trong ngực tiểu nữ hải, liền muốn đem nàng ném hắc ám đại hải. Ngay tại lúc này, Trương Trạch hai mắt hiện lên một đạo kinh người tinh quang. Hệ thống, khởi động du thuyền khống chế khí. Mục tiêu, động cơ tắt máy, toàn bộ thuyền cắt điện. Bù bù, thình thịch. Du thuyền gào thét động cơ, như là bị người bóp lấy cổ, nháy mắt tắt máy. Trên bong thuyền, trong khoang thuyền tất cả ánh đèn đồng thời dập tắt. Toàn bộ hải vực, loại trừ xa xa đèn báo hiệu lấp lóe, du thuyền lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Tình huống như thế nào? Một tên thân vệ kinh hoàng hô to. Biến cố bất thình lình, để xà nữ dưới chân một cái lảo đảo. Tiểu nữ hải từ trong tay nàng trượt xuống, còn tại trên bong thuyền. Trương Trạch một cái tháo ra ngoài miệng băng dán. Hắn đột nhiên đứng lên. Trong bóng tối, trên tay của hắn đã nhiều hơn một thanh tạo hình khoa huyễn súng lục màu đen. Chính là thanh kia rắn hổ mang ít không một. Phúc. Cách hắn gần nhất một tên thân vệ, còn không phản ứng lại, ngực liền tuôn ra một đoàn mỏng manh màu làm tia lửa điện. Hắn toàn thân run rẩy, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã mặt dưới đất. Trương Trạch thân hình trong bóng đêm giống như quỷ mị, trong tay chiến thuật súng lục phản phất tử thần thì mời, nhanh đến cực hạn, chuẩn đến không hợp thói thường. Mặt khác bốn tên canh gác hải tử thân vệ tại không đến 2 giây thời gian bên trong lần lượt chúng chiêu ngã xuống đất, toàn bộ quá trình gọn gàng, không có một chút dư thừa động tác. Trong khoang thuyền vip nhóm trong bóng đêm phát ra hoảng sợ thét lên, trên bong thuyền các hải tử thì bị biến cố bất thình lình hù dọa đến ngưng nghỉ non. Ai? Xa nữ trong bóng đêm phát ra hoảng sợ thét lên. Ba, du thuyền đầu thuyền đèn pha đột nhiên sáng lên, chúng sáng. Tinh chuẩn khóa chặt nàng Trương kia thất kinh mặt. Trương Trạch đứng ở bên ngoài chùm sáng trong bóng tối, như một cái từ địa ngục trở về thẩm phán giả. Hắn chậm chậm giơ lên trong tay súng lục, mũi thương nhắm ngay xà nữ mi tâm. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Dùng lưu loát một tràng tiếng Anh, nhẹ giọng nói ra, "Sập về sẽ, mật thở phụ cơ." Xà nữ tại đèn pha phía dưới, trên mặt biểu tình đọc lại. Nàng nhìn Trương Trạch, như là nhìn thấy quỷ. "Ngươi, ngươi." Nàng ở trong cổ họng. Phong trực tiếp, tại yên tĩnh không một tiếng sau, triệt để dẫn bạo. "Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào." Trạch ca ngưu bức. Phát sinh cái gì? Vừa mới phát sinh cái gì? Chủ bá. Ta thần. Ngươi thế nào tránh thoát? Cây thương kia. Cây thương kia lại là từ nơi nào móc ra? Chủ bá ngươi là đó ra ẹ mẩn ư. Trong đúng quần là 4 triệu tối ư. Nhìn đến ta sợ mất mật, còn tốt chẳng có chuyện gì. Trương Trạch không để ý đến xà nữ chấn kinh. Hắn đi đến cái kia bị hù dọa đến ngồi dưới đất tiểu nữ hài bên cạnh. Nhẹ nhàng mà đưa nàng bế lên. Không có việc gì, thúc thúc tại. Thanh âm của hắn, cực kỳ ôn nhu. Tiếp đó, hắn nhìn về phía trên thuyền cái khác mấy cái run lẩy bẩy hải tử. Đều tới, đến thúc thúc nơi này tới. Các hải tử do dự một chút, chạy đến phía sau hắn. Trương Trạch dùng thân thể đem bọn hắn bảo vệ. Sa nữ nhìn xem một màn này, cuối cùng phản ứng lại. Nàng hét lên một tiếng, quay người liền muốn nhảy xuống biển. Phốc, một đoàn màu lam kia lửa điện, tinh chuẩn trúng đích bắp đùi của nàng. Sa nữ toàn thân co lại, kêu thảm ngã xuống tại trên bong thuyền, như một cái bị điện giật góc. Hải cảnh chỉ huy trên thuyền, Lý Ái Dân thông qua kính viễn vọng, nhìn thấy trên du thuyền phát sinh hết thảy. Hắn kích động nắm lấy máy truyền tin. Tổng tiên công, tổng tiên công, giải cứu con tin. Mười mấy chiếc hải cảnh cano kéo lấy chói thai còi cảnh sát từ 4 phương 8 hướng lao đến. Trên thuyền đèn pha đem chọn chiếc du thuyền chiếu đến sáng như ban ngày, không được núp đích. Cảnh sát võ trang đầy đủ là cảnh, như là trời giáng thần binh từ cano bên trên nhảy lên. Trên du thuyền mấy cái kia bị điện giật ngược lại thân vệ bị nhanh chóng quẳng lại. Hộ hàng mấy chiếc cano nhìn thấy đại thế đã mất, cũng lập tức ngừng thuyền đầu hàng. Trong khoang thuyền, những cái kia vip nghe phía bên ngoài tiếng kêu, từng cái mặt xám như cho. Xong, toàn bộ xong. Một cái đặc cảnh một cước đá văng cửa khoang thuyền, toàn bộ ông đầu ngồi xuống, chân hổ xông lên bong thuyền, liếc mắt liền thấy được bị Trương Trạch bảo hộ sau lưng các hải tử. Hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, Trương Trạch quay đầu, đối với hắn cười cười, đem bọn nhỏ dẫn đi, đừng để bọn hắn nhìn những thứ này. Tốt. Trần Hổ cùng mấy tên đặc cảnh, cẩn thận từng ly từng tí đem các hải tử mang ra bong thuyền. Trương Trạch vậy mới đi đến giống như chó chết nằm trên mặt đất xả nữ trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy xuống trên mặt nàng mặt nạ, lộ ra một trương bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Tướng mạo bình thường. Trương Trạch đối ống kính, nhếch miệng. Mọi người trong nhà, nói thật, có hơi thất vọng. Trưởng thành đến còn không ta cửa tiểu khu bán bánh rán trái cây đại mụ để mắt. Thiệt thòi ta vẫn cho rằng nàng là cái đại mỹ nữ đây. Phong trực tiếp, lần nữa bị sung sướng mưa đạn nhân chìm. Ha ha ha. Chủ bá ngươi quá độc ác. Giết người Chu Tâm A đây là. Đối A, nếu không đến. Giám định hoàn tất. Ca, mặc kệ hắn, nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Đúng A. Dây thừng thế nào mở ra. Thương ở đâu ra. Mau nói A. Gấp rút chết ta rồi. Trương Trạch nhìn xem ông tính, cười thần bí. Muốn biết. Liền là không nói cho các ngươi. Chương 121, cho hắn nhớ nhất đẳng công. Chương 121, cho hắn nhớ nhất đẳng công. Lý Ái Dân cùng Trần Hổ bước nhanh tới. Lý Ái Dân biểu tình cực kỳ phức tạp, có vui mừng, có nghĩ lại mà sợ, còn có một chút khóc cười không được. Hắn đi tới trước mặt Trương Trạch, há to miệng, lại một chữ đều nói không ra. Cuối cùng, hắn chỉ là duỗi ra bàn tay lớn, trùng điệp vô vô bả vai của Trương Trạch. "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm." Tiếp đó, hắn chuyển đề tài, dựng râu trừng mắt. "Nhưng mà, ngươi lần sau còn dám một người như vậy liều mạng? Ta liều mạng bộ cảnh phục này không cần, cũng phải đem ngươi giam lại." Trương Trạch nết mép cười một tiếng. "Lý cục, đừng nóng giận. Cái này không đều giải quyết ư? Kết quả là tốt, quá trình không trọng yếu, không trọng yếu." Lý Ái Dân bị hắn bộ này cười đùa tí từng bộ dáng khí đến không còn cách nào khác, chỉ có thể chỉ vào hắn, lắc đầu liên tục. Trần Hổ cùng An Dương tại bên cạnh, đối Trương Trạch giơ ngón tay cái lên. "Đại ca, ngưu bức." Trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều là phát ra từ nội tâm kính nể. Hắn nhích lại gần, thấp giọng hỏi, "Đại ca, người dây thường kia, còn có cây thương kia?" Trương Trạch thần bí trừng mắt nhìn. "Muốn biết?" An Dương đột nhiên gật đầu, như là hiếu kỳ bảo. Trương Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Ma thuật bí mật là không thể nói cho người xem." "An Dương, xa xa bị giải cứu các hải tử đang bị đặc cảnh các tỷ tỷ ôn nhu an ủi. Ý liệu liệu thành viên ngay tại làm bọn hắn làm bước đầu kiểm tra. Cảnh sát cano áp tải những cái kia ủ rũ túi đầu vip cùng sàn nữ thân vệ, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Huyên náo mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh. Trương Trạch biết, chàng vợ kịch này, cái kia kết thúc. Hắn xoay người, một lần cuối cùng mặt hướng chính mình ống kính. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn vẫn như cũ phô thiên cái điện. Ngàn vạn khán giả đều tại chờ lấy hắn cuối cùng cáo biệt. "Tốt, mọi người trong nhà." Thanh âm của hắn thông qua trực tiếp truyền khắp toàn quốc. Tối nay hiện trường mảng lớn liền đến cái này kết thúc. Cảm tạ mọi người nguyện phiếu, lễ vật cùng toàn trình làm bạn. Người xấu đã đền tội, các hải tử cũng đều bình an về nhà. Mọi người có thể đem nỗi lòng lo lắng buông ra, yên tâm đi ngủ cái ngủ ngon. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí, lại xoáy lại mang một ít tiện đủ cười. "Nhớ kỹ, cái thế giới này có lẽ có tối tăm xóa xỉnh, nhưng vĩnh viễn không muốn hoài nghi, ánh nắng cuối cùng rồi sẽ chiếu sáng mỗi một cái địa phương. Ta là Bình Sự Tình Ca, một cái tận sức tại để thế giới tràn ngập thích cùng hòa bình chính năng lượng chủ bá. Chúng ta phía dưới thời điểm gặp lại." Nói xong, hắn đôi ống kính nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. BGM máy chiếu phim khởi động. Một bài sục sôi, hùng tráng, tràn ngập thắng lợi cùng hy vọng hòa âm, đột nhiên vang lên. Tại rộng lớn trong tiếng âm nhạc, Trương Trạch đối ống kính chậm rãi kính một cái vô cùng tiêu chuẩn quân lễ. Một giây sau, trực tiếp hình ảnh im bặt mà dừng. Màn hình lâm vào đen kịt một màu. Đêm dài cuối cùng đi qua. Toàn quốc ngàn vạn cái trước màn hình, vô số người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phản phất vừa mới trải qua một tràng ác chiến người, là chính bọn hắn. Đại học nào đó nam sinh trong túc xá. Một cái nam sinh đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, vung tay hô to. "Ngoa tạo. Thắng. Trạch ca như bức." Túc quản đại gia dưới lầu gầm thét, "Lầu 3. Nửa đêm gào cái quỷ gì? Không tưởng tất nghiệp." Nào đó tòa lầu cư dân bên trong. Một vị trẻ tuổi phụ thân, khỏe mắt nổi lên lệ quang. Hắn im lặng đối đen kịt màn hình điện thoại, một lần lại một lần lặp lại. "Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, Bình Sự Tình Ca." Gian nào đó văn phòng ô vuông, một cái suốt đêm tăng ca lập trình viên tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi trên mặt lộ ra lâu không thấy đủ cười. Hắn cảm thấy tối nay thêm lớp đáng giá. Trực tiếp kết thúc, nhưng thuộc về Bình Sự Tình Ca truyền thuyết vừa mới bắt đầu. Internet bị triệt để dẫn bạo, bảng hot search ở trước 10 bị Bình Sự Tình Ca một người đổ bảng. Bình Sự Tình Ca phong thần đêm bạo 8 tên con tin toàn bộ được cứu vớt, bạo sập dưới xe một thợ phủ cờ bạo xà nữ xa lưới chính đạo chỉ nhiệt tâm thị dân Trương Tiên Sinh. Mỗi một cái dòng phía dưới đều là hàng trăm triệu lượng đọc cùng mấy trăm vạn thảo luận. Nốt nhạc bình đại, Trương Trạch hai cái tài khoản, lượng fan đang lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp phong cuồng tăng bọn. Bình Sự Tình Ca fan, trong vòng một đêm, từ 300 mấy trăm ngàn, trực tiếp xông phá 1000 vạn đại quan. Tiểu Hào Giang Hải một thuyền cô độc cũng đột phá 500 vạn. Vô số dân mạng tràn vào phía trước hắn dưới video nhắn lại. Đoàn tham quan rút thẻ. Từ phong thần đêm tới, ta tuyên bố, đây là ta xem qua như bức nhất trực tiếp, không có cái thứ hai. Cái gì phim Hollywood, đặc hiệu đều không làm được loại này căng thẳng cảm giác. Cái này mẹ hắn là chân nhân thực quay a. Cái kia từ trên trời giáng xuống, cái kia liền đổi tám. Cái kia trong bóng tối phản sát, ta người nhìn đã tê dần. Cuối cùng cái kia kính chào, phối hợp BGM, ta một cái 300 cân tráng hán trực tiếp nước mắt chảy bội. ai có hoàn chỉnh quay màn, ta muốn lấy ra làm bảo vật gia truyền. Quy Cầu Trạch Ca mở một tràng trực tiếp, ta đem ta 1 năm tiền lương toàn bộ soát cho ngươi. Mỗi đại quan phương truyền thông cũng liền đem gửi công văn đi. Nhân dân vệ sĩ báo, lôi đình xuất kích. Giang Hải cảnh sát thành công phá hủy một đặc biệt lớn xuyên quốc gia phạm tội tổ chức. Pháp trị tuyến đầu, lưới trời tuy thưa. Chấn kinh toàn quốc xã nữ án chính phạm toàn bộ xa lưới. Văn chương nội dung cơ bản giống nhau, đều đang tán thưởng cảnh sát lôi lệ phong hành cùng anh dũng không sợ. Nhưng giữa những hàng chữ, đều cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái mấu chốt tin tức. Căn cứ số liệu, lần này hành động thành công, không thể không có một vị cung cấp mấu chốt đầu mối nhiệt tâm thị dân trợ giúp. Nhiệt tâm thị dân 4 chữ, bị các dân mạng nhanh chóng phá giải. Ta hiểu. Nhiệt tâm thị dân Trương tiên sinh. Ha ha ha, quan phương chứng nhận, chí mạng nhất. Quan phương, cho chút thể diện, đừng nói đến quá nhỏ. Trạch ca, thu đến. Rạng sáng 4 giờ, Giang Hải thị cục công an khẩn cấp tổ chức buổi họp báo. Lý Ái Dân đứng ở đài phát ngôn phía trước, hốc mắt đỏ rực, vàn bệnh tiêm máu, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Hắn đối dưới đài vô số đèn flash, trịnh trọng tuyên bố: "Lần này lôi đình hành động viên mãn thành công." Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm động. Một tên phóng viên cướp được vấn đề cơ hội. "Lý cục trưởng, xin hỏi trên mạng truyền đến xôn xao chủ bá bình sự tỉnh ca có phải là vị kia nhiệt tâm thị dân? Hắn tại hành động bên trong, đến cùng đóng vai dạng gì nhân vật?" Toàn trường tiêu điểm, nháy mắt tập trung vào Lý Ái Dân trên mình. Lý Ái Dân háng giọng một cái, biểu tình biến đến nghiêm túc mà quan phương. "Chúng ta cảm tạ tất cả làm lần này hành động cung cấp trợ giúp xã hội các giới nhân sĩ. Về phần hành động cụ thể tỉ mỉ, bởi vì liên quan tới phá án cơ mật, trước mắt không liền đối với bên ngoài lộ ra. Nhưng mời mọi người tin tưởng, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt." Câu trả lời này, có thể nói giọt nước không lọt. Đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lại cho tất cả người một cái vô hạn mơ màng không gian. Cái này, là đủ rồi. Tiến kinh, bí mật trung tâm chỉ huy. Lão tướng quân nhìn trên màn ảnh, dừng lại tại Trương Trạch kính chào hình ảnh trực tiếp chiếu lại. Trên mặt hắn nghiêm túc, chẳng biết lúc nào đã hòa tan. Hắn lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng bất đắc dĩ lại thưởng thức ý cười. Tên tiểu tử thúi này. Một tên thư ký đi tới, thấp giọng báo cáo: "Tướng quân, đến tiếp sau mạng lưới dư luận dẫn dắt đã trải qua bắt đầu. Tất cả liên quan tới số 007 thân phận chân thật suy đoán cùng thảo luận, cũng sẽ ở kỹ thuật cấp độ tiến bộ đi hạ nhiệt độ xử lý." "Rất tốt." Lão tướng quân gật đầu một cái. Hắn chỉ vào màn hình, cho hắn nhớ nhất đẳng công. "Nhưng mà, nạp danh." Thư ký đứng nghiêm, "Được." Lão tướng quân đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất phía trước. Ngoài cửa sổ là yến kinh ngủ say cảnh đêm. Chân trời đã nổi lên một chút màu trắng bạc. Một ngày mới, một tới. Lão tướng quân ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. "Trương Trạch đã Trương Trạch." Hắn nhẹ giọng cảm thán: "Ngươi thật đúng là chúng ta giấu đến sâu nhất, cũng có thể nhất gây chuyện một chương vương bài a." Chương 122, An toàn quốc gia đặc thù hành động bộ, đặc biệt mời cố vấn. Chương 122, An toàn quốc gia đặc thù hành động bộ, đặc biệt mời cố vấn. Trời sáng choang. Giang Hải thị trong cục công an, lại so đêm khuya còn muốn ồn ào. Chuông điện thoại, tiếng bước chân, báo cáo âm thanh hết đợt này đến đợt khác, hầm một đêm đám cảnh sát từng cái hai mắt đỏ rực, trên mặt lại khó nén hưng phấn. Cục trưởng trong văn phòng, khói mù lờ lờ. Lý Ái Dân đem cả vạt kéo ra, không hình tượng ngồi phịch ở trên ghế, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc. Hắn lực một hớp lạnh thấu nhanh tàn cà phê, khổ đến thẳng nếp mép. Cửa bị đẩy ra, Trương Trạch lắc lư đi đến, trong tay còn cầm lấy một ly nóng hôi hổi sữa đậu nành cùng hai cái bánh quẩy. "Lý cục, tuyên bố mở đến không tệ à, ta nhìn trực tiếp, cái kia giọng quan đánh đến, giọt nước không lọt." Trương Trạch đem bữa sáng thả tới trên bàn hắn, phối hợp kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Lý Ái Dân nâng lên bàn bệnh tia máu mắt, nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi còn có mặt mũi nói? Ta khỏa này đầu, hiện tại so cái kia bảng hot sẽ ở còn nóng. Ngươi biết ta vừa mới tiếp bao nhiêu cái điện thoại ư? Thành phố, tỉnh lý, còn có mấy cái không biết rõ từ đâu xuất hiện bộ ngành, toàn ở hỏi ta cái kia nhiệt tâm thị dân đến cùng là lai lịch gì." Lý Ái Dân càng nói càng tức, đập bàn một cái. "Ta nói thế nào? Ta nói hắn là từ trên trời rớt xuống tôn ngộ không ư?" Trương Trạch cắn một cái bánh quẩy, mơ hồ không do nói, "Không kém bao nhiêu à, chỉ bất quá ta họ Trương." "Ngươi?" Lý Ái Dân chỉ vào hắn, tay đều run run, "Ngươi có biết hay không ngươi đâm nhiều lớn sọn? 1000 vạn fan. Bình sự tình ca. Ngươi hiện tại so hạng nhất minh tinh đều lửa. Ngươi gương mặt này, sau đó còn dùng như thế nào?" Trương Trạch nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. "Dùng mỹ nhan kính lọc a." Lý Ái Dân kèm chút một hơi không lên tới, che ngực dựa về trên ghế, cảm giác huyết áp trà sát một thoáng liền lên đi. "Ta mặc kệ. Yến Kinh bên kia đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định cần đem ngươi nhiệt độ hạ xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi cái kia hai cái phá tài khoản yên tĩnh một điểm." Trương Trạch cười hắc hắc, "Không có vấn đề, nghe lãnh đạo." Hán bộ này thống khoái bộ dáng, ngược lại làm cho trong lòng Lý Ái Dân càng không đáy. Trương Trạch tiếp tục nói: "Lý cục, cách cục muốn mở ra. Cái này gọi thời đại mới tuyên truyền phương thức. Ngươi suy nghĩ một chút, phía trước các ngươi tuyên truyền phản trá, mất nhiều lớn kỉnh. Hiệu quả đây. Hiện tại ta một tràng trực tiếp, nhân dân cả nước đều biết không muốn dễ tin mỹ nữ xả. Cái này giáo dục ý nghĩa bao sâu xa." Lý Ái Dân bị hắn cái này vai lý tà thuyết nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Hắn phát hiện, cùng Trương Trạch giảng đạo lý, là trên cái thế giới này thứ hai chuyện đau khổ. Thứ nhất thống khổ chính là, ngươi phát hiện hắn nói ngụy biện, còn giống như con mẹ nó có chút đạo lý. "Được rồi đi, ta không cùng ngươi nói dóc." Lý Ái Dân khoát tay áo, từ dưới bàn công tác mặt, lấy ra một cái dùng vải đỏ bao lấy đồ vật. "Đây là thị cục cùng tỉnh tính liên danh đưa cho ngươi." Hắn đem vải đỏ tiết lộ, một mặt kim quang lóng lánh cờ thưởng lộ ra. Phía trên treo lên hai hàng rồng bay phượng múa chữ lớn. Chí Dũng song toàn bắt thủ phạm, nhiệt tâm thị dân gương tốt. Ký tên là Giang Hải thị cục công an, Giang Nam tỉnh phòng công an, liên hợp tặng cho. Trương Trạch tiến tới nhìn một chút. Ách, hắn vội ra ngón tay, búng búng cờ thưởng cảnh góc. Liền cái này. Bậy a, ta còn tưởng rằng thế nào cũng phải là làm bằng vàng ròng, kém nhất cũng phải là cái mạ vàng a. Lý cục, các ngươi cái này có chút keo kiệt a. Lý Ái Dân huyết áp lần nữa phát ra nguy hiểm tiếng cảnh báo. Ngươi muốn hay không? Không quan tâm ta cầm lấy đi làm khăn lau. Muốn muốn, tất nhiên muốn. Trương Trạch đem cờ thưởng đoạt lại, tại trước người mình khoa tay múa chân một thoáng. Không tệ, treo ở ta bối cảnh của phòng trực tiếp trên tường, khẳng định đặc thù bài diện. Lý Ái Dân bị chán, cảm giác chính mình sắp cơ tim tắc nghẽn. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nói chính sự. Nét mặt của hắn nghiêm túc. Đem Trần Hổ cùng An Dương gọi đi bảo. Trương Trạch đối cửa ra vào kêu một tiếng. Rất nhanh, Trần Hổ cùng An Dương liền đẩy cửa đi đến. Hai người đứng nghiêm, như hai cây giáo. Lý cục. Lý Ái Dân nhìn xem bọn hắn, gật đầu một cái. Ngồi. Đằng hai người sau khi ngồi xuống, Lý Ái Dân từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái bịt kín giấy da trâu túi hồ sơ. Hắn đem bên trong một cái đẩy lên Trần Hổ trước mặt. Trần Hổ, ngươi từng là huyết lang ưu tú nhất binh. Bởi vì nghiêm trọng vi kỷ, bị cưỡng chế xuất ngũ, trên hồ sơ nhớ lớn hơn, vĩnh viễn không nhớ người. Trần Hổ thân thể khẽ run lên, ánh mắt phai nhạt xuống. Đó là trong lòng hắn, vĩnh viễn đau. Lý Ái Dân tiếp tục nói, nhưng mà, trải qua thượng cấp độ ngành lần nữa thẩm tra cùng thảo luận, cho rằng ngươi năm đó vi kỷ có thể thông cảm được. Ngươi xử lý, bị triệt tiêu. Trần Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lý Ái Dân đem túi hồ sơ mở ra, lấy ra mấy phần mới tinh văn kiện. Đây là ngươi thân phận mới chứng minh cùng hồ sơ. Ngươi không còn là cái kia bị binh sĩ xóa tên người. Hồ sơ của ngươi hiện tại là cấp bậc cao nhất cấp S cơ mật. Từ hôm nay trở đi, thân phận của ngươi là An toàn quốc gia đặc thù hành động bộ, đặc biệt mời cố vấn. Lý Ái Dân vừa nhìn về phía An Dương. An Dương, ngươi bởi vì mãn kỳ nguyên nhân xuất ngũ, hồ sơ là sạch sẽ. Nhưng phổ thông lính giải ngũ thân phận sẽ hạn chế ngươi tiếp xuống hành động. Hắn đem một cái khác túi hồ sơ đẩy đi qua. Thượng cấp quyết định đem ngươi lần nữa triệu hồi, nhập vào đặc thù danh sách. Ngươi thân phận mới, đồng dạng là an toàn quốc gia đặc thù hành động bộ, đặc biệt mời cố vấn. Mắt An Dương nháy mắt liền đỏ. Hắn nằm mộng cũng muốn trở lại binh sĩ. Lý cục. Thanh âm của hắn đều nghẹn ngào. Lý Ái Dân biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc. Các ngươi nghe rõ ràng, các ngươi thân phận mới không thuộc quyền quản lý của ta, không về Giang Hải thị cục quản, thậm chí không về tỉnh thính quản. Các ngươi hồ sơ từ Yến Kinh trực tiếp phong tồn. Các ngươi chỉ có một cái lãnh đạo trực tiếp. Lý Ái Dân tay chỉ hướng bên cạnh bắt chéo hai chân, đang nghiên cứu cờ thưởng bên trên có không có đầu sợi Trương Trạch. Hán, nhiệm vụ của các ngươi liền là vô điều kiện phối hợp hắn tất cả hành động. Rõ chưa? Trần Hổ đứng lên, hai chân khép lại, đối Lý Ái Dân kính một cái vô cùng tiêu chuẩn quân lễ. Minh bạch. Hốc mắt của hắn cũng đỏ. Đây không phải diễn kịch, đây là một người lính bị tước đoạt vinh dự sau, mất mà lại đến xúc động. An Dương cũng đi theo đứng lên, kính chào, hống đến tê tâm liệt phế. Minh bạch. Tiếp đó, hai người đồng loạt chuyển hướng Trương Trạch. Đại ca. Trần Hổ âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Cảm ơn. Thiên ngôn và ngữ hợp thành hai chữ này. An Dương càng là xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại ca, sau đó ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi để ta đánh chó, ta tuyệt không đổi gà. Trương Trạch đứng lên, vỗ vỗ bả vai của hai người. Được rồi, đừng làm những cái này phiền tỉnh. Đều là nhà mình huynh đệ. Hắn dừng một chút, nhếch mép cười một tiếng. Bất quá, đã hiện tại là chính thức biên chế, sau đó tiền lương cùng năm hiểm một kim, nhớ tìm các ngươi đại ca ta muốn. Trần Hổ, An Dương, Lý Ái Dân. Trong văn phòng vừa mới dâng lên cảm động không khí, nháy mắt bị phá hư đến sạch sẽ. Lý Ái Dân vô lực phất phất tay. Mau mau cút, đều cút cho ta. Ta nhìn thấy các ngươi liền đau đầu. Chương 123, bốc lửa toàn nét bình sự tỉnh ca. Chương 123, bốc lửa toàn nét bình sự tỉnh ca. Trương Trạch cười hắc hắc, cầm lấy mặt kia cờ thưởng, liền chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút. Lý Ái Dân gọi hắn lại. Ta cảnh cáo ngươi, gần nhất cho ta yên tĩnh điểm, không cho phép lại mở trực tiếp, không cho phép lại đến hot seat. Trương Trạch quay đầu lại, đối với hắn so cái ok thủ thế. Yên tâm đi Lý cục. Ta hiểu. Ba người đi ra văn phòng. Lý Ái Dân ngồi phịch ở trên ghế, thật dài ra một hơi. Hắn cầm lấy trên bàn chén kia đã lạnh thấu sữa đậu nành, uống một hơi cạn sạch. Cảm giác so hắn đã uống bất luận một loại nào thuốc đều khổ. Vừa đi ra cục công an cửa chính, Trương Trạch liền móc ra điện thoại di động. Trần Hổ cùng An Dương theo sau lưng. An Dương hiếu kỳ hỏi, "Đại ca, ngươi làm gì?" Trương Trạch một bên thao tác điện thoại, một bên cũng không quay đầu lại nói, phát cái động thái, cảm tạ một thoáng cảnh sát nhân dân đưa cờ thưởng, phát dương một thoáng xã hội chính năng lượng. Thuận tiện rút cái thưởng, chúc mừng ta bình sự tỉnh ca tài khoản phan phá ngàn vạn. Trần Hổ, đại ca, ngươi vừa rồi tại trong văn phòng cũng không phải nói như vậy. An Dương thì là đầy mắt sùng bái. Đại ca lưu bức, ngàn vạn phan. Trương Trạch gật gật đầu, đem biên tập tốt nội dung phát ra. Bình sự tỉnh ca B, cảm tạ Giang Hải cảnh sát Bình An Giang Nam đưa tặng cờ thưởng, cảnh sát nhân dân khổ cực. Mặt khác, chúc mừng phan phá ngàn vạn, từ phát trong bình luận rút 10 cái hạnh vận người nhà, đưa tiểu mới nhất trái cây điện thoại. Thương các ngươi nhà tranh ảnh phối đồ, chính là mặt kia Chí Dũng song toàn cờ thưởng. Phát xong phía sau, hắn thỏa mãn thu hồi điện thoại. Tốt, kết thúc công việc. Về nhà, ngủ bù. Hắn nhìn xem Trần Hổ cùng An Dương. Hai người các ngươi, cái kia làm gì đi. Thả một ngày nghỉ. Đem thân phận mới tiêu hóa một thoáng. Trần Hổ đứng nghiêm, báo cáo đại ca, chúng ta không mệt. An Dương cũng đi theo gọi, chúng ta có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Trương Trạch khoát khoát tay. Nhiệm vụ gì? Ta hiện tại nhiệm vụ liền là về nhà đi ngủ. Hai người các ngươi, cầm lấy thân phận mới, đi ngân hàng đem phía trước trợ cấp trà một thoáng. Đoán chừng là bút tiền không nhỏ. Tiếp đó tìm một chỗ, ăn bữa ngon chúc mừng một thoáng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Nhớ mở hàng hóa đơn. Trần Hổ. Cho hóa đơn làm gì? Trương Trạch đương nhiên nói, trở về tìm ta thanh toán a. Các ngươi hiện tại là lính của ta, ta cái này làm lãnh đạo, không được cho các ngươi điểm phúc lợi. An Dương cảm động đến hốc mắt vừa đỏ. Đại ca, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi. Trần Hổ khỏe miệng giật một cái. Hắn cảm thấy sự tình dường như có chỗ nào không thích hợp, nhưng hắn lại không nói ra được. Trương Trạch vỗ vỗ bả vai của hai người. Đi a, có việc điện thoại liên hệ. Nói xong, hắn kẹp lấy cờ thưởng, tiêu sái hướng đi ven đường, lưu lại Trần Hổ cùng An Dương tại chỗ. An Dương đắc ý mà nhìn xem đại ca bóng lưng. Trần ca, đại ca thật là một cái hảo lãnh đạo, trả cho chúng ta thanh toán tiền cơm. Trần Hổ thở dài, hắn để chúng ta trước tiên đem chính mình trợ cấp lấy ra. An Dương, đúng a. Trần Hổ, dùng chính chúng ta tiền ăn cơm. An Dương, đúng vậy a. Trần Hổ, tiếp đó cầm lấy hóa đơn tìm hắn thanh toán. An Dương, không sai a. Trần Hổ, ngươi không cảm thấy cái quá trình này có chút kỳ quái ư? An Dương ngây mẩn cả người. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như là có chút kỳ quái. Mà thị cục tòa nhà văn phòng bên trong, Lý Ái Dân thư ký cầm lấy điện thoại, sắc mặt trắng bệnh vọt vào văn phòng. Cục trưởng, không tốt. Cái kia bình sự tình ca hắn lại lên hot seat. Lý Ái Dân mắt tối sầm lại, kém chút ngay tại chỗ ngất đi. Trương Trạch đứng ở bên đường, đối một chiếc đi ngang qua xe taxi vẫy vẫy tay. Xe taxi chi một tiếng đứng tại trước mặt hắn. Tài xế là cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, mang theo mắt kính, nhìn lên cực kỳ văn nhã. Hắn từ sau xem trong kính đánh giá lên xe Trương Trạch, chủ yếu là quan sát trong tay hắn cái kia màu đỏ phát ôn. Sư phụ, đi từ Kim Sơn Trang khu biệt thự. Trương Trạch báo cái địa chỉ. Được rồi. Tài xế một cước chân ga, xe ổn định mở ra ngoài. Trong xe điện đài ngay tại phát hình tin tức liên quan tới đêm qua lôi đình hành động, đám dân thành thị thảo luận nhiệt độ không giảm. Nhất là vị kia tại trực tiếp bên trong lực kéo cùng sóng to chủ bá bình sự tỉnh ca nó nốt nhạc tài khoản số fan đã ở sáng nay đột phá 1.000 vạn đại quan, sáng tạo ra bình đài mới tăng fan ghi chép. Tài xế đại thúc vừa lái xe vừa đi theo cảm thán, cái này bình sự tỉnh ca là thật như bức ca. Ta tối hôm qua kéo song sống về nhà đều trời vừa rạng sáng, lao bà của ta nhi tử cũng còn không ngủ, một nhà ba người liền trông coi cái điện thoại nhìn trực tiếp. Trang diện kia chật chật, so nhìn phim Hollywood còn kích thích. Trương Trạch ngồi ở hàng sau, khoe miệng hơi hơi dương lên. Hắn không lên tiếng. Tài xế đại thúc nói tính rất đậm, đặc biệt là cuối cùng cái kia một thoáng, đèn một cửa, vài giây đồng hồ liền đem người xấu toàn bộ chơi ngã. Quá đẹp rồi. Còn có câu kia sập nhẹ sệ, mọt thở phụ cờ. Nhi tử ta buổi sáng hôm nay học mới vừa buổi sáng, bị ta đánh một trận. Trương Trạch kém chút cười ra tiếng. Sư phụ, ngài cũng nhìn trực tiếp à? Hắn biết do còn cố hỏi. Cái kia tất nhiên. Tài xế đại thúc từ sau xem trong kính nhìn hắn một cái. Tiểu hòa tử, ngươi không thấy ư? Ngươi cái này nhưng là lạc hậu a. Hiện tại toàn bộ Giang Hải, người nào không biết bình sự tình ca a? Đây chính là chúng ta Giang Hải anh hùng. Trưởng thành đến lại xoái, lại có thể đánh, còn có tinh thần trọng nghĩa. Ta nếu là có cái nữ nhi, khẳng định để nàng đuổi theo bình sự tình ca. Trương Trạch sờ lên mặt mình, nghĩ thầm, đại thúc, ngươi rất tính mắt. Xe mở ra, tài xế đại thúc lại từ trong kinh chiếu hậu liếc qua. Hắn bỗng nhiên a một tiếng. Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi thế nào khá quen đây. Trương Trạch cười cười, quần chúng mặt a. Không phải không phải. Tài xế đại thúc lắc đầu, rất nghiêm túc tại hồi ức, khẳng định ở đâu gặp qua. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Trương Trạch trên đùi để đó cái kia quyển trục màu đỏ. Quyển trục một góc lộ ra màu vàng kim vua cờ cùng mấy cái màu vàng chữ. Thị dân gương tốt. Tài xế đại thúc theo bản năng nói ra. Hắn đột nhiên một cước phanh lại. Két két, xe taxi tại giữa đường dừng lại. Trương Trạch bị lung lay một thoáng, kém chút đụng vào hàng phía trước ghế ngồi. Đằng sau xe lập tức chuyển đến một trận dồn dập tiếng kèn. Tích tích tích. Có biết lái xe hay không a? Tài xế đại thúc lại trọn vẹn không để ý hắn đột nhiên quay đầu lại, nâng lên mắt kính, nhìn chằm chằm Trương Trạch mặt. Ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, miệng cũng chầm chậm mở ra, ngón tay run rẩy chỉ vào Trương Trạch. Ngươi, thanh âm của hắn đều đang phát run. Ngươi không phải cái kia, bình sự tình ca. Chương 124, Long Cốt siêu anh hùng. Chương 124, Long Cốt siêu anh hùng. Hắn cuối cùng hô lên. Trương Trạch nhìn xem hắn bộ dáng khiếp sợ, lộ ra một cái mang tính tiêu chí nụ cười. Sư phụ, lái xe đây, chú ý an toàn. Ngoa tào. Tài xế đại thúc văn tủ. Ngoa tào, thật là ngươi. Sống bình sự tình ca. Hắn xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, như uống 2 cân rượu đế. Ta dĩ nhiên kéo đến bình sự tình ca. Nhanh, để ta sơ sở. Hắn cũng mặc kệ đằng sau tiếng kèn, khởi dây an toàn liền muốn nào tới. Trương Trạch tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Sư phụ, bình tĩnh. Đằng sau kẹt xe. Tài xế đại thúc vậy mới phản ứng lại. Tay hắn bận bịu chân loạn lần nữa chuyển động xe, đem xe tựa vào bên đường. Tiếp đó, hắn lần nữa quay đầu, như nhìn quốc bảo đồng dạng nhìn xem Trương Trạch. Bình sự tình ca. Trạch ca, ta có thể cùng ngươi nắm cái tay ư? Ánh mắt của hắn tràn ngập chờ mong cùng sùng bái. Trương Trạch bất đắc dĩ cười cười, vươn tay ra. Tất nhiên có thể. Tài xế đại thúc dùng hai tay nắm thật chặt Trương Trạch tay, trên dưới dùng sức lung lay. quá vinh hạnh, quá vinh hạnh. Trạch ca, ngươi không biết, cả nhà của ta đều là người fan. Lão bà của ta nói ngươi là chính đạo ánh sáng, nhi tử ta nói ngươi là ủn trà mạn. Trương Trạch bị lắc đến có chút choáng. Sư phụ, không sai biệt lắm đi. Tài xế đại thúc vậy mới lưu luyến không rời buông tay ra. Trạch ca, ngươi đây là mới từ trong cục đi ra. Hắn chỉ mặt kia cờ thưởng. Trương Trạch đem cờ thưởng bày ra. Chí Dung song toàn bắt thủ phạm, nhiệt tâm thị dân gương tốt. Kim quang lóng lánh chữ lớn, kém chút lóe mù tài xế đại thúc mắt. Ngư bức. Quan phương chứng nhận. Cái này nhưng rất có bài diện. Tài xế đại thúc lấy điện thoại di động ra. Trạch ca, ta có thể cùng ngươi hợp chương ảnh ư? Ta phát vòng bằng hữu, để bọn hắn đều hâm mộ chết. Trương Trạch gật gật đầu. Không có vấn đề. Tài xế đại thúc lập tức chen đến hàng sau, cùng Trương Trạch chăm chú sát bên. Hắn một tay nâng điện thoại, một tay đồi ống kính so cái a. Trương Trạch cũng phối hợp lộ ra nụ cười. Giang giác. Chụp ảnh chung hoàn thành. Tài xế đại thúc nhìn xem trong điện thoại di động tấm ảnh, cười đến không ngậm miệng được. Hắn đem tấm ảnh phát đến vòng bằng hữu. Phối văn, đoán xem ta hôm nay kéo đến ai? Long Quốc siêu anh hùng. Tiếp đó, hắn lại nhìn xem Trương Trạch. Trạch ca, lại cho ta ký cái tên a. A. Tham đâu? Trương Trạch nhìn một chút, trong xe dường như cũng không giấy. Tài xế đại thúc vô đuổi. Tham ta trên y phục này. Hắn đem chính mình áo thun và áo bên lên. Trương Trạch. Sư phụ, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Đây chính là ngươi thân bút ký tên. Ta bộ quần áo này sau này sẽ là bảo vật gia truyền. Tài xế đại thúc từ chữ vật trong hộp lật ra một chi tinh chất của vật chất có chứa dấu bút, nhét vào trong tay Trương Trạch. Thịnh tình không thể chối từ. Trương Trạch không thể làm gì khác hơn là rồng bay phượng múa tại hắn áo sơ mi trắng bên trên, ký xuống bình sự tỉnh ca ba chữ to. Tài xế đại thúc hài lòng ngồi về ghế lái. Hắn lần nữa nổ máy xe. Trạch ca, ngài ngồi xuống, ta bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất, nhất ổn định kỹ thuật, đem ngài an toàn đưa đến nhà. Xe lần nữa lên đường. Tài xế đại thúc người hay chuyện triệt để mở ra. Từ tối hôm qua trực tiếp, Hàn Huyên tới Trương Trạch phía trước video. Từ phản trá tuyên truyền, Hàn Huyên tới thanh thiếu niên giáo dục. Xe taxi đã chậm chậm đứng tại Tử Kim Sơn trang khu biệt thự cửa chính. Trạch ca, đến. Tài xế đại thúc lưu luyến không rời nói. Hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị trả tiền. Sư phụ, bao nhiêu tiền? Tài xế đại thúc vội vã khoát tay. Không muốn tiền. Không muốn tiền. Có thể kéo đến ngươi là vinh hạnh của ta, ta sao có thể thu tiền của ngài đây? Trạch ca, ngươi nếu là cho ta tiền, liền là xem thường ta. Thái độ phi thường kiên quyết. Trương Trạch cười cười. Sư phụ, một mã thì một mã. Ngươi lái xe taxi nuôi sống gia đình cũng không dễ dàng. Tiền này ngươi nhất định cần nhận lấy. Hắn quét trên xe mã 2 triệu, trực tiếp chuyển 500 đi qua. Nhiều coi như là ta mời ngươi cùng nhi tử ngươi uống nước giải khát. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra, ép lấy cờ thưởng liền xuống xe. Tài xế đại thúc nhìn xem trong điện thoại di động tới sổ nhắc nhở, sửng sốt một chút. Hắn muốn đem tiền lui về, Trương Trạch đã đi xa. Hắn quay cửa kính xe xuống, đối bóng lưng Trương Trạch hô to. Trạch ca, cảm ơn a. Sau đó có việc ngài nói chuyện. Chỉ cần tại Giang Hải, ta miễn phí làm ngài tài xế. Trương Trạch quay đầu, đối với hắn phất phất tay. Nhìn xem xe taxi quay đầu rời đi. Trương Trạch thở ra một hơi. Quá nhiệt tình. Nhân dân quần chúng quá nhiệt tình. Làm minh tinh, dường như cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Hắn cầm lấy cờ thưởng, hướng biệt thự đi đến. Mới đi tới cửa, liền thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó. Là Sát Lạp. Sát Lạp ăn mặc một thân sợi tơ áo ngủ. Mái tóc dài vàng nóng có chút lộn xộn, tùy ý mà khoác lên trên vai. Nàng hiển nhiên một đêm không ngủ. Xinh đẹp trong mắt màu lam bên trong, hiện đầy tơ máu cùng lo âu nồng đậm. Nhìn thấy Trương Trạch, nàng sửng sốt một chút. Tiếp đó, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng không hề nói gì, trực tiếp lao đến, ôm lấy Trương Trạch, ôm rất chặt rất chặt, phản phất muốn đem hắn bóp vào trong thân thể của mình. Trương Trạch bị nàng đụng đến một cái lảo đảo, trong tay cờ thưởng ba một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được, trong ngực thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ. Hi, ý em mà bạn. Trương Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, Sát Lạp đem mặt vùi ở lồng ngực của hắn, phát ra mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nghẹn ngào. Nàng tiếng Trung, bởi vì xúc động mà càng không lưu loát. Ngươi cái này, bại hoại. Ta lo lắng. Ngươi chết bẩm. Điện thoại. Không tiếp. Tin tức. Không bể. Ta nhìn trực tiếp. Lòng ta. Nhảy. Muốn ngừng. Nàng một bên nói, một bên dùng nắm tay nhỏ đấm lồng ngực Trương Trạch. Không có gì khí lực. Càng giống là đang làm nũng. Trương Trạch mặc cho nàng đấm, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tốt tốt, ta đây không phải trở về rồi sao? Hoàn hảo không chút tổn hại. Sát Lạp vậy mới ngẩng đầu. Nàng hai mắt đỏ bừng, từ trên xuống dưới đánh giá Trương Trạch. Rồi tay ra, trên mặt của hắn sờ lên. Lại đi kiểm tra cánh tay của hắn cùng chân. Ngươi có hay không có bị thương? Trực tiếp bên trong, ngươi bị bọn hắn bắt được, còn trói lại. Trong thanh âm của nàng tràn ngập nghĩ lại mà sợ. Trương Trạch bắt được nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng ư? Hắn chỉ trên đất cờ thưởng. Thấy không, quan phương chứng nhận anh hùng trở về. Sát Lạp cúi đầu, nhìn thấy mặt kia màu đỏ cờ thưởng. Nàng nhặt lên, cố gắng phân biệt lấy phía trên chữ Hán. Chí, Dũng, Song, toàn bộ, nhiệt tâm thị dân, tốt, tấm gương. Nàng nghĩ đến lắp ba lắp bắp. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn Trương Trạch, con mắt màu xanh lam bên trong viết đầy nghi hoặc. Ý tứ gì? Trương Trạch háng giọng một cái, một mặt đắc ý tứ chính là, trước mắt ngươi cái nam nhân này, lại xoáy lại có thể đánh, còn thuận tiện cứu vớt thế giới. Sát Lạc bị hắn đùa đến phốc phốc một tiếng bật cười, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, nụ cười cũng đã nở rộ.
Ngươi
vốn là như vậy, không có nghiêm chỉnh. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng căng cứng thân thể, cuối cùng buông lỏng xuống. Hắn không có việc gì, thật không có việc gì. Đi vào đi, bên ngoài gió lớn. Chương 125, chính xác thật đẹp trai. Chương 125, chính xác thật đẹp trai. Trương Trạch kéo lấy tay nàng, đi vào biệt thự. Trong phòng khách, to lớn TV lờ cờ giờ còn mở. Trên màn hình ngay tại tuần hoàn phát hình Giang Hải thị sáng sớm tin tức. Tin tức tiêu điểm chính là tối hôm qua lôi đình hành động. Trên bàn trà, để đó một cái laptop. Trên màn ảnh máy vi tính là nốt nhạc bình đài trực tiếp chiếu lại giới diện. Hình ảnh dừng lại tại Trương Trạch chào một màn kia. Bên cạnh còn để đó một ly lạnh mất cà phê cùng mấy khối không động tới bánh bích quy. Nhìn ra được, biệt thự chủ nhân tại nơi này giữ suốt cả đêm. Trương Trạch tâm không hiểu bị xúc động một thoáng. Ngươi một đêm không ngủ? Hắn quay đầu hỏi Sát Lạp. Sát Lạp gương mặt hơi đỏ lên, tránh ánh mắt của hắn. Ta ngủ không được. Ta sợ. Ngươi về không được. Nàng thấp giọng nói. Trương Trạch nắm tay nàng. Đồ ngốc. Ta đáp ứng ngươi, không có việc gì. Hắn kéo lấy nàng, tại mềm mại trên ghế sofa ngồi xuống. Hiện tại, ngươi anh hùng trở về. Có phải hay không có lẽ có chút biểu thị? Trương Trạch đối nàng, nhíu lông mày. Sát Lạp nghi ngờ nhìn xem hắn. Cái gì? Biểu thị? Trương Trạch chỉ gương mặt của mình. Thì như, một cái hoan nên về nhà môi. Mua ta. Ta đi cho ngươi làm điểm tâm. Trương Trạch nhìn xem nàng hốt hoảng bóng lưng, nhịn không được bật cười. Hắn tựa ở trên ghế sofa, cầm lấy mặt kia cờ thưởng. Chí Dũng song toàn bắt thủ phạm, nhiệt tâm thị dân gương tốt. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếp đó, hắn móc ra điện thoại. Mở khóa. Mở ra nốt nhạc áp. Hắn cái kia rút thưởng động thái phía dưới, đã có hơn vạn bình luận cùng phát. Tin riêng Dương 99. Số fan, còn tại kéo dài không ngừng tăng lên. A, muốn điệu thấp, thực lực không cho phép A. Trương Trạch vỡ xẹo lẹt thở dài. Trong phòng bếp, truyền đến đinh đinh đang đang âm thanh. Rất nhanh, Sát Lạc bưng lấy một cái đĩa đi ra. Nàng đổi lại một kiện ở nhà tạp dề. Mái tóc dài vàng nóng bị đơn giản đâm thành một cái đuôi ngựa. Thiếu đi mấy phần gợi cảm, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Trên bàn ăn, là chiên đến vàng nóng trứng gà, nướng đến tiêu hương bánh mì nướng, còn có một ly nhật nhu nãi. Rất đơn giản kiểu Tây bữa sáng. Nhanh ăn đi. Ngươi khẳng định. Đói bụng. Sát Lạc đem đĩa thả tới Trương Trạch trước mặt trên bàn trà. Trương Trạch cầm lấy một khối bánh mì nướng, cắn một cái. Mùi vị không tệ. Hắn mơ hồ không rõ tán dương. Sát Lạc ngồi ở đối diện hắn, hai tay nâng cầm lên, liền như vậy yên tĩnh xem lấy hắn ăn. Con mắt màu xanh lam bên trong, như là có tinh tinh tại tránh. Trạch. Nàng đỗng nhiên mở miệng. Ân. Trương Trạch uống một ngụm nhu nãi. Ngươi. Đêm qua. Là làm sao làm được? Nàng vẫn là không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Dây thừng. Là thế nào mở ra? Còn có cây thương kia. Từ lâu tới. Còn có. Du thuyền điện. Thế nào lại đột nhiên dừng hết? Trong mắt nàng, tràn ngập tò mò. Trương Trạch nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười thần bí. Mặt. Hắn trả lời. Sát Lạc bất mãn nhếch lên miệng. Lại là ma thuật. Ngươi vốn là như vậy, không nói cho ta. Trương Trạch nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái, cười lấy nói. Bởi vì, anh hùng đều là phải giữ vững một chút cảm giác thần bí. Không phải, liền không khóc. Sát Lạc lườm hắn một cái. Lý do này, nàng đã nghe qua nhiều lần. Nàng cầm lấy điện thoại của mình, thói quen soát một thoáng. Tiếp đó, nàng nhìn thấy Trương Trạch vừa mới ban bố độc thái. Nàng chỉ vào màn hình điện thoại. Ngươi lại lên hot search up. Trương Trạch tiến tới nhìn một chút. Bình sự tình ca vui nâng cờ thưởng ngàn vạn phấn chủ bá online rút thưởng hai cái dòng mới, đã vọt tới bảng hot search up trước 20. Bình tĩnh, thông thường thao tác. Trương Trạch một mặt không quan trọng. Sát Lạp lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng phát hiện, chính mình vĩnh viễn cũng theo không kịp cái nam nhân này tư duy tiết tấu. Nàng cũng vĩnh viễn không cách nào chân chính chăm sóc hắn. Ngươi, thật là một cái gây chuyện tinh. Nàng dùng tiếng Trung nói chính xác ra cái từ này. Trương Trạch cười ha ha. Hắn đã ăn xong cuối cùng một cái trứng gà, đem trong chén nhu nãi uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, hắn đánh cái thật to ngáp. Tốt, ăn no. Ta phải đến ngủ bù. Một đêm không ngủ, vây chết ta. Hắn đứng lên, chuẩn bị lên lầu. Đi ha. Sát Lạp cũng đứng lên. Thật tốt ngủ một giấc. Cơm trưa ta tới làm. Trương Trạch nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, khỏe môi nết lên cười. Hắn đi lên cầu thang. Chất gỗ cầu thang, đạp lên không có chút nào âm thanh. Sát Lạp nhà, trang trí đến rất có phẩm vị. Hắn đẩy ra lầu hai cửa phòng ngủ. Một chương to lớn giường đôi, chính đối cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp mà hài lòng. Hắn đem trong tay cờ thưởng tiện tay ném ở trên ghế sofa. Tiếp đó một cái hình chữ đại, đem chính mình ngã vào mềm mại nệm bên trong. A, dễ chịu. Trong mũi truyền đến một trận mùi thơm nhàn nhạt, là Sát Lạp mùi trên người. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng Chu Công hẹn hò. Ngay tại hắn sắp tiến vào mộng đẹp mấy mắt, vù vù, điện thoại trong túi chấn động. Trương Trạch bực bội nhíu mày. Ai vậy? Như vậy không nhãn lực độc đáo, không thấy anh hùng cần nghỉ ngơi ư? Hắn lấy điện thoại di động ra, khép mắt nhìn một chút điện báo biểu hiện. Lưu Phỉ Phỉ nha, là vị đại tiểu thư này. Trương Trạch đè xuống nút trả lời, thuận tay mở ra hẹn nở phơ giờ, đem điện thoại ném ở gối đầu bên cạnh. Uy, thanh âm của hắn mang theo mới tỉnh ngủ lười biếng. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Thế nào, Trạch ca, cứu vãn xong thế giới, mệnh tên liệt. Là Lưu Phỉ Phỉ âm thanh. Trương Trạch trở mình, tìm cái thoải mái hơn tư thế.
Vậy cũng không.
Cuối cùng ta cũng là thân thể phàm thai, không phải Ý Dồn Man. Không giống Lưu đại tiểu thư, động động một mép, liền có thể giải quyết vấn đề. Bên đầu điện thoại kia Lưu Phỉ Phỉ cười khẽ một tiếng. Ta thế nhưng nhìn ngươi một đêm trực tiếp. Nhìn từ đầu tới đuôi. Trương Trạch chấp chấp lông mày. Ồ, cảm giác như thế nào? Có phải hay không bị ca anh dũng dáng người cho mê hoặc? Có phải hay không cảm thấy ca cuối cùng cái kia kính chào, xoáy đến cực kỳ bi thảm? Lưu Phỉ Phỉ trầm mặc 2 giây. Sau đó nói, chính xác thật đẹp trai. Trương Trạch cười hắc hắc. Có ánh mắt. Bất quá, Lưu Phỉ Phỉ chuyển đề tài, ngươi cái tên này, gan cũng quá lớn. Một người liền dám xông vào. Bạn nhất đối phương không theo sáo lộ ra bài, ngươi hiện tại đã đi gặp Mars. Trương Trạch lười biếng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Lại nói, ta đây không phải lông tóc không thương trở về, còn thuận tiện cầm mặt cờ thưởng. Chí dũng song toàn, nhiệt tâm thị dân. Quan phương chứng nhận, hàm kim lượng 10 phần. Lưu Phỉ Phỉ tại đầu kia bị hắn làm cho tức cười. Ngươi cũng thật là tùy thời tùy chỗ đều không quên hướng trên mặt mình thiết vàng. Trời sinh. Trương Trạch một mặt đắc ý, cái này gọi tự tin. Hai người đều cười. Không khí biến đến dễ dàng hơn. Chương 126, trực tiếp thu nhập 8000 vạn. Chương 126, trực tiếp thu nhập 8000 vạn. Nói thật, Lưu Phỉ Phỉ ngữ khí nghiêm túc chút, sau đó đừng chơi như vậy. Có một số việc, không phải chỉ dựa vào gan lớn liền có thể giải quyết. Xa nữ loại cấp bậc này, sau lưng dính dáng đồ vật rất sâu. Ngươi lần này là vận khí tốt. Trương Trạch ngáp một cái. Thu đến, Lưu tổng dạy bảo, ta nhớ kỹ. Lần sau nhất định chú ý. Lưu Phỉ Phỉ hừ một tiếng. Có quỷ mới tin ngươi. Ngươi cái tên này, liền là cái gây chuyện tinh. Trương Trạch phát hiện, hôm nay đã có hai người như vậy đánh giá hắn. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại tới, chính là vì quan tâm ta một thoáng. Không phải đây. Lưu Phỉ Phỉ hỏi bật lại, chẳng lẽ là muốn tìm ngươi thanh toán ta suốt đêm nhìn trực tiếp phí internet? Cũng không phải không được. Trương Trạch nghiêm trang nói, ngươi mở hàng hóa đơn, ta cho ngươi báo. Cút. Lưu Phỉ Phỉ cười mắng một câu. Trương Trạch cũng vui vẻ. Hán thuận miệng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu đây? Tiến Kinh. Lưu Phỉ Phỉ trả lời rất kiên quyết. Tiến Kinh. Trương Trạch sửng sốt một chút. Đúng a, ta nhớ, ngươi không phải Giang Hải người sao? Tại trong ấn tượng của hắn, Lưu Phỉ Phỉ tựa như là Giang Hải thị địa đầu xà. Không có nàng không biết sự tình, không có nàng không giải quyết được người. Hắn vẫn cho là nàng là trời sinh trời nuôi Giang Hải phú nhị đại. Bên đầu điện thoại kia, Lưu Phỉ Phỉ trầm mặc chốc lát. Ai nói cho ngươi ta là Giang Hải người? Huống chi ta kinh doanh đi Yến Kinh cũng không kỳ quái a. Bất quá, ta chỉ là trùng hợp tại Giang Hải đợi một đoạn thời gian mà thôi. Trương Trạch buồn ngủ, nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Không phải Giang Hải người. Vậy nàng một cái người ngoại địa, dựa vào cái gì tại Giang Hải lăn lộn đến phong sinh thủy khởi? Hơn nữa nghe nàng khẩu khí, Yến Kinh hình như mới là nàng đại bản doanh. Nữ nhân này bối cảnh, dường như so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải sâu. Vậy ngươi lúc nào thì về Giang Hải? Trương Trạch hỏi. Nhìn tình huống a, bên này còn có chút việc phải xử lý. Xử lý xong, có lẽ liền trở về. Lưu Phỉ Phỉ trả lời, lập lờ nước đôi. Được thôi. Trương Trạch cũng lại không truy vấn. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ta bên này không có việc gì, cúp trước. Lưu Phỉ Phỉ nói. Ừm. Đúng rồi, Lưu Phỉ Phỉ như là nhớ ra cái gì đó, mặt kia cờ thường, chụp kiểu ảnh phát ta nhìn một chút. Trương Trạch. Làm gì? Ngươi cũng muốn. Ta chính là muốn nhìn một chút, nhiệt tâm thị dân cờ thường dáng dấp ra sao. Được, chờ chút phát ngươi. Treo. Bài bái. Điện thoại cắt đứt. Trong phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh. Trương Trạch trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà. Lưu Phỉ Phỉ. Tiến Kinh. Có ý tứ. Hắn cầm điện thoại di động lên, đối mặt kia bị hắn ném ở trên ghế sofa cờ thường, răng rác chụp xuống tấm hình. Tiếp đó phát cho Lưu Phỉ Phỉ. Rất nhanh, Lưu Phỉ Phỉ phục hồi một cái biểu cảm. Là một cái mèo con giơ ngón tay cái lên động đồ. Phía dưới phối 2 chữ, như bức Trương Trạch cười cười, đem điện thoại ném qua một bên. Mặc kệ nàng là lai lịch gì. Chỉ ít trước mắt nhìn tới, không phải địch nhân. Liên đủ. Hắn lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, nồng đậm buồn ngủ cuối cùng cũng tới. Hô hấp của hắn dần dần biến đến đều đều. Ngay tại hắn triệt để ngủ một giây trước, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra một đạo mối nối. Sát Lạp thò đầu vào, nhìn thấy Trương Trạch đã ngủ, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng rón rén đi tới, cầm lấy bên cạnh một đầu chăn mỏng, nhẹ nhàng trùm lên trên mình Trương Trạch. Tiếp đó, nàng lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn giữ lại Trương Trạch ổn định tiếng hít thở. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn. Tuyết Nguyệt, an nhiên. Cái này một giấc, ngủ đến tiên hôn địa ám. Trương Trạch mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ đã là một mảnh màu vỏ quýt giáng chiều. Hắn duỗi lưng một cái, trước đó chưa từng có sảng khoái. Toàn thân mỏi mệt, quét sạch sành xanh, dễ chịu. Hắn cảm giác chính mình lại sống lại. Dưới lầu trong phòng khách, truyền đến Sắt Lạp nhỏ giọng kinh hô. Ô hát mi gột. Z. Y Z. Trương Trạch lông mày nhướng lên. Hắn đi xuống cầu thang. Sắt Lạp đang ngồi ở trên ghế sofa. Nàng hai tay nâng lên cái máy tính bảng kia, một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam trừng đến căng tròn. Trên màn hình, một cái đỏ tươi cây cột, chói mắt lóa mắt. Nét mặt của nàng là 3 phần căng thẳng, 7 phần xúc động, còn mang theo 9-10 phần không biết làm sao. Đang nhìn cái gì đây? Nhập thân như vậy. Trương Trạch âm thanh đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Sát Lạp bị giật nảy mình. Nàng quay đầu lại, thấy là Trương Trạch, vậy mới vô ngực. Trạch, ngươi đã tỉnh. Ngươi mau nhìn. Nó biến đỏ. Nàng đem máy tính bảng giơ lên Trương Trạch trước mặt. Hôm trước, nó đỏ một chút điểm. Hôm qua, nó vừa đỏ một chút điểm. Hôm nay, nó biến đến thật là đỏ thật là đỏ. Nàng dùng có hạn tiếng Trung từ ngữ, cố gắng miêu tả ba ngày này kỳ tích. Từ ngày thứ nhất sụt giảm mang tới khủng hoảng, đến sau hai ngày liên tục tăng lên mang tới kinh hỉ. Tâm tình của nàng tựa như ngồi xe cắp treo đồng dạng. Trương Trạch tiếp nhận tấm phẳng. Hôm nay là thứ năm, mua vào cổ phiếu cái thứ tư ngày giao dịch. Hắn nhìn một chút trên màn hình cổ phiếu tên gọi. Thiên Thể Lý Thu Nghiệp giá cả đằng sau, đi theo một cái bắt mắt tăng trần tiêu chí. Tốc độ tăng 10.00. Biểu đồ hình đến trên đồ, một đạo xinh đẹp dương tuyến nhô lên. Hắn mở ra cầm kho tường tỉnh. Cầm kho tỷ lệ lợi ích 78 năm, hệ thống thật không lừa ta. Trương Trạch thỏa mãn cười. Tuy là hệ thống nói là 7 cái ngày giao dịch, nhưng bây giờ đã vượt mức hoàn thành 75 mục tiêu. Thấy tốt thì lấy, mới là vương đạo. Trạch, cái này là tăng rất nhiều ý tứ ư? Sát Lạp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nào chỉ là rất nhiều. Ta nói qua, muốn cho ngươi biến một toàn núi vàng. Hiện tại là thời điểm nghiệm thu thành quả. Hắn không dùng tấm phẳng, mà là lấy ra điện thoại của mình, mở ra cái liền cho cái kia chuyên môn giao dịch phần mềm, điền mật mã bảo, đăng nhập tài khoản tổng tài sản cái kia một cột con số, để Trương Trạch hít thở đều đình trệ. 180.634.578.211 triệu tiền vốn, hiện tại biến thành 180 triệu. Sát Lạp cũng tiến tới, đầu nhỏ tựa ở trên vai của hắn. Làm nàng nhìn thấy cái kia một chuỗi dài không thời điểm, miệng nhỏ của nàng ngoắc thành chữ O. Nàng rỗi ra ngón tay trắng nõn, từng bước đếm lấy. Cái, 10, 100, 1000, vạn. Trạch. Cái này, đây là bao nhiêu tiền? Không nhiều. Trương Trạch Vân đạm phong kinh nói. Một cái mục tiêu nhỏ, cộng thêm 8000 vạn tiền tiêu vặt mà thôi. Hắn hoán đổi đến giao dịch giới diện. Cổ phiếu dấu hiệu, Thiên Tề Lì Thu Nghiệp. Thao tác, bán đi. Số lượng, toàn bộ. Giá cả, giá thị trường. Ngón tay của hắn, tại xác nhận bán đi nút bấm bên trên, hơi điểm nhẹ. Ủy thác đã đưa ra. Ủy thác đã thành giao. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, không có chút nào do dự. Trong tài khoản cổ phiếu cầm kho, nháy mắt về không. Thay vào đó, là tài khoản ngân hàng bên trong, cái kia một chuỗi càng khủng bố hơn con số. Khấu trừ đủ loại phí thủ tục. Cuối cùng lợi nhuận, hơn 79 triệu. Đem gần 8.000 vạn. 4 ngày. 8.000 vạn. Trương Trạch tắt điện thoại di động, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này phát. Chương 127, chúc mừng thích dân đồng chí rút đến trái cây điện thoại. Chương 127, chúc mừng thích dân đồng chí rút đến trái cây điện thoại. Màn đêm phủ xuống. Biệt thự trong nhà hàng, cái lẩu hơi nóng chậm chậm bốc lên. Hai người ăn đến đầu đầy mồ hôi. Sát Lạc bị cay đến mặt nhỏ đỏ rực, càng không ngừng uống vào đồ uống. Lại rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Trương Trạch ngồi phịch ở trên ghế sofa, sờ lấy tròn bao bụng. Thoải mái. Hắn lấy điện thoại di động ra, xoát một thoáng. Bình sự tình ca số fan của tài khoản đã đột phá 1.100 vạn. Tin riêng cùng bình luận vẫn là 99. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đã nói rút thưởng còn không rút đây. Trở lại phòng sách, chuẩn bị phát sóng. Hắn tâm niệm vừa động. Hệ thống, mở ra trực tiếp. Phòng trực tiếp đã mở ra. Hắn đem điện thoại ống kính ngắm chính mình. Phòng trực tiếp tiêu đề bị hắn đổi thành ngàn vạn fan phúc lợi, hiện trường rút thưởng, già trẻ không gạt. Trực tiếp mở ra nháy mắt. Nốt nhạc bình đài, tất cả quan tâm bình sự tình ca người sử dụng đều nhận được phát sóng nhắc nhở. Vô số ngay tại soát video ngắn người, ngón tay một hồi. Ngoa tạo. Bình sự tình ca phát sóng. Nhanh nhanh nhanh. Xung. Hàng phía trước chiếm ghế. Phòng trực tiếp nhân số bắt đầu dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng lên tiêu thăng. 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, vẹn vẹn 30 giây. Phòng trực tiếp online nhân số đột phá 20 vạn. Ngoa tạo. Xuống bình sự tình ca. Trạch ca. Ta tới. A, là tươi mới Trạch ca. Trạch ca hôm nay rất đẹp. Tới rút điện thoại tập hợp. Chúc mừng Trạch ca ngàn bản phấn. Quan phương nhận chứng nhiệt tâm thị dân. Trương Trạch nhìn xem phi tốc nhấp nô mưa đạn, lộ ra một cái mang tính tiêu chí nụ cười. Hắn háng giọng một cái. Mọi người trong nhà, chào buổi tối a. Nhớ ta không? Một câu, mưa đạn càng điên cuồng. Muốn chết muốn chết. Trạch ca, ngươi cũng một ngày không trực tiếp. Ta toàn thân khó chịu. Ô, Trạch ca ngươi cuối cùng nhớ lại chúng ta. Trương Trạch cầm lấy trên bàn mặt kia cờ thưởng. Đương 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 đương. Hắn đem cờ thưởng tại ống kính phía trước bày ra. Chí Dung song toàn bắt thủ phạm, nhiệt tâm thị dân gương tốt. Màu vàng kim chữ, tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Nhìn thấy không? Quan phương chứng nhận, không thể giả được. Sau đó ra ngoài, ai cũng phải gọi ta một tiếng hảo thị dân. Mưa đạn lại là một mảnh 66.666 cùng Trạch ca như bức. Trương Trạch đem cờ thưởng để qua một bên. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hôm nay phát sóng, chủ yếu liền một việc. Chúc mừng chúng ta bình sự tình ca đại gia đình đột phá 1000 vạn nhân khẩu. Rút thưởng. Hắn cầm điện thoại di động lên. Hiện tại, ta ở trước mặt mọi người, từ phía trước cái kia động thái phát cùng trong bình luận, rút ra 10 vị hạnh vận người nhà. Đưa tiểu mới nhất trái cây điện thoại. Phòng trực tiếp không khí, nháy mắt bị đẩy hướng cao trào. Cũng không phải tất cả mọi người muốn tới rút điện thoại, đại bộ phận là tới xem một chút Giang Hải thị đại anh hùng. Trương Trạch mở ra rút thưởng trình tự. Tới, để chúng ta nhìn một chút, vị thứ nhất may mắn là ai. Ngón tay hắn ở trên màn ảnh một điểm. Một ảnh chân dung cùng ID, nhảy ra ngoài. Chúng thưởng người sử dụng, thích dân đồng chí Trương Trạch. Phòng trực tiếp. Mưa đạn dừng lại không một ép. Tiếp đó, nháy mắt bạo tạc. Ha 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 ha. Ngoa tạo. Thích dân đồng chí. đây là cái gì thần tiên ID? Có phải hay không cái cục trưởng kia? Chết cười ta. Cục trưởng cũng tới rút thưởng. Lý cục, ta chính là muốn nhìn một chút ai trúng thưởng, không nghĩ tới là chính ta. Trạch ca, mau nhìn xem có phải hay không cục trưởng tên. Trương Trạch khỏe miệng co giật. Hắn mở ra cái kia thích dân đồng chí trang chủ. Ảnh chân dung là trời xanh mây trắng, tuế nguyệt thật tiên tĩnh. Động thái, một đầu không có. Giới tính, nam. Địa khu, Giang Hải. Trương Trạch cảm thấy 89/10. Hắn đôi ống kính, lộ ra một cái mỉm cười. Chúc mừng vị này thích dân đồng chí. Mời trúng thưởng người nhà, tại 24 giờ bên trong tin riêng ta địa chỉ. Ta tự mình đem điện thoại đưa qua cho ngươi. Thuận tiện, cùng ngươi đi sâu trao đổi một chút, liên quan tới bảo vệ nhân dân cái đề tài này. Giang Hải thị cục công an, cục trưởng văn phòng. Lý Ái Dân mới xử lý xong một đống văn kiện, nâng ly trà lên chuẩn bị làm chân cổ họng. Điện thoại vù vù địa chấn động lên một thoáng. Hắn cầm lên xem xét. Nốt nhạc thông chi, chúc mừng ngài tại Bình Sự tỉnh ca rút thưởng trong hoạt động, thu được tiểu mới nhất trái cây điện thoại một bộ. Phúc, một cái trà nóng, toàn bộ phun tại trên bàn công tác. Trong biệt thự, Trương Trạch phòng trực tiếp rút ra một cái hư hư thực thực cục trưởng trúng thưởng người sử dụng, không khí biến đến đặc biệt sung sướng. Trương Trạch mỉm cười, tiếp tục rút thưởng. Tốt, chúng ta tới nhìn vị thứ hai hạnh vận người nhà. Trên màn hình lại nhảy ra một cái ID. Trúng thưởng người sử dụng, Trần Ca tiểu mê đệ Trương Trạch khỏe mắt, lại là co quắp một trận. Hắn dùng đầu ngón chân muốn, đều biết đây là ai. An Dương cái kia ngu ngơ. Khu khu, chúc mừng vị này tiểu mê đệ. Tiếp xuống 8 vị, chúng ta nhanh chóng qua một thoáng. Ngón tay Trương Trạch liền chút. Trúng thưởng người sử dụng, dưới lầu bán bánh rán trái cây đại mụ trúng thưởng người sử dụng, muốn cho Trạch Ca sinh hầu tử trúng thưởng người sử dụng, Trạch Ca phần chân đồ trang sức. 10 cái danh ngạch, rất nhanh rút xong. Trúng thưởng ID một cái so một cái kỳ hoa. Phòng trực tiếp mưa đạn, đã cười điên rồi. Ha 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 ha, giới này dân mạng thật tài tình. Thích dân đồng chí cùng tiểu mê đệ, khóa kín. Ta hoài nghi Trạch Ca là dự định. Tấm màn đen. Tuyệt đối là tấm màn đen. Trương Trạch đem điện thoại buông xuống, giang tay ra. Rút thưởng kết thúc, già trẻ không gạn. Không trúng thưởng người nhà không nên nản chí, lần sau còn có cơ hội. Tốt, ta biết các ngươi nhẫn nhịn một bụng vấn đề. Hiện tại là vấn đáp phân đoạn, muốn hỏi cái gì, mưa đạn xoát lên. Hắn vừa dứt lời. Mưa đạn nháy mắt bị lượng lớn vấn đề nhấn chìm. Trạch Ca. Trên du thuyền ngươi thế nào tránh thoát dây thừng? Đúng a đúng a. Dây thừng kia bó đến cùng tống tử đồng dạng. Thương. Thanh kia xoáy tạc thiên súng lục là ở đâu ra? Chủ bá ngươi có phải hay không đỏ ra ẻ mẩn? Trong đũng quần đến cùng giấu bao nhiêu thứ? Còn có du thuyền. Vì sao đột nhiên liền tắt máy cúp điện? Trạch Ca ngươi có phải hay không biết ma pháp? Thành thật khai báo. Ngươi đến cùng phải hay không quốc gia phái tới bí mật đặc công? Sa nữ cùng những cái kia VIP về sau thế nào? Phán quyết ư? Trương Trạch nhìn xem nhóc nô mưa đạn, cười cười. Hắn cầm lấy vấn đề thứ nhất. Dây thừng là thế nào tránh thoát? Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Cái này nói rất dài dòng a. Chương 128, ta tin ngươi cái quỷ. Chương 128, ta tin ngươi cái quỷ. Là nhà chúng ta tổ truyền một môn tay nghề, phối hợp một chút lượng tử cơ học cùng phần tử đụng nhau nguyên lý. Đơn giản tới nói, liền là đem cấu thành dây thừng nguyên tử, tạm thời phân giải lại xây lại. Nói các ngươi cũng không hiểu, thuộc về công nghệ cao. Phòng trực tiếp an tĩnh một giây. Ta tin ngươi cái quỷ. Chủ bá ngươi hễ do dự một chút, ta liền tin. Ta vật lý hệ tiến sĩ, ta thế nào không biết rõ nguyên lý này. Trạch Ca ngươi lần nữa biên một cái này quá bất hợp lý. Trương Trạch mặc kệ bọn hắn, lại chọn vấn đề thứ hai. Cây thương kia là ở đâu ra? Hắn lộ ra một cái thần bí nụ cười. Các ngươi nhìn qua phim khoa học viễn tưởng ư? Không gian trồng chất kỹ thuật nghe qua không? Trên người của ta mang theo một cái cỡ nhỏ không gian con giáp, bên trong lấy vũ khí của ta kho. Cái này cực kỳ hợp lý a. Hợp lý, quá hợp lý. Câu cung khoản không gian quang giáp kết nối. Trạch Ca đừng giả bộ, ta nhìn thấy ngươi từ phía sau cái mông móc ra. Trên lầu, ngươi nhìn đến hảo tỉ mỉ. Trương Trạch mặt đen một thoáng, hắn háng giọng một cái, tiếp tục trả lời. Liên quan tới du thuyền tắt máy cắt điện vấn đề, cái này kỳ thực đơn giản nhất. Ta dùng ta vương bá chi khí chấn nhiếp nó động cơ. Động cơ cảm nhận được ta vương giả khí chàng, ngay tại chỗ liền hù dọa đến không dám động lên. Trong màn đạn, ha 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 cùng lăn tẩy thành hai đạo dòng thác. Chủ bá van cầu ngươi làm người a. Ta bụng cười đau. Phía trước ta đều có thể làm đoạn ngắn nghe, cái ta này thật nhịn không được. Trương Trạch nhìn thấy không khí không sai biệt lắm, hắn biểu tình yên lặng, biến đến nghiêm túc. Tốt, không cùng các ngươi nói bừa. Sa nữ cùng nàng đội, cùng những cái được gọi là VIP, đã toàn bộ bị bắt giữ. Chờ đợi bọn hắn, chính là pháp luật nghiêm khắc nhất thẩm phán. Về phần ta bản thân thân phận, hắn đem mặt kia kim quang long lánh cờ thượng, lại một lần nữa giơ lên ống kính phía trước, nhìn rõ ràng. Quan phương chứng nhận, nhiệt tâm thị dân Trương tiên sinh. Về phần cái khác thân phận, vậy cũng là lời đồn. Mời mọi người tin tưởng khoa học, không muốn làm phong kiến mê tín. Phòng trực tiếp khán giả đều bị hắn bộ này nghiêm chỉnh bộ dáng chọc cười. Hiểu hiểu, nhiệt tâm thị dân 007. Thu đến. Đại hảo, Bình Sự tình ca. Trạch Ca ngươi yên tâm, chúng ta miệng cực kỳ chặt chẽ. Trương Trạch thỏa mãn gật đầu một cái. Tốt, mọi người trong nhà. Tối nay ngàn vạn fan phúc lợi trực tiếp liền đến nơi này. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, không nên thức đêm. Nhớ kỹ, vĩnh viễn muốn với cái thế giới này lòng mang hy vọng. Hắn dừng một chút, lộ ra bảng hiệu đủ cười. Chúng ta phía dưới thời điểm gặp lại. Nói xong, hắn đôi ống kính phất phất tay. Mở máy chiếu phim khởi động. Một bài thư giãn mà ấm áp nhạc nhẹ vang lên. Trực tiếp hình ảnh chậm chậm tối xuống dưới. Đóng lại trực tiếp. Trương Trạch thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn tựa ở trên ghế gaming, tiện tay mở ra bình sự tỉnh ca tài khoản hậu trường. Tin riêng dương màu đỏ 99 tiêu chí, chói mắt lại dễ thấy. Hắn điểm đi bảo. Vô số đầu tin tức nhờ giúp đỡ tràn vào. Trạch ca, ta bị vay trực tuyến công ty Vũ Lực thúc thủ, bọn hắn muốn lên cửa, ta thật sợ hãi. Bình sự tỉnh ca, cha ta là nông dân công, lão bản khất nợ hắn nửa năm tiền lương không cho, có thể hay không giúp chúng ta một tay? Chủ bá, ta hoài nghi lão công ta vượt quá giới hạn, ngươi có thể giúp ta điều tra một chút sao? Trạch ca. Dưới lầu quảng trường múa âm thanh quá lớn. Mỗi sáng sớm 5 điểm liền bắt đầu. Ta nhanh thần kinh suy nhược. Bình sự tình ca, mèo của ta mất đi, tìm 2 ngày, có thể giúp ta tìm xem ư? Trạch ca, ta bạn cùng phòng trộm ta giao hàng. Trương Trạch lông mày dần dần nhíu lại. Hắn từng tờ đi xuống. Những cái này tin riêng đại đa số chỉ là lông gà vỏ tỏi hàng xóm tranh chấp, nhưng mỗi một cái tin tức sau lưng đều là một cái hoạt bát người, một phần lo lắng chờ đợi. Hắn cảm thấy một trận vô lực. Hắn không phải thần, hắn chỉ là một cái có chút công phu, có chút ít tiền, có cái hệ thống người thường. Hắn có cuộc sống của mình, cũng cần ăn cơm đi ngủ, phân thân hết cách. Bình sự tình ca ba chữ này đã là vinh dự, cũng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Hắn không thể cô phụ đám fan hâm mộ tín nhiệm, nhưng hắn một người lại có thể làm bao nhiêu sự tình đây? Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, một cái có thể trợ giúp càng nhiều người, lại không biết đem chính mình mệt mỏi đổ biện pháp. Trương Trạch hai tay quanh, gối lên sau đầu, rơi vào trầm tư. Đơn đả độc đấu, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hắn cần một cái đoàn đội, một cái chuyên ngành, có thể đánh, có tổ chức, có kỷ luật đoàn đội. Một cái ý niệm trải qua não hải, mở một công ty, một nhà công ty bảo an. Mắt Trương Trạch nháy mắt phát sáng lên. Đúng a, hắn có thể thành lập một nhà chính quy công ty bảo an. Bình thường, công ty có thể hứng lấy cao cấp an ninh nghiệp vụ. Tỷ như cho phú hào đương đương hộ vệ, cho cỡ lớn hoạt động làm một chút an ninh. Dạng này liền có thể có ổn định thu nhập, thực hiện tự cấp tự túc. Tiếp đó, hắn liền có thể dùng công ty tài nguyên cùng nhân thủ đi xử lý đám fan hâm mộ cầu viện. Một chút chuyện nhỏ, tỷ như bắt kẻ trộm, tìm mèo tìm chó, điều giải hàng xóm mâu thuẫn, trọn vẹn có thể giao cho công ty nhân viên an ninh đi xử lý. Cứ như vậy, hắn liền bị giải phóng ra ngoài. Hắn có thể tập trung tinh lực đi xử lý những cái kia chân chính nan giải đại án trọng án, đi gặp những cái kia cứng rắn nhất xương cốt. Tựa như lần này xả nữ sự kiện đồng dạng. Ý nghĩ này quả thực hoàn mỹ, đã có thể kiếm tiền, lại có thể làm việc thiện, đã có thể bảo trì bình sự tình ca nhiệt độ, lại có thể đem phần này chính nghĩa sự nghiệp hóa, quy mô hóa. Càng nghĩ, Trương Trạch càng cảm thấy hưng phấn. Như thế, người từ đâu tới đây? Hắn cần chính là tinh anh, là loại kia có kỷ luật, có tín ngưỡng, thân thủ quá cứng, tuyệt đối đáng tin tinh anh. Một cái đoàn thể nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn. Xuất ngũ lao binh, những cái này làm quốc gia dâng hiến thanh xuân cùng nhiệt huyết quân nhân là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn nắm giữ không có gì sánh kịp tính kỷ luật, độ trung thành cùng chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Rất nhiều lao binh xuất ngũ sau khó thích ứng xã hội, một thân bản lĩnh không chỗ thi triển. Hắn có thể cho bọn hắn cung cấp một cái hoàn toàn mới bình đại, một phần lương cao lại quang binh làm việc, để bọn hắn đổi một loại phương thức tiếp tục bảo vệ quốc gia, người thủ hộ dân. Đây là một kiện cả hai cùng có lợi, thậm chí nhiều thắng chuyện tốt. Trương Trạch vỗ đùi, cứ làm như vậy. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất liền là tiền. Cái kia 8000 vạn lợi nhuận, đầy đủ hắn khởi động kế hoạch này. Hắn cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị đem ý nghĩ này cùng ai chia sẻ một thoáng. Hắn nghĩ tới Lưu Phỉ Phỉ, nữ nhân kia kiến thức rộng rãi, nhân mạch thông thiên. Tại Yến Kinh loại địa phương kia đều có thể lẫn vào lên, chắc hẳn đi ngược chiều công ty loại việc này, rất có kinh nghiệm. Hắn gọi thông điện thoại của Lưu Phỉ Phỉ. Điện thoại vang vài tiếng, được kết nối. "Uy, đại anh hùng, muốn như vậy tìm ta, là muốn tỷ tỷ ư?" Lưu Phỉ Phỉ trêu chọc âm thanh truyền đến. "Tìm ngươi thương lượng cái chính sự." Trương Trạch đi thẳng vào vấn đề. "Ta nghĩ thông một nhà công ty bảo an." Hắn đem ý nghĩ của mình đơn giản tóm tắt đối Lưu Phỉ Phỉ nói một lần. Bên đầu điện thoại kia lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau một lát, Lưu Phỉ Phỉ âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, ngữ khí của nàng lý đa một chút thưởng thức. "Tiểu đệ, ta phát hiện ta có chút xem thường ngươi." Chương 129, gã đi ẩn sĩ cụ dị tỷ. Chương 129, gã đi ẩn sĩ cụ dị tỷ. "Ngươi không phải chỉ sẽ chém chém giết giết mãng phu, ngươi còn biết đem lưu lượng biến hiện, đem thanh danh làm thành sự nghiệp." Trương Trạch cười hắc hắc. "Cái kia tất nhiên. Thì, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai?" Bớt lắm mồm. Lưu Phỉ Phỉ ngữ khí lại khôi phục ngày thường trêu chọc. "Ý nghĩ là tốt, nhưng công ty bảo an không phải tốt như vậy mở." "Nói thế nào?" Trương Trạch ngồi ngay ngắn. "Tiền cùng người, ngươi khả năng cũng không thiếu. Nhưng mấu chốt nhất là biển số. An ninh nghiệp vụ là đặc thù ngành nghề, cần hệ thống công an ban phát đồng phục an ninh vụ giấy phép. Cái này chứng cực kỳ khó cầm." Lưu Phỉ Phỉ âm thanh cực kỳ nghiêm túc. "Cần đăng ký vô liếng, cần cố định kinh doanh nơi trốn, cần chuyên ngành nhân viên quản lý. Quan trọng nhất chính là cần cùng quan phương có quan hệ tốt đẹp." Trương Trạch nghe lấy, sờ lên cằm. Những vật này hắn hoàn chân không nghĩ qua. Hắn cho là có tiền có người là được rồi. Phiền thoái như vậy. Tất nhiên. Lưu Phỉ Phỉ tại đầu kia cười khẽ. "Không phải Giang Hải thị công ty bảo an đã sớm mọc lên như nấm. Bất quá." Nàng chuyển đề tài. "Đối người khác mà nói là phiền thoái, đối với ngươi mà nói, khả năng cũng không phải là." "Ồ." Trương Trạch hứng thú. "Ngươi quên ngươi mới cầm mặt kia cơ thưởng. Nhiệt tâm thị dân thế nhưng quan phương nhận chứng. Ngươi cùng Lý Cục trưởng quan hệ, chẳng phải săn sao?" Trương Trạch bừng tỉnh hiểu ra. "Đúng a. Hắn thế nào đem Lý Ái Dân quên? Đây chính là Giang Hải thị công an người đứng đầu. có hắn gật đầu, bảng số sự tình chẳng phải ổn. Vị phỉ tỷ, ngươi thật là ta ngọn đèn chỉ đường a. Trương Trạch một cái vỗ mông ngựa đi qua. Được rồi, đừng cho ta mang mũ cao. Lưu Phỉ Phỉ cười mắng. Bảng số sự tình, ngươi đi tìm Lý cục trưởng tìm kiếm ý tứ. Công ty đăng ký cùng pháp vụ quá trình, ta giúp ngươi giải quyết. Thủ hạ ta có chuyên ngành đoàn đội, ngày mai liền để bọn hắn bay Giang Hải. Trương Trạch ngây ngẩn cả người. Cái này, này làm sao có ý tốt? Để ngươi người đi một chuyến, nhiều phiền toái. Có ngượng ngùng gì? Lưu Phỉ Phỉ ngữ khí cực kỳ hào sảng. Tính toán ta nhập cổ. A. Trương Trạch càng ngộng. Liên thanh cổ đông. Ngươi xuất nhân, nổi danh khí, ra sáng tạo. Ta xuất tiền, bỏ tài nguyên, ra pháp vụ ủng hộ. Công ty kiếm tiền, ta 73. Bên đầu điện thoại kia, Lưu Phỉ Phỉ âm thanh mang theo một chút giảo hoạt ý cười. Trương Trạch. Thì, ngươi tính toán này đánh đến, ta tại Giang Hải đều nghe thấy được. Ta 73. Đảo lại còn tạm được. Ha ha ha. Lưu Phỉ Phỉ cười lớn. Chỉ đua với ngươi. Ngươi lục nạ 4, hợp lý. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi ý nghĩ này rất có ý tứ, muốn lẫn vào một cước. Trương Trạch suy nghĩ một chút. Có Lưu Phỉ Phỉ cái ẩn tàng này đại lao gia nhập, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Nhân mạch của nàng cùng tài nguyên là trước mắt hắn thiếu nhất. Được, quyết định như vậy đi. Trương Trạch một lời đáp ứng. Hợp tác vui vẻ, Lưu tổng. Hợp tác vui vẻ, Trương tổng. Trong thanh âm của Lưu Phỉ Phỉ cũng tràn ngập ý cười. Hai người lại hàn huyên một chút tên công ty, sơ bộ quy hoạch các loại tỉ mỉ. Cúp điện thoại. Trương Trạch cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Từ một cái mơ hồ ý nghĩ đến một cái rõ ràng có thể được kế hoạch. Chỉ dùng một trận điện thoại thời gian, hắn đứng lên, trong thư phòng đi qua đi lại. Tên công ty gọi cái gì hào đây? Bình sự tình an ninh. Quá đất. Chính nghĩa liên minh an ninh. Quá chủ ưu nhị bị ủ. Long Tuấn an ninh. Dường như có chút khí thế. Hắn đang nghĩ tới. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Sát Lạp bưng lấy một ly nhật như nai đi đến. Trạch, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng nhìn thấy Trương Trạch một mặt hưng phấn lại giàu gì biểu tình. Trương Trạch tiếp nhận như nai, uống một ngụm. Ta đang nghĩ, công ty của chúng ta nên gọi tên gì danh tự? Công ty. Sát Lạp con mắt màu xanh lam bên trong viết đầy hiếu kỳ. Trương Trạch liền đem chính mình muốn mở công ty bảo an kế hoạch nói cho nàng. Tất nhiên, tóm tắt Lưu Phỉ Phỉ nhập cổ phần bộ phận, chỉ nói là chính mình muốn thành lập một cái đoàn đội, trợ giúp càng nhiều người. Sát Lạp lặng lặng nghe. Đằng hắn nói xong, trong mắt nàng sáng lấp lánh, như là tràn đầy tinh thần đại hải. Trạch, ngươi thật là một cái anh hùng. Nàng từ đáy lòng tán thán nói. Cho nên, anh hùng công ty phải gọi tên là gì đây? Trương Trạch cười lấy hỏi nàng. Sát Lạp nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nàng chỉ ngực Trương Trạch. Liên gọi. Thủ hộ giả. Guardian. Nàng dùng tiếng Anh nói ra cái từ này. Guardian. Thủ hộ giả. Cái tên này, đơn giản, trực tiếp, nhưng lại tràn ngập lực lượng. Thủ hộ mỗi một cái cần trợ giúp người. Thủ hộ tòa thành thị này an bình. Thủ hộ trong lòng phần kia chính nghĩa. Tốt. Trương Trạch vỗ tay một cái. Liên gọi thủ hộ giả. Guardian xì cụ gì thì. Hắn nhìn xem Sát Lạp, trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Ngươi thật là ta linh cảm nữ thần. Sát Lạp gương mặt, nổi lên một vòng động lòng người đỏ ửng. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Trương Trạch buông xuống như nãi ly, rồi cái thật to lưng mỏi. Tốt, tên công ty định, cổ đông cũng định. Ngày mai, liền đi gặp ta một cái khác đối tác. Hắn nói, tự nhiên là Lý Ái Dân cục trưởng. Cũng không biết, Lý cục trưởng nhìn thấy chính mình trúng thưởng điện thoại thời gian. Sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu tình. Trương Trạch khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Sáng sớm hôm sau, rực rỡ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, rải đầy toàn bộ nhà hàng. Trương Trạch ăn xong Sát Lạp làm ái tâm bữa sáng, hài lòng ở một cái. Ta ra ngoài một chuyến. Hắn dùng khăn ăn lau miệng. Đi đâu? Sát Lạp một bên thu thập đĩa, vừa nói. Đi gặp một cái. Ẩn tại đối tác. Trương Trạch cười thần bí. Hắn từ cửa trước trong hộp tủ, cầm lấy một cái còn không bóc phong điện thoại hộp. Chính là hôm qua đã nói muốn đưa đi ra phần thưởng. Cần ta bồi người sao? Sát Lạp hỏi. Không cần. Trương Trạch lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Lần này gặp mặt, khả năng sẽ có chút lúng túng. Ta một người đi là được. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại, mở ra chính mình chờ, thẳng đến Giang Hải thị cục công an. Thị cục đại lầu, trang nghiêm túc mục. Trương Trạch đem xe ngừng hảo, nên ngang đi vào. Cửa ra vào canh gác trẻ tuổi cảnh viên, một chút liền nhận ra hắn. Ngươi là? Bình sự tình ca. Cảnh viên ngữ khí có chút không xác định, lại mang theo chút ít xúc động. Là ta. Trương Trạch đối với hắn cười cười, lộ ra một cái đại bạch nha. Ta tìm các ngươi Lý cục trưởng, có hẹn trước. Tất nhiên, hẹn trước là giả. Nhưng hắn tin tưởng, Lý Ái Dân sẽ gặp hắn. Cảnh viên lập tức cầm lấy bộ đàm, hướng lên báo cáo. Rất nhanh, một tên ăn mặc cảnh phục cán sự đi xuống. Trương tiên sinh, mời đi theo ta, cục trưởng tại văn phòng đợi ngài. Trương Trạch đi theo hắn, một đường thông suốt đi tới cục trưởng cửa phòng làm việc. Chương 130, công ty bảo an, cầm phê duyệt chương 130, công ty bảo an, cầm phê duyệt cán sự gõ cửa một cái. Đi vào. Bên trong truyền đến một người trầm ổn lại mang theo một chút thanh âm mệt mỏi. Trương Trạch đẩy cửa vào. Lý Ái Dân đang ngồi ở sau bàn công tác, cao mày xem lấy một phần văn kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Trương Trạch, lông mày khóa đến sâu hơn. Tiểu tử ngươi, lại tới làm gì? Lý Ái Dân trong giọng nói tràn ngập cảnh giác. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, ngươi thứ nhất chuẩn không chuyện tốt. Trương Trạch cười hắc hắc, cũng không để ý hắn đem trong tay điện thoại hộp, nhẹ nhàng đặt lên Lý Ái Dân trên bàn công tác. Lý cục, ta hôm nay là tới đưa ấm áp.
Đưa ấm áp?
Lý Ái Dân một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn. Chúc mừng Tích Dân đồng chí vui nâng tiểu mới nhất trái cây điện thoại một bộ. Trương Trạch bắt chước rút thưởng người chủ trì giọng điệu. Lý Ái Dân mặt nháy mắt liền đỏ, từ gương mặt đỏ đến bên hai, hắn nhảy một thoáng đứng lên. Hồ nháo, ai muốn ngươi thứ này, lấy về. Hắn chỉ vào trên bàn điện thoại. Ai, Lý Cục, cái này không thể được. Trương Trạch một mặt nghiêm nghị, ta bình sự tình ca rút thưởng, ý tứ liền là một cái già trẻ không gạt, công bằng công chính. Ngài trúng thưởng liền là ngài. Lại nói ngài thân là nhân dân công bộ, một ngày một đêm vì nhân dân phục vụ, một bộ điện thoại tính toán cái gì? Đây là nhân dân quần chúng đối với ngài yêu quý. Lý Ái Dân bị hắn cái này khẽ đẩy mũ cao mang, nửa ngày nói không ra lời. Hắn nhìn xem Trương Trạch Trương kia viết đầy chân thành mặt, khóe miệng giật một cái. Hắn sống hơn 50 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mặt dạn mày dày người trẻ tuổi. Được rồi đi, đồ vật ta nhận. Lý Ái Dân phất phất tay, lần nữa ngồi xuống. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Hắn vậy mới không tin Trương Trạch là đặc biệt tới đưa một bộ điện thoại. Hắc hắc, vẫn là Lý Cục ngài mắt sáng như bước. Trương Trạch kéo ra ghế dựa, ở đối diện Lý Ái Dân ngồi xuống. Hắn thu hồi cười đùa tí tưởng, biểu tình biến đến nghiêm túc lên. Lý Cục, ta nghĩ thông một nhà công ty bảo an. Lý Ái Dân nâng ly trà lên động tác, đứng tại giữa không trung. Công ty bảo an? Không sai. Trương Trạch gật đầu một cái. Fan của ta càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có vô số người cho ta phát tin riêng cầu viện. Nhưng ta một người tinh lực có hạn, phân thân hết cách. Cho nên, ta muốn thành lập một cái chính quy đoàn đội, một nhà hợp pháp công ty. Dùng thương nghiệp hóa hình thức, đi làm công lích sự tình. Lý Ái Dân không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Công ty danh tự ta đều nghĩ kỹ, gọi thủ hộ giả. Ta muốn chiêu mộ một nhóm ưu tú xuất ngũ công nhân, cho bọn hắn cung cấp một phần quang vinh làm việc, để bọn hắn dùng tại trong bộ đội học được bản lĩnh, tiếp tục thủ hộ tòa thành thị này nhân dân. Trương Trạch ngữ khí vô cùng chân thành. Trong văn phòng lâm vào lâu dài yên lặng. Lý Ái Dân đặt chén trà xuống. Ý nghĩ là tốt. Hắn chậm chậm mở miệng. Nhưng mà công ty bảo an biển số không phải dễ cầm như vậy. Ta biết. Trương Trạch lập tức nói tiếp, cho nên ta mới đến tìm ngài. Ngươi là Giang Hải Định Hải Thần Trâm, chuyện này không ngài gật đầu, ta không làm được. Thiên xuyên vạn xuyên, định mặt không xuôi. Lý Ái Dân sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Hắn trầm tư chốc lát. Cái Trương Trạch này, mặc dù là cái gây chuyện tình, nhưng mỗi lần chọc sự tình, hết lần này tới lần khác cũng đều là tại làm chuyện tốt. Xa nữ án, nếu không phải hắn, không biết rõ còn muốn dính dáng ra bao nhiêu phiền toái. Cũng để hắn ở bên ngoài làm một cái không thể khống chế du hiệp, không bằng đem hắn đưa vào một cái hợp pháp, có thể bị giám thị kết cấu bên trong. Chuyện này với hắn, đối toàn bộ Giang Hải thị trị an, có lẽ đều là một chuyện tốt. Công ty của ngươi, nhất định cần 100% hợp pháp kinh doanh. Lý Ái Dân nhìn xem hắn, ngữ khí nghiêm túc. Đây là tự nhiên. Trương Trạch lập tức bảo đảm. Ngươi người, không cho phép vi phạm chấp pháp, càng không cho phép làm vũ lực xung đột. Minh bạch. Điểm trọng yếu nhất. Lý Ái Dân ánh mắt biến có thể so sắc bén. Không cho phép lại cho ta dẫn xuất thiên đại nhiễu loạn. Ta phòng làm việc này mở cửa, đều sắp bị ngươi đả bằng. Trương Trạch lập tức đứng thẳng người, kính một cái không quá tiêu chuẩn quân lễ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ái Dân nhìn xem hắn sái bảo bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chương danh thiếp. Đây là phụ trách phê duyệt khoa trưởng điện thoại. Ngươi đi tìm hắn, liền nói là ta cho ngươi đi. Đem cái kia chuẩn bị tài liệu đều chuẩn bị tốt. Trương Trạch hai tay tiếp nhận danh thiếp, như nhặt được chí bảo. Cảm ơn Lý Cục. Ngài liền là ân nhân cứu mạng của ta. Xéo đi. Lý Ái Dân cười mắng một câu. Tranh thủ thời gian đi, ta nhìn ngươi liền đau đầu. Đúng vậy. Trương Trạch hài lòng cất hảo danh mảnh, xoay người rời đi. Đi tới cửa, hắn lại quay đầu lại. Lý Cục, điện thoại nhớ dùng a, tín hiệu khá tốt. Lý Ái Dân cầm lấy văn kiện trên bàn, làm bộ muốn đập tới. Trương Trạch cười ha ha lấy, chuẩn mất. Trương Trạch khẽ hát, đi ra thị cục đại lầu. Giải quyết. Lý Cục trưởng tuy là một mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là mở ra đèn xanh. Thủ hộ giả công ty bảo an, Vạn Lý Trường Trinh bước ra bước đầu tiên. Hắn ngồi vào chính mình chờ, tâm tình thật tốt. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện. Lưu Phỉ Phỉ. Uy, Phỉ Phỉ tỷ, đại công cáo thành. Trương Trạch trong giọng nói tràn đầy đắc ý ổ. Nhanh như vậy. Bên đầu điện thoại kia, Lưu Phỉ Phỉ âm thanh mang theo một chút kinh ngạc. Cũng không nhìn một chút đệ đệ ngươi ta là ai. Lý Cục trưởng nghe xong ta muốn vì nhân dân phục vụ, ngay tại chỗ liền bày tỏ đại lực ủng hộ. Trương Trạch bắt đầu thổi ngư bức. Được rồi, chớ ở trước mặt ta bẩn. Lưu Phỉ Phỉ cười mắng một câu. Người ở đâu đây? Mới từ thị cục đi ra, chuẩn bị về nhà. Tới sân bay tiếp ta. Lưu Phỉ Phỉ lời ít mà ý nhiều cắt ngang hắn. Trương Trạch ngây ngẩn cả người. Sân bay? Người về Giang Hải? Ân, vừa xuống máy bay. Thì, ngươi lực hành động này cũng quá mạnh a. Không phải nói Yến Kinh còn có chuyện sao? Xử lý xong, vừa vặn trở về, nhìn một chút chúng ta Trương tổng, đem công ty chủ bị đến thế nào. Thuận tiện, giám sát một thoáng ngươi có hay không có lời biếng. Trương Trạch một cước đạp cần ga tận cùng. Địa chỉ phát ta, lập tức đến. Porsche GT3RS phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh, hướng về sân bay phương hướng đi vội vã. Nửa giờ sau, sân bay VIP lối ra. Trương Trạch liếc mắt liền thấy được trong đám người cái kia chói mắt thân ảnh. Lưu Phỉ Phỉ ăn mặc một thân già dặn nữ sĩ Âu phục, phát họa ra kinh người đường cong. Nàng mang theo một bộ kính râm, môi đỏ như lửa. Khí chàng 2m8. Ở sau lưng nàng, còn đi theo hai cái ăn mặc tây trang màu đen, biểu tình nghiêm túc nam nhân. Thoạt nhìn như là hộ vệ của nàng hoặc là trợ lý. Phỉ Phỉ tỷ, Trương Trạch đẩy cửa xe ra, hướng nàng phất phất tay. Lưu Phỉ Phỉ tháo kính dâm xuống, lộ ra một đôi câu hồn mắt đào hoa. Nàng đánh giá trên dưới một thoáng Trương Trạch. Không tệ lắm, mấy ngày không gặp, lại xoái. Cái đó là. Trương Trạch tao bao vẩy tóc, thiên sinh lệ chất. Lưu Phỉ Phỉ lườm hắn một cái, đem một cái tinh xảo dương hành lý giao cho sau lưng trợ lý. Các ngươi trước tiên đem đồ vật trả về. Nàng phân phó một câu. Được, Lưu tổng. Hai nam nhân không mình hành lễ, tiếp đó nhanh chóng lên một chiếc màu đen xe thương vụ rời khỏi. Lưu Phỉ Phỉ kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ưu nhã ngồi xuống. Một cố dễ ngửi mùi nước hoa, nháy mắt tràn ngập toàn bộ buồng xe. Đi thôi, Trương tổng. Mang ta đi nhìn một chút, ngươi làm công ty của chúng ta, đánh xuống cái nào mảnh Giang Sơn. Trương Trạch đóng cửa xe, nổ máy xe. Giang Sơn còn tại trên bàn vẽ. Bất quá nền tảng đã đào xong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Xe ổn định lái rời sân bay. Chương 131, Phỉ Thường Trạch làm sao đây an ninh. Chương 131, Phỉ Thường Trạch làm sao đây an ninh. Ta người đã đến. Lưu Phỉ Phỉ trước tiên mở miệng nói. Một cái pháp vụ, một cái tài vụ, đều là nghiệp nội đỉnh tiêm cao thủ. Công ty đăng ký, thuế vụ vấn đề, ngươi cũng không cần quan tâm. Ngoa tạo, thì, ngươi đây là mở ra hợp sở ta. Trương Trạch chấn kinh. Hắn bên này vừa mới cầm tới lý cục trưởng ngoài miệng phê chỉ thị. Lưu Phỉ Phỉ bên kia, chuyên ngành đoàn đội đều đã rơi xuống Giang Hải. Kinh doanh, ý tứ liền là năng suất. Lưu Phỉ Phỉ tựa ở trên ghế ngồi, nhét lên chân bắt chéo. Ngươi phụ trách giải quyết quan phương quan hệ cùng triều binh mãi mã. Ta phụ trách để công ty chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa. Phân công rõ ràng, hợp tác vui vẻ. Trương Trạch gật đầu một cái, trong lòng đối nữ nhân này năng lực càng khâm phục. Tên công ty nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ. Trương Trạch vỗ tay phát ra tiếng. Nói tới ngươi khả năng không tin, danh tự cực kỳ bá khí. Nói. Lưu Phỉ Phỉ chớp chớp lông mày, chờ lấy câu sau của hắn. Thủ hộ giả. Guardian Security. Lưu Phỉ Phỉ quay đầu nhìn hắn, kính dâm phía dưới ánh mắt nhìn không rõ. Mấy giây sau, nàng môi đỏ hơi nhếch. Không tệ. Đơn giản, mạnh mẽ, có cách cục. So với ta nghĩ Phỉ Thường Trạch làm sao đây an ninh tốt hơn nhiều. Trương Trạch. Thì, ngươi nghiêm túc. Chỉ đùa một chút. Lưu Phỉ Phỉ thu hồi nụ cười. Danh tự định, công ty làm việc địa chỉ đây. Trương tổng, ngươi sẽ không tính toán tại trong biệt thự của ngươi làm việc à? Trương Trạch bị hỏi khó. Hắn hôm qua mới có ý nghĩ, từ đâu tới được đến muốn cái này. Cái này. Ta đang chuẩn bị nhìn. Không cần. Lưu Phỉ Phỉ từ trong sách tay lấy ra một tấm thẻ mảnh. Đi cái địa chỉ này. Trương Trạch nhận lấy xem xét. Giang Hải Thị, tài chính trung tâm, toàn cầu cao ốc. Đây là công ty của chúng ta tuyên chỉ. Lưu Phỉ Phỉ ngữ khí mây trôi nước chảy. Ta hôm qua để trợ lý đem Giang Hải Thị tất cả chờ thuê giáp cấp văn phòng tài liệu đều phát tới. Sang lọc một thoáng, nơi này thích hợp nhất. Trương Trạch tay cầm tay lái, gấp một thoáng. Tỷ, ngươi mới là lão bản a. Ta chỉ là cái làm việc cho ngươi. Bớt lắm mồm, lái xe. Lưu Phỉ Phỉ dựa về trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Trạch hít sâu một hơi, một cước chân ga, hốt chờ hướng về trung tâm thành phố gào thét mà đi. Nửa giờ sau, một tòa toàn thân từ màu lam thủy tinh màn tường tạo thành nhà chọc trời xuất hiện ở trước mắt. Toàn cầu cao ốc, Giang Hải Thị tính tiêu chí kiến trúc một trong. Xe dừng ở gara tầng ngầm. Một cái giày tây nam nhân sớm đã chờ ở đây. Lưu tổng, Trương tiên sinh. Nam nhân cung kính con người. Vương quản lý, dẫn chúng ta lên đi. Lưu Phỉ Phỉ lên tiếng. Ba người đi vào chuyên môn thang máy. Thang máy ổn định tăng lên, con số phi tốc nhảy lên. Cuối cùng, đứng tại 66 tầng. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Đập vào mi mắt là một cái vô cùng trống trải, rộng rãi không gian. Sơ sơ tầng 1, không có một bức tượng. 360 độ cửa sổ sắt đất, đem trọn cái Giang Hải Thị cảnh sát thu hết vào mắt. Ánh nắng chút xuống, làm cho cả không gian đều lộ ra sáng rực mà rộng lớn. Trương Trạch đứng ở cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát dưới chân như hộp diêm dòng xe cộ cùng kiến trúc. Hắn có chút ngộp. Nơi này là công ty của chúng ta tương lai tổng bộ. Lưu Phỉ Phỉ đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng song vai. Sơ sơ tầng 1, 2000 mét vuông. Đủ ngươi chiêu binh mãi mã a. Hầu kết của Trương Trạch động một chút. Thì, nơi này tiền thuê không tiện nghi a. Không đắt. Lưu Phỉ Phỉ lạnh nhạt nói. Ta đem nó mua lại. Trương Trạch. Hắn cảm thấy chính mình đối kẻ có tiền ba chữ này lý giải vẫn là quá nông cạn. Cái kia gọi Vương quản lý người, đúng lúc đó đưa lên hai phần văn kiện. Lưu tổng, Trương tiên sinh, đây là trang trí thiết kế phương án, mời xem qua. Trương Trạch cúi đầu xem xét. Mấy bộ phong cách khác biệt bản thiết kế. Hiện đại giản lược gió, phong cách công nghiệp, khoa kỹ gió. Ngay trước này, khu làm việc, phòng huấn luyện, phòng chiến đấu, xuống ống mô phòng phòng huấn luyện đến khu nghỉ ngơi, phòng giải khát. Đầy đủ mọi thứ, quy hoạch đến rõ ràng. Ngươi liền cái này đều nghĩ kỹ. Trương Trạch nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ ánh mắt đã từ khâm phục biến thành kính sợ. Ta nói, ta phụ trách để công ty chuyên nghiệp hóa. Lưu Phỉ Phỉ chỉ trong đó một bộ phương án. Liên dung cái này, khoa kỹ gió. Lộ ra chúng ta kỹ thuật quá cứng. Được, Lưu tổng. Vương quản lý lập tức ghi nhớ. Tốt, Vương quản lý, ngươi đi xuống trước đi. Đúng. Vương quản lý có người lui ra, cả tầng lầu chỉ còn dư lại hai người bọn hắn. Hiện tại, phần cứng đều đủ. Lưu Phỉ Phỉ nhìn xem Trương Trạch. Đến lượt ngươi cái này CEO, tới nói chuyện nhất kiện. Người, từ đâu tới đây? Trương Trạch thu hồi trong lòng chấn kinh, khôi phục nghiêm nghị. Xuất ngũ lao binh. Đây là ta ban đầu ý nghĩ, cũng là duy nhất ý nghĩ. Tốt. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu, cái quần thể này, tính kỷ luật cùng sức chiến đấu đều có bảo đảm. thông báo tuyển dụng con đường đây? Ngươi chuẩn bị tại bình sự tình ca trên tài khoản phát cái thông báo tuyển dụng thông báo, cũng không phải không được. Trương Trạch sờ lên cằm. Quá nghiệp dư. Lưu Phỉ Phỉ trực tiếp phủ định. Chúng ta muốn là tinh anh, không phải đạo quân ô hợp. Ta sẽ thông qua quan phương con đường, liên hệ Giang Hải thị xuất ngũ quân nhân sự vụ bộ ngành. Chúng ta có thể tổ chức một tràng chuyên trường tuyển dụng hội, mặt hướng gần trong vòng 5 năm xuất ngũ ưu tú sĩ quan cùng lính đặc chủng, thiết lập nghiêm khắc khảo hạch tiêu chuẩn, ưu chúng tuyển ưu. Trương Trạch nghe tới liên tục gật đầu. Chuyên ngành, quá chuyên nghiệp. Tài chính khởi động, ngươi chuẩn bị ném bao nhiêu? Lưu Phỉ Phỉ lại hỏi. Ta nơi này có thể lấy ra 8.000 vạn. Trương Trạch báo ra của cải của nhà mình. Lưu Phỉ Phỉ nhìn hắn một cái. Ta cho là ngươi chỉ có mấy ngàn vạn. Nhìn tới lần trước thị trường chứng khoán kiếm lời a. Nàng cười cười. Được, ta cùng ném 8.000 vạn. Công ty tiền kỳ đăng ký vô liếng, 1.600 triệu. Đầy đủ. Trương Trạch nhìn bên cạnh cái này lôi lệ phong hành nữ nhân có chút cảm thán. Phỉ Phỉ tỷ, hắn từ đáy lòng nói, có ngươi là phúc khí của ta. Hiện tại biết ta tốt. Lưu Phỉ Phỉ lườm hắn một cái. Sau đó công ty kiếm tiền, đừng quên ta chia hoa hồng là được. Nàng cũng đi đến cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem dưới chân thành thị. Thủ hộ giả. Nàng nhẹ giọng đọc lấy cái tên này. Trương Trạch, ta hy vọng nó không chỉ là một cái tên. Trương Trạch nhìn xem gò má của nàng, ánh nắng phát họa ra nàng hoàn mỹ đường nét. Hắn cười. Tất nhiên, nó sẽ trở thành trên tòa thành thị này không, nhất làm người an tâm thuẫn. Chương 132, muốn lấy thân lẫn nhau biểu thị ư? Chương 132, muốn lấy thân lẫn nhau biểu thị ư? Hai người tại cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát toàn bộ thành thị. Trương Trạch lấy điện thoại di động ra. Trong đầu nháy mắt hiện ra hai cái người chọn lựa thích hợp nhất. An Dương, Trần Hổ. Hai người kia là hắn tín nhiệm nhất trợ thủ năng lực, cũng là hắn thủ hộ giả công ty bảo an cơ sở. Hắn trước gọi thông điện thoại của An Dương. Điện thoại cơ hồ là tiếp nhanh. Trạch ca. An Dương trong lúc này khí 10 phần âm thanh truyền tới. An Dương, có rảnh không? Có. Tùy thời có. Ca ngươi có dặn dò gì? Ta chuẩn bị mở cái công ty, làm chút chính sự. Trương Trạch đi thẳng vào vấn đề. Mở công ty? Tốt. Ca ngươi mở cái gì công ty, ta liền đi cho ngươi xem cửa chính. An Dương não mạch kín liền là đơn giản như vậy trực tiếp. Trương Trạch cười. Không phải để ngươi nhìn cửa chính. Là một nhà công ty bảo an. Tên gọi thủ hộ giả. Ta cần nhân thủ, cần tinh anh nhất chiến sĩ. Ngươi phía trước trong bộ đội huynh đệ, xuất ngũ sau qua đến như thế nào nhiều. Bên đầu điện thoại kia An Dương, trầm mặc chốc lát. Thanh âm của hắn biến đến có chút trầm thấp. Ca, không nói gặp ngươi. Rất nhiều huynh đệ xuất ngũ sau đều qua đến không tốt lắm. Một thân bản sự, không địa phương dùng, chỉ có thể đi làm bảo an, hoặc là làm việc vặt. Tốt. Trương Trạch muốn liền là những lời này. Ngươi giúp ta liên hệ bọn hắn, nói cho bọn hắn, ra chỗ này có một phần làm việc, một phần lương cao, quang vinh, có thể để bọn hắn nhặt lại vinh quang làm việc. Thật sao? Trạch ca, An Dương âm thanh đều có chút run rẩy. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi tới công ty, đảm đương hành động bộ tổng quản, phụ trách tất cả an ninh nhiệm vụ chấp hành cùng điều hành. Ta được không? An Dương có chút không tự tin. Ta nói ngươi đi, ngươi là được. Vâng. Trạch ca, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. An Dương âm thanh lần nữa biến đến vang dội, tràn ngập nhiệt tình. Ngày mai tới tìm ta, chúng ta nói chuyện. Biết, ca. Cúp điện thoại, Trương Trạch thỏa mãn gật đầu một cái. Xong một cái. Đón lấy, hắn gọi thông số của Trần Hổ. Điện thoại vang 3 tiếng, mới bị tiếp đến. Trạch ca. Trần Hổ âm thanh vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy. Trần Hổ, ta chuẩn bị thành lập một nhà công ty bảo an. Trương Trạch đem lời giống vậy nói một lần. Trần Hổ bên kia không có chút nào kinh ngạc. Có lẽ, bình sự tình ca cái này IT, cần một cái chính quy hóa thực thể tới chống đỡ. Có thể tối đại hóa địa phát vùng giá trị, đồng thời trợ giúp người khác. Trương Trạch sửng sốt một chút. Cùng người thông minh nói chuyện, liền là dùng ít sức. Ta cần người, tinh anh trong tinh anh. Ngươi có hay không có thích hợp con đường? Có. Trần Hổ trả lời chỉ có một chữ. Ta phía trước tại huyết lang chiến hữu, còn có về sau tại Trung Đông nhận thức một chút người hầu. Thân thủ cùng kỷ luật cũng không có vấn đề gì, tuyệt đối đáng tin. Rất tốt. Trương Trạch rất hài lòng. Ngươi tới công ty, đảm đương tổng huấn luyện viên, kiêm chiến thuật cố vấn. Phụ trách tất cả nhân viên huấn luyện cùng khảo hạch. Đem bản lĩnh của ngươi, đều dạy cho bọn hắn. Có thể. Trần Hổ trả lời vẫn như cũ đơn giản. Phản phất hắn trời sinh liền nên ngồi ở vị trí này. Ngày mai buổi sáng, toàn cầu cao ốc 6 tầng 6, triển khai cuộc họp. Thu đến. Điện thoại cắt đứt. Trương Trạch thật dài thở phào nhẹ nhõm. Công ty hai đại hải tâm, xong. Có hai người bọn họ ở đây, công ty khung xương liền đứng lên tới. Hắn xoay người, nhìn xem trống trải văn phòng. Phản phất đã thấy từng đội người mặc thủ hộ giả chế phục tinh nhuệ nhân viên an ninh. Tại nơi này huấn luyện, tập kết, tiếp đó lao tới thành thị mỗi một cái xó xỉnh. Thủ hộ những cái kia cần trợ giúp người. Có chút ý tứ. Trương Trạch khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Làm cái bá đạo tổng tài, còn giống như vượt qua nghiện. Lưu Phỉ Phỉ bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Trương Trạch. Đúng rồi, Trương tổng, có chuyện muốn đề cập với ngươi phía trước nói một thoáng. Trương Trạch nhìn xem nàng, một mặt nghiêm chỉnh. Lưu tổng mới nói, phía trước ngươi từ ta cái này cầm 5.000 vạn, còn có nhớ không? Lưu Phỉ Phỉ ngữ khí rất bình thản. Trong lòng Trương Trạch lộn bộ một thoáng, nhanh như vậy liền muốn nợ. Nhớ nhớ, Phỉ Phỉ tỷ ngươi yên tâm, đảng công tư doanh bén, ta trước tiên trả lại ngươi. Hắn vô ngực bảo đảm, không cần trả lại. Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Trạch ngây ngẩn cả người. A, tỷ, ngươi đây là bị ta xuất khí cùng tài hoa khuất phục, quyết định lấy thân báo đáp, liên gả trang đều chuẩn bị xong. Lưu Phỉ Phỉ lườm hắn một cái, nghĩ hay lắm, khoản tiền kia coi như là ngươi đáp ứng giúp ta cái kia bận bịu thù lao. Trương Trạch nghĩ tới phía trước Lưu Phỉ Phỉ chính xác đề cập qua, muốn hắn giúp một chuyện. Tỷ, đến cùng là chuyện gì? Có thể giá trị 5.000 vạn. Ngươi không phải là muốn ta đi nổ lầu 5 góc à? Lưu Phỉ Phỉ bị hắn chọc cười. Hiện tại còn không phải thời điểm. Thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nàng đưa nước đục thả câu. Trương Trạch lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên. Hắn sờ lên cằm, lộ ra một bộ ta đã xem thấu hết thể biểu tình. Ta hiểu. Hắn buông đuổi. Có phải hay không các ngươi loại này hảo phú đại tộc, trong nhà an bài cho người thông gia? Đối phương khẳng định là cái lại lão lại xấu đầy mỡ nam. Ngươi cận kề cái chết không theo, nhưng gia tộc áp lực to lớn. Cho nên, ngươi cần ta. Trương Trạch chỉ chính mình khuôn mặt anh tuấn. Một cái xuất khí nhiều tiền, năng lực siêu quần, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn hoàn mỹ nam nhân. Giả trang bạn trai của ngươi. Tiếp đó tại các ngươi gia tộc trên tiệc tối lóe sáng đăng tràng. Dùng ta không chỗ đặt mị lực, chinh phục cả nhà ngươi. Cuối cùng để ngươi cái kia ngoan cố lao gia tử, dương dương hủy bỏ hôn ước, cũng đem gia tộc giao đến trên tay của chúng ta. Hermes, Trương Trạch, nói đến đạo lý rõ ràng. Tỷ, kịch bản này ta nhìn nhiều, ta quen. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định vượt xa bình thường phát huy. Lưu Phỉ Phỉ nghe tới sửng sốt một chút. Qua mấy giây, nàng cuối cùng nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Ha ha ha. Trương Trạch, đầu óc của ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo? Không đi làm biên kịch, thật là khuất tài. Trương Trạch một mặt đắc ý quá khen. Cho nên, bị ta đoán đúng ư? Đoán đúng cái đầu ngươi. Lưu Phỉ Phỉ thu hồi nụ cười, tức giận nói, ngươi cảm thấy ta như là cần nam nhân đến làm bia lỡ đạn nữ nhân. Nàng khí chàng nháy mắt lại trở nên mạnh mẽ. Trương Trạch rụt cổ một cái. Dường như chính xác không giống. Cái kia đến cùng là? Lưu Phỉ Phỉ xoay người, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa. Ta chỉ là cần một cái hộ vệ. Hộ vệ? Trương Trạch có chút bất ngờ. Thì, ngươi nghiêm túc? Ngươi ra ngoài không đều mang trợ lý cùng hộ vệ ư? Vừa mới sân bay cái kia hai cái tây trắng đen, nhìn xem liền cực kỳ chuyên ngành. Bọn hắn? Lưu Phỉ Phỉ trong giọng nói mang theo một chút khinh miệt. Đối phó phổ thông tiểu mao tặc đầy đủ, nhưng ta phải đối mặt không phải người thường. Những lời này để Trương Trạch biểu tình cũng nghiêm túc. Có thể để Lưu Phỉ Phỉ đều nói không phải người thường này sẽ là cái gì? 5.000 vạn hộ vệ phí. Trương Trạch nhìn xem một bên mặt của nàng. Thì ngươi đây là muốn đi sông đầm rồng hang hổ a? Lưu Phỉ Phỉ trầm mặc chốc lát. Không sai biệt lắm. Trương Trạch không tiếp tục truy vấn. Hắn biết có một số việc không nên hỏi. Thời gian vừa đến liền biết. Tốt. Hắn chỉ nói một chữ. Lúc nào cần ta sớm thông báo một tiếng. Yên tâm. Lưu Phỉ Phỉ quay đầu trở lại, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười. Ta chỉ là sớm cho ngươi đánh cái dự phòng trầm. Để ngươi biết, lão bản của ngươi cũng không phải cái gì nhu nhược nữ nhân. Tránh ngươi sau đó cánh cứng cắp rồi, muốn tạo phản. Trương Trạch. Thì, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cái làm việc cho ngươi. Hắn một mặt ta rất ngoan biểu tình. Biết liền tốt. Chương 133, công ty khai trương phía trước đơn thứ nhất. Chương 133, công ty khai trương phía trước đơn thứ nhất. Một chiếc màu đen xe thương vụ, ngay tại Giang Hải thị trong dòng xe cộ ngang qua. Trong xe, các minh đệ, phòng trực tiếp các bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Trương Trạch âm thanh tại phòng trực tiếp vang lên. Các ngươi bình sự tình ca, lại lọ gìn. Hôm nay trực tiếp hình ảnh có chút lay động. Ống kính đôi Trương Trạch mặt, bối cảnh là ngoài cửa sổ xe phi tốc thụt lùi cảnh đường phố. Không sai, chúng ta ngay tại trên xe, lại muốn đi bình sự tình. Trương Trạch ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng phòng trực tiếp mưa đạn đã trải qua bắt đầu nhấp nô. Tới rồi. Bắt đầu ngay tại trên xe, hôm nay chuyện này không nhỏ a. Trạch ca hôm nay mở chính là xe thương vụ. Người boss chờ đây. Nhìn địa bộ này, lại là việc lớn mà. Trương Trạch cười cười, đem ống kính chuyển một thoáng. Trên vị trí lái, An Dương một mặt nghiêm túc cầm tay lái, mắt nhìn phía trước. Hắn mặc một bộ màu đen bó sát người áo thun, bắp thịt đem quần áo chống đến căng phồng. Trên tay lái phụ, Trần Hổ nhắm mắt dưỡng thần, hai tay ôm ở trước ngực, khí tức trầm ổn. Ngoa tào. Thiết quyền An Dương cùng Hổ ca đều tại. Đỉnh cấp phối trí a. Chiến trận này, là muốn đi làm ai vậy? Cảm giác đối phương phải xui xẻo. Trương Trạch đem ống kính quay lại tới, nhắm ngay chính mình cùng bên cạnh. Bên cạnh hắn, ngồi một cái trẻ tuổi nữ hài. Nữ hài 20 tuổi xuất đầu, trưởng thành đến rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại cúi đầu, bả vai co lại, rõ ràng tại khóc. Hả? Có muội muội đừng khóc ca, có chuyện gì cùng chúng ta nói, Trạch ca cho ngươi làm chủ. Ai khi dễ nhà chúng ta fan? Đứng ra. Trương Trạch thở dài, đem trong tay khăn giấy đưa cho nữ hài. Tiểu Nhã, đừng khóc. Cùng phòng trực tiếp các ca ca tỷ tỷ, nói một chút chuyện của ngươi. Có chúng ta ở đây, trời sập không được. Cái kia gọi Tiểu Nhã nữ hài ngẩng đầu, mắt sưng đỏ, trên mặt còn mang theo nước mắt. Nàng đuôi ống kính, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta là một cái kiêm chức người mẫu. Mấy ngày trước, tiếp một cái riêng tư quay, là một cái nhiếp ảnh gia, tại phòng làm việc của hắn bên trong quay. Nàng nói đến đây, lại có chút nói không được. Trương Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đừng sợ, từ từ nói. Tiểu Nhã hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Quay xong phía sau, đêm qua, người nhiếp ảnh gia kia đột nhiên cho ta phát rất nhiều video. Đều là ta tại hắn phòng làm việc trong phòng thay quần áo video. Hắn trang lỗ kim máy quay phim. Những lời này vừa ra, toàn bộ phòng trực tiếp nháy mắt bạo tạc. Ta thảo. Xuất sinh a. chụp lén chó, không được chết tốt. Cặn bã, loại người này liền nên thiên đao vạn quả. Muội muội đừng sợ, Trạch Ca khẳng định đem hắn mộ tổ đều cho ngươi bảo đi ra. Tiểu Nhã nước mắt lại chảy xuống. Hắn uy hiếp ta, nói nếu như ta không bồi hắn ngủ một giấc, liền đem những video này tất cả đều phát đến trên mạng đi. Còn muốn phát cho ba mẹ ta, phát cho ta trường học lao sư đồng học. Ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Nữ hài tiếng khóc, để phòng trực tiếp tất cả mọi người cảm thấy lo lắng, cũng đốt lên tất cả mọi người nộ hỏa. Địa chỉ, đem xuất sinh này địa chỉ phát ra ngoài. Các minh đệ chuẩn bị tập hợp. Mẹ, lão tử hiện tại liền muốn đánh người. Trương Trạch sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống. Hắn nhìn xem ống kính, trong thanh âm không cần một chút thì ra. Các minh đệ, đều nghe được a? Đây chính là chúng ta hôm nay muốn bình sự tình. Một cái dùng xuống ba lạm thủ đoạn, chụp lén nữ hài việc riêng tư, còn dùng cái này tiến hành ý hiếp vơ vét cả bã. Hắn dừng một chút, chuyển đề tài. Nói thật, như tiểu Nhã dạng này cầu viện, ta hậu trường mỗi ngày đều có thể thu đến hàng trăm hàng ngàn đầu. Bị bắt nạt học sinh, bị kéo thiếu tiền lương công nhân, bị bạo lực gia đình thế tử, bị lừa đảo lão nhân. Ta một người, phân thân hết cách. Coi như ta một ngày 24 giờ không ngủ, cũng xử lý không xong nhiều như vậy sự tình. Trong xe không khí biến đến có chút nặng nề. Phòng trực tiếp mưa đạn cũng chậm xuống tới, mọi người đều đang lặng lặng nghe. Cho nên, ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Thế nào mới có thể càng hiệu suất cao hơn, càng chuyên ngành đi trợ giúp càng nhiều người? Thế nào mới có thể đem phần này chính nghĩa truyền xuống tiếp? Trương Trạch nhìn xem ống kính, ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hiện tại, ta nghĩ đến đáp án. Mượn hôm nay cơ hội này, ta hướng phòng trực tiếp hơn 1000 vạn huynh đệ tỷ muội, chính thức tuyên bố một việc. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng. Ta, Trương Trạch, thành lập một nhà công ty bảo an. Danh tự, gọi thủ hộ giả. Guardian. Thủ hộ mỗi một cái cần trợ giúp người thường. Thủ hộ trong lòng chúng ta phần kia chính nghĩa. Làm thủ hộ giả ba chữ này từ trong miệng Trương Trạch nói ra. Toàn bộ phòng trực tiếp, đầu tiên là an tĩnh một giây. Lập tức, bị biển động mưa đạn bao phủ hoàn toàn. Thủ hộ giả. Ngoa tạo. Trạch Ca như bức. Mở công ty. Thủ hộ giả công ty bảo an. Danh tự, quá mẹ hắn ba khí. Ta khóc, Trạch Ca thật, ta khóc chết. Từ một người du hiệp, đến một cái đoàn đội thủ hộ. Cách cục mở ra a. Trương Trạch khỏe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đem ống kính chuyển hướng An Dương cùng Trần Hổ. Bên cạnh ta hai vị này, sau này sẽ là thủ hộ giả công ty bảo an hạch tâm thành viên. An Dương, đảm đương hành động bộ tổng quản, phụ trách an bài một chút nhiệm vụ chấp hành. An Dương khó được quay đầu, đối ống kính lộ ra một cái nụ cười thật thà, dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Hổ, đảm đương tổng huấn luyện viên, nhân viên phụ trách huấn luyện cùng khảo hạch. Trần Hổ vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, chỉ là khoe miệng hơi hơi giơ lên một thoáng, xem như chào hỏi. An Dương tổng quản, Hổ Ca tổng huấn luyện viên. Ta trời, cái này phối trí vô địch. Trạch Ca là chủ tịch, binh sự tỉnh vũ trụ chính thức thành lập. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là thủ hộ giả phan cứng. Trương Trạch tiếp tục nói. Sau đó, rất nhiều fan cầu viện sẽ từ công ty chuyên ngành đoàn đội đi xử lý. Bọn hắn lại so với ta càng chuyên ngành, càng hiệu suất cao hơn. Đồng thời, thủ hộ giả cũng sẽ hứng lấy một chút thương nghiệp an ninh nghiệp vụ. Thì như hộ vệ, áp vận, nguy cơ xử lý các loại. Chúng ta sẽ dùng thương nghiệp hóa hình thức đi nuôi dưỡng phần này công ích sự nghiệp. Chúng ta sẽ chiêu mộ ưu tú nhất xuất ngũ quân nhân, cho bọn hắn một phần lương cao lại có tôn nghiêm làm việc. Để bọn hắn cởi ra quân trang, còn có thể tiếp tục bảo vệ quốc gia, người thủ hộ dân. Trương Trạch âm thanh vang vang mạnh mẽ. Trong phòng trực tiếp, vô số người nhiệt huyết phí nhảy. Nói hay lắm. Đây mới thực sự là có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp ra. Ta muốn ghi danh. Trạch Ca, nhìn một chút ta, 5 năm lính đặc chủng xuất ngũ. Tùy thời có thể báo danh. Ta cũng muốn. Tuy là ta không phải lính giải ngũ, nhưng ta có thể đánh. Để ta đi nhìn cửa chính cũng được. Trạch Ca, công ty còn thiếu tài vụ ư? Ta cờ đợi a. Thiếu pháp vụ ư? Luật thi qua. Nhìn xem nhấp nhô mưa đạn, trong lòng Trương Trạch cũng dâng lên một cỗ hào hùng. Tất nhiên, nếu như cảm thấy hứng thú các huynh đệ cũng có thể tới phỏng vấn. Lúc này, một mực yên lặng lái xe An Dương đột nhiên mở miệng. Trạch Ca, đến. Liên là phía trước tòa kia tục lệ chụp ảnh tầng thứ 5. Xe chậm chậm đứng tại một tòa nhìn lên rất có nghệ thuật khí tức độc tòa tiểu lâu phía trước. Trên mặt Trương Trạch nụ cười, nháy mắt biến mất. Các huynh đệ, công ty khai trương phía trước đơn thứ nhất muốn bắt đầu. Chương 134, là ai đổi mặt? Đúng. Là ai? Chương 134, là ai đổi mặt? Đúng. Là ai? Tiểu Nhã, hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Nhã thân thể run lên một thoáng, trong ánh mắt tràn ngập khủng cụ. Ta nói cái gì? Liền nói ngươi đáp ứng. Nói cho hắn biết, ngươi lập tức liền đến. Nhớ kỹ, biểu hiện đến sợ một điểm, thuận theo một điểm. Cá mắc câu phía trước, cũng nên cho điểm ích lợi. Phòng trực tiếp mưa đạn phong cùng đổi mới. Đến rồi đến rồi. Trạch Ca kinh điển câu cá chấp pháp. Ảnh đế Trương đạo diễn tự tuyến, bắt đầu cho diễn viên nói kịch. Tiểu Nhã muội muội đừng sợ, chúng ta đều tại. Tiểu Nhã nhìn xem Trương Trạch, dùng sức gật đầu một cái. Nàng lấy điện thoại di động ra, run rẩy gọi thông cái số kia. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Một cái lô mạng âm thanh nam nhân truyền đến. Uy, Tiểu Nhã a, nghĩ thông suốt. Tiểu Nhã nhìn một chút Trương Trạch, hít sâu một hơi. Ta nghĩ thông suốt. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nghe tới vô cùng ủy khuất. Ngươi đừng đem video phát ra đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ha ha ha. Liền đúng nha. Bên đầu điện thoại kia nam nhân phát ra tiếng cười đắc ý, sớm dạng này không phải tốt. Nhanh lên một chút đến đây đi, bà bối, ca ca đều chờ không nổi. Ta
ta đến ngay.
Tiểu Nhã dựa theo Trương Trạch chỉ thị, cúp điện thoại. Tục lệ chụp ảnh trong phòng làm việc. Một người mang kính mắt, tướng mạo hèn mọn nam nhân cúp điện thoại, trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười. Tiểu Tao Hóa, còn không phải ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra hưng phấn dị thường. Tiếp đó, hắn lén lén lút lút từ một cái trong ngăn kéo, lại lấy ra mấy cái lỗ kim máy quay phim. Hắc hắc, nhiều chuẩn bị mấy cái, tổng không sai. Hắn đi đến cạnh ghế sofa, đem một cái máy quay phim nhét vào gối ôm trong khe hở. Lại đi đến phòng thay quần áo, tại móc nối bên trên lại xếp vào một cái. Toàn bộ phương vị, không góc chết, đây mới gọi là nghệ thuật. Hắn thưởng thức chính mình kiệt tác thỏa mãn gật đầu một cái. Xe thương vụ bên trong, Tiểu Nhã buông xuống điện thoại, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Trạch ca, hắn liền là cái ma quỷ. Đừng sợ, chúng ta hôm nay liền là tới bắt quỷ. An Dương, Trần Hổ, ừm, ở đây. Hai người đồng thời ứng thanh. Thủ hộ giả công ty bảo an lần đầu tiên hành động. Mục tiêu, lầu 5, tục lệ chụp ảnh. Hắn đẩy cửa xe ra, xuất phát. Lầu 5, tục lệ chụp ảnh phòng làm việc cửa ra vào. Hành lang ánh đèn có chút lờ mờ. Các minh đệ, chúng ta đã đến mục tiêu địa điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã. Sắc mặt của cô gái tái nhợt, thân thể còn tại hơi hơi phát run. Tiểu Nhã, đừng sợ. Trương Trạch âm thanh cực kỳ ôn hòa. Chúng ta liền trốn ở cửa hai bên. Hắn từ mắt nhỏ nhìn, tuyệt đối nhìn không tới chúng ta. Ngươi liền cùng bình thường đồng dạng, đi gõ cửa là được. An Dương cùng Trần Hổ đã một trái một phải, dán tại trên tường. An Dương còn đối ông kính, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Tiểu Nhã muội muội cố gắng, chúng ta là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tiểu Nhã hít sâu một hơi, như là cho chính mình cổ động. Nàng dùng sức gật đầu một cái. Tiếp đó, nện bước nặng nề bước chân, đi tới phiến kia đóng chặt trước cửa. Nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng gõ gõ. Đông, đông, đông. Mấy giây sau, trong cửa truyền đến một cái nam nhân cảnh giác âm thanh. Ai vậy? Nàng nhìn một chút Trương Trạch phương hướng. Trương Trạch đối với nàng làm một cái nói khẩu hình. Đúng, là ta. Tiểu Nhã âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nghe tới đáng thương lại bất lực. Tiểu Nhã, trong cửa trầm mặc, tựa hồ tại phán đoán thật giả. Qua mấy giây, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Chỉ một mình ngươi. Ừm. Tiểu Nhã trầm thấp lên tiếng. Phía sau cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trương Trạch đối An Dương cùng Trần Hổ liếc mắt ra hiệu. Mắt mèo vị trí, tối đi một chút. Bên trong nam nhân, ngay tại thông qua mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài, hắn chỉ có thấy được Tiểu Nhã một người. Nữ hài cúi đầu, bả vai run run, một bộ mặt người chém giết dáng dấp. Nam nhân dâm tà tiếng cười, cách lấy cánh cửa bản cũng có thể cảm giác được. Chờ lấy a, bà bối. Cùng cụt. Khóa cửa chuyển động âm thanh vang lên. Cá, mắc câu rồi. Cửa bị từ bên trong kéo ra một đường nhỏ. Cái kia mang theo mắt kính nổi toàn năm người, lộ ra nửa cái đầu. Trên mặt của hắn là không che giấu chút nào dục vọng cùng tham lam. Bà bối, mau vào, cả ca đều các loại. Hắn còn chưa nói xong, một đạo hắc ảnh từ hắn thị giác góc chết thoát ra, là Trương Trạch. Cả người hắn bay lên trời, một cái tiêu chuẩn đến có thể ghi vào sách giáo khoa đã bay. Ầm, một tiếng nặng nề nổ mạnh. Trương Trạch chân chặt chẽ vững vàng đá vào trên ngực nam nhân, trên mặt cười dâm đãng, ngưng kết thành hoảng sợ. Thân thể của hắn như một cái phá bao tải, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Soạn. Hắn đụng ngã lăn sau lưng một cái bày biện đủ loại dụng cụ giá đỡ, camera, ống kính, đèn đóm, ném một chỗ. Trương Trạch vững vàng rơi xuống. Bất quá hắn là thu lực, không phải bị Trương Trạch đá một cước có thể trực tiếp phế. An Dương cùng Trần Hổ theo sát phía sau, một trái một phải bỏ vào. An Dương bàn tay lớn như kìm sắt đồng dạng, trực tiếp ấn xuống cổ của nam nhân. Trần Hổ thì một cước đạp tại trên cổ tay của hắn, ngăn cản hắn bất kỳ động tác dư thừa nào. A! Tội tỏa nam phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Các ngươi là ai? Hắn dãy rủa lấy, mặt nín đến đỏ bừng. Biết đây là địa phương nào ư? Dám ở chỗ này động thủ? Trên tay của An Dương tăng thêm chút khí lực. Nam nhân lập tức cảm giác hô hấp khó khăn, chỉ có thể phát ra ách ách âm thanh. Trương Trạch chậm rãi đi đến, thuận tay đóng cửa lại. Phòng trực tiếp ống kính, đi theo hắn ổn định quét mắt cái này sốc xếp phòng làm việc. Làm tốt lắm. Cái này mở cửa giết, ta cho mắt điểm. An Dương tổng quản cái này kỳ lân tí, nhìn xem liền yên tâm. Hổ ca vẫn là bình tĩnh như vậy, một cước đạp phế ngươi. Trương Trạch ánh mắt rơi vào trên mặt đất cái kia không ngừng vặn bẹo trên thân nam nhân. Vung hắn ra một điểm, đừng để hắn chết. An Dương nghe vậy, hơi buông lỏng buông tay. Tội tỏa nam tham lam hô hấp lấy không khí, ho kịch liệt ho lên. Hắn ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Trương Trạch. Con mẹ nó ngươi, là ai? Tự xông vào nhà dân, còn dám đánh người? Ta muốn báo nguy. Hắn thấy rõ Trương Trạch trương kia xoáy quá mức mặt. Một giây sau, trên mặt phẫn nộ bị chỗ sợ hãi thay thế. Là hắn. Bình sự tình ca. Cái kia tại trên mạng đem vô số cặn bã đưa vào đi nam nhân. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Tội tỏa nam não vù vù một tiếng, trống rỗng. Bình sự tình ca. Ha ha ha, nhận ra. Ngươi nhìn hắn cái kia bê dạng. Một giây trước, ta muốn báo nguy. Sau một giây, ca, ta sai rồi. Kinh điển trở mặt, chăm xem không chán. Nhìn tới ngươi nhận thức ta. Vậy thì dễ làm rồi. Ca. Trái ca. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm A. Tội tỏa nam nháy mắt đổi một bộ diện mạo, bắt đầu phong cùng ngụy biện. Ta cùng hắn. Cùng Tiểu Nhã là bằng hữu. Chúng ta đang nói đùa đây. Nói đùa. Trương Trạch đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. Dùng lỗ kim máy quay phim đập người nhà thay quần áo, cũng là nói đùa. Dùng video uy hiếp nhân ra bồi người đi ngủ, cũng là nói đùa. Hội tòa nam sắc mặt bá một cái biến đến trắng bệnh. Không có, tuyệt đối không có. Hắn thể thốt phủ nhận. Những cái kia video là giả. Là ai đổi mặt? Đúng, là ai? Ta cùng nàng căn bản không quen. Là nàng cầu dẫn ta, muốn lừa ta tiền. Hoang luôn biện thức, đổi trắng thay đen. Hắn càng nói càng xúc động, phản phất mình mới là người bị hại kia. Trạch ca, ngươi nhưng muốn nhìn rõ mọi việc a. Không thể bị loại này có tâm cơ trả sách lửa. Chương 135, bị đánh thành đầu heo chương 135, bị đánh thành đầu heo ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Video, ở đâu? Đứng ở cửa ra vào tiểu nhã toàn thân run rẩy. Không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì phẫn nộ. Nàng bật vào, chỉ vào hội tỏa nam lỗ mũi. Người tên xuất sinh này. Người còn đang nói láo. Cá nhân ngươi cặn. Bại hoại. Nữ hài nước mắt tràn mi mà ra. Hội tỏa nam nhìn thấy tiểu nhã lập tức hô to. Các minh đệ. Các ngươi nhìn. Nàng gấp. Nàng gấp. Bị ta nói chúng. Chột dạng. Trạch ca. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta mới là người bị hại. Ta bị nữ nhân này lừa. An Dương nhấn lấy tay hắn, đều cảm giác có chút ác tâm. Chân hổ chân, hơi hơi dùng thêm chút sức. Cổ tay của hội tỏa nam truyền đến tạch một tiếng vang nhỏ. A. Hắn hét thảm lên. Tay của ta. Tay của ta chặt đứt. Trương Trạch đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh một chương trên bàn trà. Trên bàn trà, để đó một cái giày nặng thủy tinh gạt tàn thuốc. Ta liền nói Trạch ca ánh mắt không thích hợp, quả nhiên tại tìm vũ khí. Gạt tàn thuốc. Kinh điển lão phiên muốn lên diễn. Vật lý học thanh kiếm, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Trạch chậm rãi đi qua. Hắn cầm lấy cái kia gạt tàn thuốc, tại trong tay ước lượng. Phân lượng rất đủ. Xúc cảm không tệ. Hắn xoay người, lần nữa đi tới trước mặt tuổi toàn nam. Trên mặt mang theo mỉm cười thân thiện. Ngươi nói tay ngươi chặt đứt. Không có việc gì, ta giúp ngươi thêm nối. Tuổi tỏa nam nhìn xem trong tay hắn gạt tàn thuốc đều muốn sợ tè ra quần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi khẳng định là tại trực tiếp, khán giả đều nhìn xem đây. Ngươi dám động ta, liền là ngang nhiên vi phạm. Trương Trạch cười cười, hôm nay lần đầu tiên dùng công ty danh nghĩa vẫn là muốn chú ý một chút hình tượng. Hắn đem trong tay gạt tàn thuốc, nhẹ nhàng thả về trên bàn trà. Phát ra đi một tiếng vang dọn. Tuổi tỏa nam âm thầm lưới lòng một hơi. Đúng thôi, chúng ta là người văn minh, không thể động thủ. Trạch ca, ngươi thả ta, ta lập tức đem video xóa. Chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trương Trạch không để ý tới hắn. Hắn quay người, nhìn về phía cửa ra vào Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, tới. Tiểu Nhã đi tới. Trạch ca. Trương Trạch chỉ vào trên mặt đất nam nhân kia. Bắt nạt ngươi người, là hắn. Uy hiếp ngươi người, cũng là hắn. Hiện tại, hắn ngay tại trước mặt ngươi. An Dương cùng Trần Hổ sẽ đem hắn nhấn đến gắt gao, hắn động không được. Ngươi muốn làm sao chút giận, đều có thể. Ta. Tiểu Nhã có chút động. Ngoa tào. Trạch ca không tự mình động thủ, để người bị hại tới. Đây mới thật sự là bình sự tình. Hà giận, quá hà giận. Muội muội lên a, đừng sợ, đánh hắn, chúng ta ủng hộ ngươi. Mối thù của mình, chính mình báo. Cái này so nhìn Trạch ca động thủ còn thoải mái gấp một bàn lần. Tuổi tỏa nam cũng luống cuống. Ngươi, ngươi không thể dạng này, để nàng đánh ta, đây là phạm pháp. Trương Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi dùng video uy hiếp nàng thời điểm, thế nào không nói đàm pháp luật? Đừng sợ, trong lòng ngươi khủng cụ cùng bị khuất, không đem nó đánh ra tới, liền sẽ cùng cả một đời. Hôm nay chúng ta đều ở nơi này cho ngươi nâng đỡ. Muội muội cố gắng làm hắn, chúng ta là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Nữ hài ánh mắt biến, nàng từng bước một đi tới trước mặt tuổi tỏa nam. Tuổi tỏa nam nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Tiểu Nhã không có nói chuyện, nàng giơ tay lên. Ba. Một cái thanh thúy vang dội bạc hai, hung hăng phiến tại trên mặt của nam nhân. A. Tuổi tỏa nam hét dầm lên. Ngươi cái này gái điếm túi, ngươi dám đánh ta. Ba. Lại là một bạc hai. Một bàn tay này là làm ta bị ngươi chụp lên đánh. Ba. Một bàn tay này là làm ta bị ngươi uy hiếp đánh. Ba. 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 Tiểu Nhã như là điên rồi đồng dạng, tay năm tay mười. Thanh Thúy chàng tháo tay, ở trong phòng làm việc không ngừng tiếng vọng. Cặn bã. Xuất sinh. Bại hoại. Nàng vừa đánh vừa mắng, nước mắt chảy ra không ngừng. Đây là phẫn nộ nước mắt, là thả ra nước mắt. An Dương cùng Trần Hổ đem nam nhân nhấn đến không nhúc đích, để hắn thành một cái hoàn mỹ bao cắt thịt. Tuổi tỏa nam bị đánh đến đầu góc choáng váng, rất nhanh, mặt liền sưng lên lên. Lỗ mũi cũng chảy ra máu. Ta sai rồi. Đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng Tiểu Nhã không có ngừng. Nàng tất cả bản khí đều bao giờ khắc này bạo phát. Trương Trạch đứng ở một bên, ôm lấy cánh tay, tiến tính xem lấy. Hắn đối trực tiếp ống kính nói, thủ hộ giả ý nghĩa không chỉ là thay trời hành đạo, càng là muốn bốc cháy trong lòng mỗi người, phản kháng bất công hỏa diễm. Cuối cùng, Tiểu Nhã đánh mệt mỏi, nàng ngừng tay, thở hổn hển. Trên đất nam nhân đã biến thành một cái đầu heo, mặt xương phủ giống như man đầu, xanh một miếng tím một miếng, mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nhìn lên vô cùng thê thảm, nhưng trong phòng trực tiếp cũng là một mảnh gọi tốt. Thoải mái, quá sung sướng, đánh đến tốt, loại cặn bã này liền nên đối với hắn như vậy. Tiểu Nhã muội muội tốt, sau đó cũng lại không ai dám bắt nạt ngươi. Tiểu Nhã nhìn xem tay của mình, lại nhìn xem cái kia hấp hối nam nhân, nàng thật dài ra một hơi, cảm giác trong lòng khối kia áp lực thật lâu tảng đã lớn, cuối cùng bị rời ra. Nàng đối Trương Trạch thật sâu bái một cái. Cảm ơn ngươi, Trạch ca. Trương Trạch cười cười đỡ dậy nàng. Tiếp đó, hắn đi đến cái kia đầu heo trước mặt, lần nữa ngồi xuống. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Video, ở đâu? Chư đầu nam mơ hồ không rõ mở miệng. Tại trong máy tính. Ổ dê ta tài liệu cặp văn kiện. Hoang ngôn biện thức, bộ phận chân thực, có chỗ che giấu. Trương Trạch hung ác a, tiểu tử này còn dám giấu giếm. Phải không? Chân hổ, đi đem hắn ổ cứng máy tính phá hủy. An Dương, lục soát hắn thân, điện thoại, USB, một cái đều đừng thả qua. Được. Hai người lập tức hành động. Trương Trạch vỗ vỗ chư đầu nam mặt xương gò má. Ta đoán một chút. Ngươi có phải hay không còn có cái mây bàn dành trước? Chư đầu nam đích ánh mắt tránh né. Không. Không có. Tuyệt đối không có mây bàn. Hoang ngôn biện thức, cực độ chỗ dạng, tính toán che giấu. Trương Trạch cười lạnh một tiếng. Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Hổ nhanh chân đi hướng bàn máy tính. An Dương thì bắt đầu tại cái chư đầu nam này trên mình tìm đòi. Đừng. Đừng đụng máy vi tính của ta. Chư đầu nam dãy rủa đến lợi hại hơn. Ở trong đó đều là ta ăn cơm ra hỏa. Rất đắt. An Dương nhấn lấy tay hắn, lực đạo lại tăng lên mấy phần. Ách. Chư đầu nam lần nữa không phát ra được thanh âm nào. Trong phòng trực tiếp. Ha ha ha, xoát người. Ta thích nhất nhìn cái phân đoạn này. Mau nhìn xem xuất sinh này trong điện thoại di động có vật gì tốt. Ổ cứng nhất định cần vật lý cách thức hóa. Đại truy đều cho ta chuẩn bị tốt. Chương 136, thật là một cái cặn bã a. Chương 136, thật là một cái cặn bã a. Rất nhanh. An Dương từ hắn trong túi tìm ra một bộ điện thoại, hai cái USB, còn có một chuỗi chìa khóa. Trạch ca, đều ở nơi này. Một bên khác, Trần Hổ đã thuần thục dùng một cái dao găm thụy sĩ, mở ra máy tính hòm cả sở. Hắn 2-3 lần liền nổ xong ổ cứng số liệu tuyến cùng tuyến nguồn điện. Một khối 3.5 tấc cơ giới ổ cứng bị hắn cầm tại trên tay. Giải quyết. Trần Hổ động tác gọn gàng mà linh hoạt. Chư đầu nam nhìn xem gia sản của chính mình đều bị soát đi ra, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình xong. Trương Trạch tiếp nhận điện thoại. Mật mã. Ta quên. Trương Trạch đem điện thoại ném cho Trần Hổ. Có thể mở ra ư? Trần Hổ nhìn một chút loại điện thoại. Một phút đồng hồ. Hắn nói xong, liền bắt đầu thao tác. Chư đầu nam đích cầm đều nhanh rất xuống. Nhóm người này đến cùng là lai lịch gì? Được rồi, đừng ngọng ngậy. Trương Trạch nhìn xem hắn. Ta biết ngươi còn có mây bàn. Chính mình giao ra, vẫn là ta giúp ngươi tìm ra. Chư đầu nam toàn thân run lên. Hắn nhìn xem Trương Trạch cặp kia phảng phất có thể xem thấu hết thảy mắt, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ta nói. Thanh âm hắn run rẩy báo ra chính mình mây bàn tài khoản cùng mật mã. An Dương dùng điện thoại của mình đăng nhập đi lên. Làm hắn mở ra văn kiện danh sách lúc, sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt. Trạch ca, ngươi tới nhìn. Trương Trạch đưa tới. Chỉ thấy mây trong mầm, lít nha lít nhít tất cả đều là cặp văn kiện. Mỗi một cái cặp văn kiện đều dùng ngày cùng danh tự viết tắt đặt tên. 2023052ZI 2023060 lũ lũ 2023080 tiểu tuyết. Thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít có mười mấy cái. Mà tiểu nhã cặp văn kiện, chỉ là trong đó mới nhất một cái. Phòng trực tiếp khán giả cũng thông qua ống kính nhìn thấy màn này. Toàn bộ mưa đạn, nháy mắt bị phẫn nộ ngôn từ đến đầy. Ta thảo. Không phải một người. Là một đám người bị hại. Xuất sinh này. Hắn đến cùng hại bao nhiêu cái nữ hải tử. Xử bắn. Loại người này nhất định cần xử bắn. Các muội muội, nếu như các ngươi nhìn thấy, nhất định phải đứng ra báo nguy a. Tiểu Nhã cũng nhìn thấy, thân thể của nàng cơ kém chút không đứng vững. Nàng không nghĩ tới, cùng nàng có gặp cảnh như nhau, còn có nhiều người như vậy. Trương Trạch mở ra ưng nhãn thị giác, toàn bộ phòng làm việc tỉ mỉ, trong mắt hắn biến có thể so rõ ràng. Trong không khí cho bụi, góc tường mạng nện đều không chỗ che thân. Rất nhanh, hắn ngay tại cái này không lớn trong không gian, phát hiện dị thường. Sofa gối ôm trong khe hở, có một cái mỏng manh điểm đỏ tại lấp lóe. Phòng thay quần áo treo y phục câu bên trên, có một cái mất tự nhiên lỗ thủng. Trần nhà xương mù máy báo động, hình như cũng bị từng dở trò. Trên tường ổ điện bảng cũng có vấn đề. Ưng Nhãn thị giác phát hiện ẩn tàng máy quay phim X4 Trương Trạch nằm đấm, bóp đến khanh khách rung động. Hắn đi đến trước sofa, thò tay từ gối ôm bên trong, móc ra một cái ngay tại làm việc lỗ kim máy quay phim. Hắn lại đi đến phòng thay quần áo, một cái lột xuống cái kia treo y phục câu. Sau đó là xương mù máy báo động. Ổ điện bảng, bốn cái cỡ nhỏ máy quay phim bị hắn từng cái bày tại trước mặt trừ đầu nam. Những cái này cũng là đùa giỡn ư? Trương Trạch âm thanh, không cần một chút nhiệt độ. Trừ đầu nam nhìn xem cái kia bốn cái máy quay phim, triệt để ngốc. Hắn giấu đến bí ẩn như vậy, hắn là làm sao tìm được? Ta. Hắn đã không nói ra một chữ. Bằng chứng như núi. Trần Hổ lúc này cũng mở ra điện thoại. Hắn mở ra album ảnh, nội dung bên trong khó coi. Còn có hắn cùng một chút người trò chuyện ghi chép. Những cái kia video, hắn không chỉ chính mình bắt giữ, thậm chí còn bán cho người khác. Tạo thành một đầu màu đen dây chuyền sản nghiệp. Trạch ca. Trần Hổ âm thanh đều mang tới một chút sắc khí. Gia hỏa này, tại bán video. Và anh. Phòng trực tiếp lần nữa bạo tạc. Ta ngày hắn cờ mở nở. Còn dám bán video. Chết không có gì đáng tiếc. Dây chuyền sản nghiệp. Cái này mẹ hắn là phạm tội tập đoàn A. Trạch ca, đừng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tiến hắn lên đường đi. Trương Trạch hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hắn biết, chuyện này đã vượt ra khỏi phổ thông ý hiệp bơ vét phạm chủ. An Dương. Tại. Đem hắn cầm lên tới. An Dương như xách gà con đồng dạng, đem chư đầu nam từ dưới đất xách lên. Trương Trạch đi tới trước mặt hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Những nữ hài này đều là ai? Đem ngươi biết đến, tất cả đều nói ra. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội này. Chư đầu nam nhìn xem Trương Trạch ánh mắt lạnh như băng, triệt để sụp đổ, triệt để đồng dạng đem tất cả sự tình đều chiêu. Trương Trạch nghe xong, gật đầu một cái. Hắn cầm lấy cái kia chứa lấy ổ cứng túi, lại nhìn một chút những cái kia USB cùng điện thoại. Những vật này hắn rất muốn hủy đi, nhưng đây đều là chứng cứ. Tốt. Trương Trạch nhìn xem trên đất Chư đầu nam, nhân chứng vật chứng đều tại. Hắn quay đầu, đối mặt trực tiếp ông kính. Các minh đệ, thủ hộ giả công ty bảo an đơn thứ nhất nghiệp vụ kết thúc làm việc, hiện tại bắt đầu. Hắn nhìn về phía Trần Hổ. Trần Hổ, đem tất cả chứng cứ đều sắp xếp gọn. Ổ cứng, USB, điện thoại, còn có cái này mấy cái máy quay phim, một cái đều không thể thiếu. Trần Hổ gật đầu một cái, từ chiến thuật của mình trong ba lô lấy ra một cái chuyên ngành vật chứng túi. Hắn mang lên một bộ bao tay, bắt đầu cẩn thận đem trên mặt đất vật chứng từng cái bỏ vào. Ngoa tạo. Hổ ca liền vật chứng túi đều mang theo người ư? Quá chuyên nghiệp. Cái này so cảnh sát còn cảnh sát a. Thủ hộ giả công ty, khủng bố như vậy. Trương Trạch vừa nhìn về phía An Dương. An Dương, đem vị này nghệ thuật gia xách lên. Được rồi, Trạch ca. An Dương một phát bắt được Chư đầu nam đích sau cổ áo, như xách một cái phá bao tải đồng dạng, đem hắn từ dưới đất lôi dậy. Đi thôi, đưa ngươi đi, ngươi nên đi địa phương. Trương Trạch từ tốn nói. Chư đầu nam mặt xương phủ phải nói không ra lời nói, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng cầu xin tha thứ. Các minh đệ, các ngươi nhìn. Hắn khóc. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Trương Trạch đối ống kính lắc đầu. Chúng ta là chính quy công ty bảo an, chúng ta chỉ phụ trách bắt người, thẩm phán sự tình, giao cho cảnh sát thúc thúc. Ha ha ha, Trạch ca Trương Trạch đàng hoàng bộ dáng rất đẹp. Chính quy công ty, cầm chứng bắt người. Xuất sinh này còn muốn cáo trạng. Đề nghị ghế điện cất bước. Bọn hắn về tới lầu dưới xe thương vụ bên trong. An Dương thô bạo đem Chư đầu nam nhét vào hàng cuối cùng xóa xỉnh. Lái xe, đi gần nhất đồn cảnh sát. Trương Trạch đối vị trí lái Trần Hổ nói. Trần Hổ nổ máy xe thương vụ ổn định chuyển vào dòng xe cộ. Trương Trạch ngồi tại Tiểu Nhã bên cạnh, ôn nhu an ủi. Tiểu Nhã, đừng lo lắng. Đến đồn cảnh sát, ngươi đem sự tình đầu đuôi nói rõ ràng là được. Còn lại, chúng ta pháp vụ đoàn đội sẽ theo vào. Bảo đảm để hắn vững trái đáy ngồi xuyên. Tiểu Nhã dùng sức gật đầu một cái, hốc mắt vừa đỏ. Nhưng lần này, là cảm động nước mắt. Cảm ơn tại Trạch ca, cảm ơn thủ hộ giả. Thủ hộ giả như bức. Còn có pháp vụ đoàn đội. Ta thảo. Phục vụ dây chuyển A đây là. Từ bắt người đến đưa vào đi, toàn trình xử lý. Đây mới thật sự là bình sự tình. Cảm giác an toàn bạo dạng. Trương Trạch lần nữa nhìn về phía trực tiếp ống kính, biểu tình biến đến nghiêm túc. Các minh đệ, đây chính là thủ hộ giả phương thức làm việc. Chúng ta có dũng, nhưng chúng ta càng có mưu. Chúng ta cách tôn trọng luật, nhưng chúng ta càng sẽ để tội ác không chỗ ẩn trốn. Hôm nay, thủ hộ giả đơn thứ nhất, hoàn mỹ thu quan. Cảm tạ minh đệ tỷ muội chứng kiến. Chương 137, thủ hộ giả khai trương. Chương 137, thủ hộ giả khai trương. Mấy ngày sau, Giang Hải thị, toàn cầu cao ốc. Tòa thành thị này cấp cao nhất tính tiêu chí kiến trúc, xuyên thẳng vân tiêu, là vô số tài chính cự đầu cùng công ty đa quốc gia tổng bộ chỗ tồn tại. Có thể tại nơi này nắm giữ nguyên một tầng lầu, không có chỗ nào mà không phải là chân chính quái vật khổng lồ. Hôm nay, thứ 66 tầng, một cái hoàn toàn mới danh tự đem tại nơi này mở màn. Thủ hộ giả công ty bảo an. 9 giờ sáng, khoảng cách cắt băng nghi thức còn có 1 giờ. Trương Trạch một thân cắt xén vừa vặn tây trang màu đen, đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, quan sát dưới chân như hộp diêm dòng xe cộ cùng kiến trúc. Vài ngày trước, làm hắn đem cái kia chụp lén nhiếp ảnh ra cùng tất cả chứng cứ cùng nhau đưa vào đồn cảnh sát sau, cả sự kiện tại trên mạng đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tiểu Nhã dũng cảm đứng dậy, dùng người bị hại thân phận tiếp nhận phỏng vấn. Nàng cao ngộ, cùng mây trong mâm cái kia mười mấy cái cặp văn kiện đại biểu càng nhiều bị hại nữ hải, đốt lên toàn nẹn nộ hỏa. Mà thủ hộ giả công ty bảo an lần đầu tiên hành động, dùng thế lôi đỉnh bạc quân, tinh chuẩn hiệu suất cao đem tội phạm đem ra công lý, cũng để cho cái này vừa mới thành lập danh tự, nháy mắt nổi tiếng. Trong lúc nhất thời, công ty thông báo tuyển dụng hòm thư cùng hậu trường tin riêng, cơ hội bị chết bể. Vô số dấu trong lòng tinh thần trọng nghĩa xuất ngũ quân nhân, cách đấu cao thủ, pháp luật tinh anh, kỹ thuật hacker, từ toàn quốc các nơi vào tới. Trải qua Trần Hổ cùng An Dương gần như khắc nghiệt sàng lọc, một chi tinh nhuệ đội ngũ, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, sơ bộ thành hình. Trạch ca. An Dương âm thanh từ phía sau truyền đến. Hắn đồng dạng ăn mặc một thân tây trắng đen, chỉ là cái kia sức bùng nổ bắp thịt, để đắt đỏ âu phục đều có vẻ hơi căng cứng, như là lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra. Người đều đến đông đủ. Trương Trạch xoay người, gật đầu một cái. Đi, đi nhìn một chút lính của chúng ta. Hắn mở ra chân dài, đi tại mới tinh văn phòng trong hành lang. Toàn bộ 66 tầng, diện tích vượt qua 3000 mét vuông, bị lần nữa thiết kế trang trí, tràn ngập hiện đại cảm giác cùng khoa kỹ cảm giác. Tương lai sẽ còn tiếp tục khuyết trương, hoặc là chính mình che một tòa. Bất quá còn không nổi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Tiểu mở ra khu làm việc, độc lập quán huấn luyện, số liệu phân tích trung tâm, bộ pháp vụ, bộ hậu cần. Đầy đủ mọi thứ. Đầu tiên là hành động bộ. Rộng lớn trong phòng, đứng đấy 30 tên vóc dáng rắn giỏi nam nhân. Bọn hắn tuần một sắc cạo lấy đầu đinh, ăn mặc thống nhất màu đen y phục tác chiến, dáng người thẳng thớm. Bọn hắn nhìn thấy Trương Trạch cùng An Dương, vụ một tiếng, ánh mắt mọi người đều hội tụ tới, mang theo tôn kính phát ra từ nội tâm cùng cuồng nhiệt. Báo cáo lão bản. Đứng ở hàng trước nhất một cái cụt tay đại hán, dùng còn sót lại cánh tay phải chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Thủ hộ giả công ty bảo an, hành động bộ thứ nhất phân đội, toàn biên đến đông đủ. Xin chỉ thị. Trương Trạch ánh mắt rơi vào hắn trống rông bên trái tay áo bên trên, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Hắn nhận ra người này, tên gọi Lôi Nghị, phía trước phòng quân nhân, trong một lần nhiệm vụ vì bảo vệ chiến hữu mà mất đi cánh tay trái, bởi vậy xuất ngũ.
nghỉ.
Trương Trạch đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lôi Nghị, sau đó tại công ty, không cần câu nệ như vậy. Chúng ta là đồng sự, là huynh đệ. Lôi Nghị hốc mắt hơi hơi phím hồng, dùng sức gật đầu.
Vâng.
Trạch ca. Rời khỏi hành động bộ, bên cạnh liền là tổng huấn luyện viên Trần Hổ địa bàn. Một gian to lớn trong phòng quán huấn luyện. Giờ phút này, Trần Hổ chính giữa chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn xem mười mấy người mới tại tiến hành chiến đấu huấn luyện. Hắn không có kêu to, không có thúc giục, chỉ là ánh mắt kia, liền so bất luận cái gì roi đều càng có áp lực. Một cái động tác không đúng chỗ, hắn liền sẽ một chiêu đem nó đánh ngã, tiếp đó đích thân làm mẫu tiêu chuẩn nhất, chí mạng nhất kỹ thuật giết người. Toàn bộ quán huấn luyện chỉ nghe đạt được nặng nề tiếng hít thở cùng quyền cước va chạm trầm đụng. Hổ ca vẫn là như vậy có phong phạm.
Trương
Trạch cười lấy đối An Dương nói. An Dương chất phát gãi gãi đầu. Hổ ca nói, bình thường nhiều chảy mồ hôi, nhiệm vụ lúc mới có thể ít chảy máu. Trương Trạch rất tán thành. Xuyên qua hành lang, một bên kia là phong cách hoàn toàn khác biệt khu vực. Bộ pháp vụ. Hơn 10 tên giày tây tinh anh nam nữ ngay tại trước máy tính bận rộn, không khí trung đô tràn ngập một cô chuyên ngành hương vị. Cầm đầu là một cái ước chừng 27-28 tuổi, mang theo mắt kính gọng vàng nữ nhân. Nàng gọi Tân Tuyết, phía trước Giang Hải thị kim bài luật sư, đặc biệt đánh kinh tế kiện cáo, chưa bao giờ có thua trận. Làm nàng nhìn thấy Trương Trạch thông báo tuyển dụng tin tức sau, dứt khoát từ đi trăm vạn năm lương làm việc, nộp lý lịch sơ lược. Dù lại nói của nàng, so với giúp nhà tư bản tránh thuế, ta càng muốn đem hơn cặn bã đưa vào ngục giam. Tân Tuyết nhìn thấy Trương Trạch, đẩy một cái mắt kính, đứng lên. Lão bản. Thanh âm của nàng cùng nàng người đồng dạng, phi thường giả dặn. Tiểu nhã cái này vụ án đến tiếp sau tài liệu đã toàn bộ sửa soạn xong hết, chúng ta đoàn luật sư sẽ toàn trình theo vào, bảo đảm tội phạm chịu đến nghiêm khắc nhất trừng phạt. Mặt khác, cái kia mấy chục tên ẩn tại người bị hại tin tức, chúng ta đã thông qua hợp pháp con đường đưa ra cho cảnh sát, cũng thử nghiệm cùng các nàng bắt được liên lạc, cung cấp pháp luật viện trợ. Trương Trạch thỏa mãn gật đầu. Chuyên ngành sự tình, giao cho người chuyên nghiệp. Tân luật sư, khổ cực. Việc nằm trong phận sự. Đúng lúc này, văn phòng lối vào truyền đến một trận nhẹ nhàng rối loạn. Một đạo nóng bỏng thân ảnh, tại một nhóm tây trang đen vây quanh xuống, chậm rãi đi tới. Người tới chính là Lưu Phỉ Phỉ. Nàng hôm nay mặc một kiện màu đỏ chót vừa thân váy dài, đem cái kia chọc giận vóc dáng phát họa đến tinh tế, tóc dài như thác nước, môi đỏ như lửa, trên mặt mang theo một bộ rộng lớn kính râm. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ văn phòng nhiệt độ đều phảng phất lên cao vài lần. Ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Ta không tới chậm a. Lưu Phỉ Phỉ tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi câu hồn đoạt phách mắt phượng, cười mỉm xem lấy Trương Trạch. Trương Trạch nên đón tiếp lấy. Lưu tổng đại giá quang lâm, mấy điểm đều không tính là mượn. Hắn nhích lại gần chút, hạ giọng. Người chiến trận này, không biết còn tưởng rằng là nhà nào nữ hoàng tới thị sát. Lưu Phỉ Phỉ lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Cho ngươi cái này vung tay trưởng quỹ giữ thể diện, còn không vui. Công ty khai trương chuyện lớn như vậy, ta cái này cổ đông lớn thứ hai, có thể không tới sao? Thời gian gần sát 10 điểm. Trương Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trực tiếp. Các huynh đệ, buổi sáng tốt. Hôm nay là cái đặc thù thời gian. Mặt của hắn xuất hiện tại trực tiếp trong hình, bối cảnh là thủ hộ giả công ty cái kia khí phái lễ tân cùng to lớn logo. Phòng trực tiếp nháy mắt sôi trào. Ngoa tạo. Phát sóng. Bối cảnh này là công ty mới ư? Toàn cầu cao úc. Ta thấy được ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trạch Cang Lưu Bắc đem công ty chạy đến bầu trời. Thủ hộ giả. Danh tự, cái này phô trương, quá đánh. Ta nhìn thấy An Dương tổng quản cùng Hổ Ca tổng huấn luyện viên đều ăn mặc câu phục, xoé nổ. Chương 138, xung phấn, một ngày thủ hộ phục vụ. Chương 138, xung phấn, một ngày thủ hộ phục vụ. Trương Trạch cười cười, đem ống kính nhất chuyển. Công ty hoạch tâm thành viên cùng cái kia mấy chục tên tinh thần phân chấn đội viên ngay ngắn đứng ở thảm đỏ hai bên. Lưu Phỉ Phỉ cũng tự nhiên hào phóng đứng ở bên cạnh Trương Trạch. Ta dựa vào, cái kia váy đỏ đại mỹ nữ là ai? Khí chàng thật mạnh, không phải là lão bản nữ a? Trên lầu đừng nói mỏ, đây chính là Phỉ Phạm tập đoàn Lưu tổng. Giang Hải thị cấp cao nhất Bạch Phú Mỹ. Nói bậy bạ gì đó, lão bản nương đương nhiên là Sắt Lạc A. Thế nào không gặp Sắt Lạc A? Lưu tổng đều đến cho Trạch ca chạm đài. Mặt mũi này cũng quá lớn a. Trương Trạch háng giọng một cái, đối mặt với ống kính, cũng mặt quay về phía mình nhân viên. Hôm nay là thủ hộ giả công ty bảo an, ngày chính thức khai trương. Thành lập công ty này dự tính ban đầu, ta muốn rất nhiều người đều biết, là làm thủ hộ những cái kia bị ức hiếp người thường, là làm thủ hộ chúng ta trong lòng mỗi người phần kia chính nghĩa. Ánh mắt của hắn đảo qua Lôi Nghị, đảo qua những cái kia đã từng bảo vệ quốc gia quân nhân. Càng là làm cho sau lưng ta những huynh đệ này, một cái cởi ra quân trang sau, có khả năng tiếp tục phát quang phát nhiệt, tiếp tục người thủ hộ dân nhà. Tại nơi này, huyết tính của các ngươi trung thành, các ngươi vì nước vì dân tính dân qua hết thảy, đều muốn được tôn trọng. Tại nơi này, các ngươi đem đạt được xứng với ngươi nhóm trả giá tiền lương cùng tôn nghiêm. Mấy câu nói đến tại trận mỗi một cái xuất ngũ lao binh, đều hốc mắt phát nhiệt, lồng ngực rất đến càng cao. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn càng là tẩy thành thác nước. Ta khóc. Trạch ca thật, ta khóc chết. Đây mới thật sự là sĩ nghiệp gia. Có đảm đương, có tình hoài. Thời gian quân trang, còn có thể tiếp tục bảo vệ quốc gia. Những lời này quá đốt. Trương Trạch đối ông kính, đối tất cả nhân viên, thật sâu bái một cái. Cho nên, thủ hộ giả cần, không chỉ là nhân viên, càng là chiến hữu. Hoan nghênh các vị chiến hữu, về nhà. Hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà. An Dương, Trần Hổ, Lôi Nghị, cùng sau lưng tất cả đội viên, giận dữ hét lên. Lưu Phỉ Phỉ đứng ở một bên, nhìn xem bị mọi người vây quanh ở trung tâm Trương Trạch, cặp kia câu nhân trong mắt vượng, dị sắc liên tục. Cái nam nhân này, trên mình hình như có một loại trời sinh lãnh tụ mị lực. Dù sao vẫn có thể tùy tiện thiêu đốt người khác ngọn lửa trong lòng. Giờ lành đã đến. Một tên phụ trách chủ trì nhân viên cao giọng hô. Trương Trạch cùng Lưu Phỉ Phỉ đi tới lễ tân, An Dương cùng Trần Hổ phân loại hai bên. Bốn thanh quấn lấy lụa đỏ kéo vàng, bị lễ nghi tiểu thư bưng đi lên. Ta tuyên bố. Trương Trạch cầm kéo lên, âm thanh vang dội. Thủ hộ giả công ty bảo an, hiện tại chính thức khai trương. Giang giác. Lụa đỏ ứng thanh mà đoạn. Trong phòng trực tiếp, vô số 666 cùng khai trương đại cắt lễ vật đặc hiệu, như núi lửa đồng dạng phun ra tới, cơ hồ bao trùm toàn bộ màn hình. Chúc mừng Trạch ca. Chúc mừng thủ hộ giả. Cất cánh. Thủ hộ giả, cho ta xông. Từ nay về sau, Giang Hải thị nhiều một tôn chân chính thủ hộ thần. Trương Trạch buông xuống kéo, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. Cảm tạ các minh đệ ủng hộ. Công ty khai trương, nhất định cần cho mọi người trong nhà tới điểm phúc lợi. Hắn ra hiệu một thoáng, sau lưng khổ lớn màn hình LED màn phát sáng lên. Trên màn hình, xuất hiện một cái mới tinh nốt nhạc tài khoản giới diện. ID, thủ hộ giả An Ninh Quan Phương. Ảnh chân dung, là thủ hộ giả mặt kia lạnh lùng mà uy nghiêm thuẫn logo. Từ hôm nay trở đi, cái này chính là thủ hộ giả công ty bảo an duy nhất Quan Phương tài khoản. Tất cả nghiệp vụ trưng cầu ý kiến, cầu viện con đường, cùng một chút hành động đặc sắc tuyển tập, cũng sẽ ở nơi này tuyên bố. Hiện tại, quan tâm cái tài khoản này. Ta đem tại tất cả fan mới bên trong, rút ra 100 vị may mắn. Trương Trạch dừng một chút, thừa nước đục thả câu. Phòng trực tiếp các khán giả đều hiếu kỳ lên. Phúc lợi tới. Lại là cái gì? Tiền mặt hồng bao ư? Trạch ca xuất thủ, chắc chắn sẽ không hẹn hỏi. Ta đoán là thủ hộ giả định chế xung quanh. Áo thun. Mũ. Trương Trạch nhìn xem nhóc nô mưa đạn, cười lấy công bố đáp án. Cái này 100 vị may mắn, mỗi người đem thu được một lần thủ hộ giả một ngày thủ hộ phục vụ. Vô luận ngươi ở đâu, vô luận ngươi gặp được phiền phức gì, chỉ cần ngươi cần, thủ hộ giả tinh anh đội viên sẽ tại trong 24 giờ xuất hiện tại bên cạnh ngươi, vì ngươi cung cấp mọi thời tiết đỉnh cấp an ninh phục vụ. Có lẽ, ngươi có thể đem cơ hội này tặng cho ngươi muốn nhất bảo vệ người, cha mẹ, người yêu, hải tử. Thủ hộ là chúng ta duy nhất sản phẩm. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng trực tiếp triệt để nổ. Một ngày thủ hộ phục vụ. Cái này so bất luận cái gì tiền mặt, bất luận cái gì lễ vật đều nổi lên chấn động. Đây chính là thủ hộ giả công ty an ninh phục vụ a. Nhìn một chút An Dương tổng quản, nhìn một chút Trần Hổ tổng huấn luyện viên, nhìn một chút những cái kia tinh anh đội viên, để những người này tới bảo vệ mình một ngày. Đó là dạng gì cảm giác an toàn? Quả thực là cảm giác an toàn bạo dạng. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Cái này phúc lợi, vũ trụ cấp. Mẹ, lão tử không muốn tiền, ta liền muốn cái này. Ai cũng đừng cùng ta cướp. Ta chúng liền cho mẹ ta dùng. Nàng một người tại gia tộc ta đều là không yên lòng. Đánh ta, đánh ta. Trạch ca nhìn một chút ta. Ta nguyện ý dùng ta 10 năm độc thân đổi một lần. Trong ngay mắt, thủ hộ giả An Ninh Quan Phương cái này nợ mới tên số fan, bắt đầu dùng một loại tốc độ khủng khiếp phong cuồng tiểu thăng. 10 bạn, 20 bạn, 50 bạn. Vẹn vẹn vài phút, số fan liền đột phá 50 bạn đại quan, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài tăng lên. Toàn bộ nốt nhạc bình đài đều bị cái này hoành không xuất thế tài khoản quá yêu nhiều mưa gió. Đúng lúc này, bộ pháp vụ giám đốc, kim bài luật sư Tân Tuyết, đạp giày cao gót, bước nhanh tới. Trong tay nàng cầm lấy một cái máy tính bảng, trên mặt mang theo một chút chấn kinh cùng xúc động. Lão bản, nàng thậm chí quên tại trực tiếp, âm thanh đều có chút gấp rút. Chúng ta hậu trường. Bạo, bạo. Trương Trạch chớp chớp lông mày, đem ống kính nhắm ngay trong tay Tần Tuyết tấm thẳng. Tần Tuyết hít thở sâu một thoáng, để chính mình tỉnh táo lại, dùng chuyên ngành giọng điệu nhanh chóng báo cáo. Đúng vậy, lão bản. Ngay tại vừa mới, công ty Quan Phương trang web server, bởi vì nháy mắt biếng tham lượng quá lớn, đứng máy 3 lần, bộ phận kỹ thuật ngay tại khẩn cấp quyết dùng. Chúng ta 24 giờ cầu viện đường dây nóng, ba đầu tuyến đường toàn bộ chiếm hết, bên ngoài còn có vượt qua 500 cái điện thoại tại xếp hàng. Mấu chốt nhất là xí nghiệp hợp tác hồng thư. Tần Tuyết huy động lấy tấm phẳng màn hình, phía trên bưu phẩm danh sách, lít nha lít nhít, căn bản nhìn không tới đầu. Khai trương đến hiện tại, không đến nửa giờ. Chúng ta đã nhận được tới từ toàn quốc các nơi, vượt qua 100 phần thương nghiệp an ninh ý hướng hợp tác sách. Nàng mở ra trong đó một phòng. Phát hiện người, là Giang Hải thị bản địa một nhà đưa ra thị trường công ty châu báu. Bọn hắn hy vọng chúng ta có thể phụ trách một tháng sau một tràng đỉnh cấp triển lãm châu báu toàn trình công tác bảo an, dự toán. 8 chữ số. Nàng lại mở ra mặt khác một phòng. Đây là một vị trong nước hạng nhất minh tinh quản lý đoàn đội gửi tới, hy vọng chúng ta có thể vì bọn họ nghệ sĩ cung cấp trong vòng một năm cận vệ phục vụ, giá cả tùy tiện chúng ta mở. Còn có một phòng, Trung Đông nào đó quốc vương phòng mua sắm đại biểu, bọn hắn đối với chúng ta nguy cơ xử lý cung áp vận nghiệp vụ cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng có thể cùng chúng ta tiến hành một lần chiều sâu hội đàm. Chương 139, vĩnh viễn không lên thành phố, không làm bốn liếng nô lệ. Chương 139, vĩnh viễn không lên thành phố, không làm bốn liếng nô lệ. Từng phong lưu phẩm, từng cái danh tự, đại biểu lấy một bút bút giá trên trời đơn đặt hàng. Toàn bộ phòng trực tiếp, tất cả khán giả đều nhìn ốc. 8 chữ số. Một chàng an ninh liền 8 chữ số. Tà tiên. Hạng nhất minh tinh. Trung Đông vương thất. Cái này nghiệp vụ phạm vi cũng quá rộng rãi a. Nửa giờ, trên 100 phần hợp tác. Khai trương tức định phong A đây là. Trạch ca đây là đầm phú hào ư. Lưu Phỉ Phỉ tại một bên nhìn đến cũng làm mỹ mâu phát sáng. Xứng đáng là nàng xem chúng nam nhân, cái này hấp kim năng lực, so nàng làm tài chính mở đại hán còn khủng bố. Trương Trạch lại lộ ra rất bình tĩnh. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Hắn càng để ý, là một bộ phận khác tin tức. Công Lịch nhờ giúp đỡ con đường đây. Hắn hỏi. Tần Tuyết lập tức hoán đổi giới diện. Đó là một cái bị đơn độc phân loại ra hồng thư. Bên trong bưu phẩm số lượng so thương nghiệp hợp tác chỉ nhiều không ít. Mỗi một phong bưu phẩm tiêu đề đều tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Cứu lấy nữ nhi của ta, nàng bị vườn trường bắt nạt sắp bước điên rồi. Trạch ca, ta bị vay trực tuyến công ty vũ lực thúc thu, bọn hắn uy hiếp muốn đụng đến ta người nhà. Ta dường như bị một cái theo dõi cuồng để mắt tới, hắn mỗi ngày đều xuất hiện tại nhà ta phụ cận, ta sắp sụp đổ. Tố cáo lòng dạ hiểm độc công xưởng, bọn hắn giam giữ công nhân tiền lương, còn đánh người. Nhìn xem những cái này tiêu đề, trong phòng trực tiếp nguyên bản hưng phấn sung sướng không khí, nháy mắt nặng nề rất nhiều. Đây chính là hiện thực. Tại ánh nắng chiếu không tới so sánh, luôn có tội ác tại sinh sôi. Trương Trạch biểu tình cũng nghiêm túc. Tần luật sư, ở đây, thương nghiệp hợp tác, ngươi cùng đoàn đội phụ trách sàng lọc cùng theo vào, chúng ta chỉ tiếp có khiêu chiến, phù hợp chúng ta giá trị quan tờ đơn. Về phần những cái này cầu viện, Trương Trạch chỉ vào những cái kia tràn ngập huyết lệ bưu phẩm tiêu để nói, cho ta một phòng không lọt sửa sang lại, căn cứ khẩn cấp và mức độ nguy hiểm tiến hành phân cấp, để hành động bộ cùng bộ hậu cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Chúng ta thủ hộ giả thương nghiệp là làm sống sót, mà công lý mới là linh hồn của chúng ta. Vâng, lão bản. Trong mắt Tần Tuyết lóe ra hào quang. Đây mới là nàng muốn đi theo lão bản, đây mới là nàng gia nhập thủ hộ giả ý nghĩa. Mắt lệ, đây mới là thủ hộ giả linh hồn. Có tiền không kiếm lời vương bát đản, nhưng Trạch ca kiếm tiền là làm thủ hộ càng nhiều cần trợ giúp người. Phấn phấn, đời này liền phấn Trạch ca một cái. Trương Trạch an bài xong công tác, lần nữa nhìn về phía trực tiếp ống kính. Các huynh đệ, nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta thủ hộ giả sắp đối mặt hàng ngày. Chúng ta nhân thủ có hạn, vô pháp giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng chúng ta sẽ tận chúng ta có khả năng đi thắp sáng một ngọn lại một ngọn đèn. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Cố gắng Trạch ca, cố gắng thủ hộ giả. Nhân dân xí nghiệp, Trạch ca tất nhiên tên lưu thiên cổ. Đây mới là chúng ta thời đại này cần âm thanh, cần làm sự tỉnh. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là thủ hộ giả một thành viên. Ta vĩnh viễn ủng hộ thủ hộ giả. Trạch ca, công ty còn tuyển người ư? Ta không muốn tiền lương, nuôi cơm là được. Ta cái gì cũng biết làm. Hiện trường, Lôi Nghị cùng đám kia các đội viên hành động bộ cực kỳ xúc động. Bọn hắn từng tại biên cương, tại không người hiểu rõ xó xỉnh, dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết thủ hộ lấy quốc gia an bình. Xuất ngũ sau, bọn hắn một lần mê mang, cảm giác chính mình một thân bản lĩnh không chỗ thi triển, thậm chí bị xã hội quên lãng. Nhưng bây giờ, Trương Trạch cho bọn hắn một cái chiến trường mới, một cái mới sứ mệnh. Thủ hộ. Cái từ này, đối bọn hắn mà nói, nặng như thiên quân. Lưu Phỉ Phỉ đứng ở một bên nhìn xem Trương Trạch. Cái nam nhân này, bình thường nhìn lên có chút bất cần đời, thậm chí có chút ưa thích trang bức. Chỉ khi nào đứng ở chỗ này, đứng ở sự nghiệp của hắn trước mặt, trên người hắn tản ra loại hào quang kia, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó ghé mắt. Nàng thấy qua giới kinh doanh cự ngạc, tài chính tài tuấn nhiều vô kể, nhưng không có một cái nào có thể như Trương Trạch dạng này, đem thương nghiệp cùng ước vọng kết hợp đến như vậy thuần túy, như vậy chấn động nhân tâm. Các huynh đệ, yên lặng một chút. Trương Trạch giơ tay lên một cái, phòng trực tiếp cùng hiện trường đều nhanh chóng an tĩnh lại. Hắn chỉ Tần Tuyết tấm phẳng bên trên cái kia lít nha lít nhít cầu viện lưu phẩm. Mọi người thấy, cần chúng ta người rất nhiều, nhiều đến vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Mà chúng ta bây giờ nhân thủ còn xa thiếu xa. Hắn vẫn nhìn công nhân viên của mình, ánh mắt từ An Dương, Trần Hổ, đảo qua Lôi Nghị, lại đến bộ pháp vụ Tần Tuyết và đội. Chúng ta tuy là đều là tinh anh, nhưng chúng ta không phải thần. Cho nên, thủ hộ giả khuyết trương nhất định cần lập tức bắt đầu. Ta tuyên bố, thủ hộ giả công ty bảo an sắp mở ra vòng thứ hai, cũng là quy mô càng lớn một lượt thông báo tuyển dụng cùng khuyết trương. Đến rồi đến rồi, cuối cùng muốn tuyển người. Lần này ta nhất định phải báo danh ra. Trạch ca nhìn một chút ta. Phía trước vũ cảnh, chiến đấu bắt cửa quyền đều sẽ. Trên lầu đừng nghĩ, thủ hộ giả bậc cửa cao đến quá đáng, ta nghe nói hổ ca phỏng vấn, 3 giây không hạ nổi hắn coi như thất bại. Đâu chỉ a, còn có lớp văn hóa cùng tâm lý khảo thí, so thi công chức còn khó. Trương Trạch cười cười, tiếp tục nói. Lần này, chúng ta không chỉ muốn chiêu mộ càng nhiều hành động bộ tinh anh, chúng ta còn cần kỹ thuật chuyên gia, tâm lý cố vấn, ý liệu hậu cần, tình báo phân tích sư. Ta muốn chế tạo, là một cái không gì không phá, có khả năng ứng đối hết thể nguy cơ hoàn mỹ đoàn đội. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập không thể nghi ngờ tự tin và dạ tâm. Lưu Phỉ Phỉ mỹ mâu lóe lên, đi lên trước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói. Sắp hàng trải lớn như vậy, ngươi điểm này vô liếng, sợ là không đủ đâu ta. Nhiều như vậy đỉnh cấp nhân tài, chỉ là tiền lương liền là cái con số trên trời, còn có thiết bị, sân bãi, hậu cần. Có muốn hay không ta giúp ngươi liên hệ mấy nhà đỉnh cấp vốn liên doanh? Dùng thủ hộ giả hiện tại nhân khí cùng tiên đồ, ta bảo đảm, chí ít có thể kéo tới 1 tỷ đầu tư, hơn nữa bọn hắn sẽ không can thiệp ngươi kinh doanh. Đây đúng là đỉnh cấp thương nghiệp tư duy. Dùng tiền của người khác, tới viên chính mình ngộ. Phòng trực tiếp khán giả tuy là nghe không rõ, nhưng cũng đều đang suy đoán. Lưu tổng cùng Trạch ca nói cái gì thì thầm đây? Khẳng định là chuyện buôn bán, nhìn Lưu tổng biểu tình kia, tuyệt đối là làm ăn lớn. Thủ hộ giả như vậy lựa, khẳng định có lớn vốn liếng muốn nhập cổ phần a. Đây là muốn đưa ra thị trường tiết tấu ư? Trương Trạch nghe xong Lưu Phỉ Phỉ lời nói, lại chỉ là lắc đầu. Hắn không có hạ giọng, mà là quay người, lần nữa mặt hướng tất cả người, mặt hướng trực tiếp ống kính. Ta biết, rất nhiều người đều tại quan tâm một vấn đề. Thủ hộ giả tương lai có thể hay không tiếp nhận đầu tư, có thể hay không đưa ra thị trường. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến có thể so kiên định. Ta hôm nay, tại nơi này, ngay trước toàn quốc các huynh đệ trước mặt, đưa ra một cái chấp thuận. Thủ hộ giả công ty bảo an, từ thành lập ngày này trở đi, cũng chỉ có một cái cổ đông, kia chính là ta Trương Trạch chính mình. Tất nhiên, còn có Lưu Phỉ Phỉ, bất quá cái này không trọng yếu. Tương lai, nó cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức phần ngoài đầu tư, càng vĩnh viễn sẽ không lên thành phố. Chương 140, lão bản liền là lão bản. Chương 140, lão bản liền là lão bản. Và anh, những lời này như là một quả tạc đạn nặng ký. Vĩnh viễn không lên thành phố. Tại bốn liếng này làm vương thời đại, một nhà nắm giữ khủng bố như thế tiềm lực cùng hấp kim năng lực công ty, nó người sáng lập dĩ nhiên chính miệng chấp thuận, vĩnh viễn không lên thành phố. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn buông tha trở thành trăm tỷ và ước phú hào đường tắt. Mang ý nghĩa hắn muốn dùng sức một mình đi nâng lên phần này nặng nề như núi thủ hộ trách nhiệm. Lưu Phỉ Phỉ triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ qua Trương Trạch sẽ tự tuyệt, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt đến như vậy dứt khoát, quyết tuyệt như vậy, thậm chí đem tác phẩm làm công ty căn bản nguyên tắc chiêu cáo thiên hạ. Cái nam nhân này, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn chẳng lẽ đối tiền không có hứng thú ư? Không, hắn mở công ty, tiếp giá trên trời đơn đặt hàng, nói rõ hắn cần tiền. Nhưng hắn đối tiền, hình như lại có một loại phát ra từ trong lòng miệt thị. Ta thảo, ta không nghe lầm chứ? Vĩnh viễn không lên thành phố. Điên rồi. Trạch ca tuyệt đối là điên rồi. Cái này đến buông tha bao nhiêu tiền a? Không, đây mới thật sự là thanh tình. Đây mới là chúng ta bình sự tình ca. Một khi bị vốn liếng cuốn theo, thủ hộ giả liền biến vị. Ta cuối cùng sáng bạch Trạch ca dụng tâm. Hắn là sợ công ty biến chất, sợ thủ hộ giả không còn thuần túy. Mắt lệ, cái này cách cục, cái này ý chí, đời ta không phục qua ai, hôm nay ta phục Trạch ca. Trương Trạch nhìn xem sôi trào mưa đạn, biểu tình bình tĩnh như trước. Bởi vì thủ hộ giả linh hồn không phải tài sản, không phải bảng báo cáo, càng không phải là giá cổ phiếu. Linh hồn của nó là thủ hộ hai chữ này. Ta tuyệt không cho phép phần này linh hồn bị vốn liếng làm bẩn, bị lợi ích bắt cóc. Cho nên ta sẽ dùng chính ta tiền, dùng chúng ta tiếp thương nghiệp đơn đặt hàng kiếm được tiền, đi chống đỡ chúng ta công ích sự nghiệp. Dù cho có một ngày chúng ta nhập không đủ suất, kể bên phá sản, ta cũng sẽ không hướng vốn liếng cúi đầu. Hắn nhìn về phía sau lưng tất cả nhân viên. Đồng dạng, công ty là ta, nhưng nó càng là chúng ta mọi người. Chúng ta tương lai sẽ xây dựng hoàn thiện nhất giám sát cơ chế, ta sẽ hướng xã hội công khai chúng ta công ích hạng mục thu chi. Nếu có một ngày ta Trương Trạch hoặc là công ty của chúng ta bên trong bất luận kẻ nào làm trái hôm nay lời thề, quên sơ tâm của chúng ta, hắn chỉ lồng ngực của mình, hoan nên bất luận kẻ nào tới đem ta kéo xuống vị trí này. Vâng, lão bản. Giờ khắc này lòng của bọn hắn trước đó chưa từng có ngưng kết tại một chỗ. Trương Trạch thỏa mãn gật đầu một cái, hắn muốn liền là cái hiệu quả này. Điện lễ dậy sóng vẫn còn tiếp tục, phòng trực tiếp mưa đạn như cuồng phong sậu vũ, thật lâu không thể lắng lại. Nhưng Trương Trạch đã lặng yên lui lại, hắn đem đến tiếp sau truyền thông đường đối hợp tác mới sơ bộ bàn bạc các loại sự nghi toàn quyền giao cho Lưu Phỉ Phỉ cùng Tần Tuyết. Lưu Phỉ Phỉ là thương trường lão luyện, ứng phó loại tràng diện này thành thạo. Tần Tuyết chuyên ngành năng lực, càng làm cho hắn yên tâm. Về phần hành động bộ cùng bộ hậu cần, An Dương cùng Trần Hổ sẽ đem hết thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Tần Tuyết cầm lấy tấm phẳng, đã trải qua bắt đầu lôi lệ phong hành cho bộ pháp vụ cùng bộ hậu cần phân phối nhiệm vụ. Cấp A khẩn cấp cầu viện, định vị tại bên cạnh Đông Hải thị, vườn trường bắt nạt án, người bị hại có tự mình hại mình khuynh hướng, lập tức thành lập chuyên án tiểu tổ. 2 giờ bên trong ta muốn nhìn thấy sơ bộ phương án hành động. Cấp B, vay trực tuyến vũ lực thúc thu, kèm theo nhân thân uy hiếp, chuyển giao tổ tình báo, trước thăm dò đối phương nội tình, chúng ta không đánh không chuẩn bị trượng. Trần Hổ tổng huấn luyện viên, Lôi Nghị đội trưởng, hành động bộ thứ nhất phân đội lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất động. Toàn bộ 66 tầng tại Trương Trạch thiêu đốt tiếp nổ sau, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Mà khởi đầu người bồi táng, lớn nhất lao bản Trương Trạch, lại làm vung tay trưởng quỹ. Hắn vô vô bả vai của An Dương. Nơi này giao cho các ngươi, có cái gì không giải quyết được lại cho ta gọi điện thoại. An Dương chất phát cười một tiếng, lồng ngực bay đến bang bang bang. Yên tâm đi Trạch ca, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Trạch gật đầu một cái, quay người hướng đi thang máy. Đám kia vừa mới còn nhiệt huyết phí nhảy hành động bộ các đội viên, nhìn xem lão bản cứ đi như thế, từng cái đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều hội tụ tại Lôi Nghị trên mình. Lôi Nghị nhìn xem Trương Trạch tiêu sái bóng lưng, khỏe miệng giật một cái, cuối cùng hạ giọng đối các đội viên nói, đều nhìn cái gì vậy? Lão bản đây là tính chiến lược di chuyển, hiểu không? Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chúng ta làm lính, thi hành mệnh lệnh là được. Đều cho ta động lên. Được. Các đội viên ầm vang đồng ý, trong lòng kính nể lại thêm mấy phần. Lão bản liền là lão bản, cách cục liền là không giống nhau. Gaza tầng ngầm. Hotter màu bạc GT3ZS phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, như một đạo tên rời cùng, chuyển vào Giang Hải thị dòng xe cộ. Ngoài cửa sổ xe là san sát cao ốc cùng phồn hoa cảnh đường phố. Trong cửa sổ xe, trên mặt Trương Trạch nhuệ khí chậm chậm rút đi, thay vào đó là một vẻ ôn nhu ý cười. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi thông cái kia quen thuộc số. Uy, ta trở về. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái mang theo một chút nhu nhuyễn cùng dị vực khẩu âm tiếng Trung. Ân, ta nhìn thấy ngươi trực tiếp, Trạch, ngươi hôm nay vô cùng xoái. Trương Trạch cười ra tiếng. Đẹp trai cỡ nào? Xoái đến. Ta muốn đem ngươi trói lại, chỉ cho ta một người nhìn. Sát lạp lớn mật mà trực tiếp yêu thương, đều là có thể tùy tiện lay động tiếng lòng của hắn. Chờ lấy, ta rất nhanh liền đặt tới, để ngươi trói đủ. Cúp điện thoại, dưới chân hắn chân ga đạp đến sâu hơn chút. Nửa giờ sau, xe thể thao ổn định lái vào Tử Kim Sơn Trang A07 tòa viện. Mới vừa vào cửa, một đạo gió hương liền nhào vào trong ngực. Sát Lạp ăn mặc một thân ở nhà vàng nhạt váy dài, mái tóc dài vàng nóng tùy ý mà khoác lên trên vai, đôi mắt màu xanh lam bên trong đựng đầy tưởng niệm cùng yêu thương. Nàng ôm thật chặt Trương Trạch, đem mặt vùi ở lồng ngực của hắn, hít vào một hơi thật dài. Hoan nên về nhà, anh hùng của ta. Trương Trạch ôm lấy trong ngực mềm mại thân thể mềm mại, cảm giác trong công ty cố kia căng cứng sát phạt chi khí, nháy mắt bị gột rửa đến sạch sẽ. Nơi này mới là hắn cảng. Hắn sờ sờ sắt lạp bền cao trong núi. Thế nào không nghe lời? Đã nói hôm nay cùng đi. Sắt lạp kéo lấy hắn đi đến phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, tiếp đó giống con mèo con đồng dạng, cuộn tròn tại bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn. Ta nhìn trực tiếp, phỉ phỉ tỷ đi, đúng không? Trong giọng nói của nàng không có chút nào đố kỵ. Đúng, nàng là công ty cổ đông, giữ thể diện đi. Trương Trạch giải thích nói. Ta biết. Sắt lạp gật đầu một cái, xanh lam con ngươi vô cùng trong suốt, ta chính là biết nàng sẽ đi, cho nên ta mới không đi. Trương Trạch sững sờ. Đây là cái gì suy luận? Sắt lạp rất nghiêm túc xem lấy hắn, dùng nàng cái kia đặc biệt tiếng Trung giải thích. Trạch, ta hiểu các ngươi Long Quốc văn hóa. Lưu Phỉ Phỉ, nàng là sự nghiệp của ngươi đồng bạn, là ngươi chiến hữu. Nàng xuất hiện tại nơi đó, đại biểu là thương nghiệp, là liên minh, là thủ hộ giả cường đại bối cảnh cùng thực lực. Mà ta, Sát Lạp đem tay của mình đặt ở ngực Trương Trạch. Ta là bạn gái của ngươi, là người yêu của ngươi. Nếu như ta đi, đứng ở bên cạnh ngươi, cái kia đại biểu ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Người khác sẽ nói, thủ hộ giả lão bản mang theo hắn ngoại quốc bạn gái nhỏ tới khoe khoang. Này lại suy yếu ngươi, còn có ngươi công ty hôm nay làm hết thể cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ngươi sân khấu hẳn là thuần túy. Nơi đó chỉ có lẽ có thủ hộ giả sứ mệnh cùng huynh đệ nhóm chính nghĩa. Sẽ không có. Nhi nữ tình trường. Trương Trạch kinh ngạc nhìn nàng. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, bình thường nhìn lên nhiệt tình buông thả, thậm chí có chút dính người sát lạc, dĩ nhiên sẽ nghĩ đến như vậy sâu, như vậy thấu triệt. Nàng không phải là không muốn đi, mà là làm thủ hộ sự nghiệp của hắn, chủ động lựa chọn lui ra phía sau. Một dòng nước ấm, nháy mắt lấp kín Trương Trạch toàn bộ lồng ngực. Hắn đem sát lạc chăm chú kéo vào trong ngực, cảm chống lấy nàng nhu thuận tóc vàng, âm thanh có chút khàn khàn. Đồng đốc. Sát lạc tại trong ngực hắn cọ sát, âm thanh mang theo ý cười. Ta mới không đốc. Nam nhân của ta, ở bên ngoài là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, cái kia tại trong nhà, cũng chỉ có thể là ta một người. Nàng ngẩng đầu, xanh lam trong đôi mắt lóe ra rảo hoạt ánh sáng. Hiện tại, anh hùng về nhà. Có phải hay không cái kia? Tiếp nhận lão bản nương chất vấn cùng trừng phạt. Nhìn xem nàng bộ kia kiểu mị lại mang theo một chút tiểu ác ma thần tình dáng dấp, trong lòng Trương Trạch hỏa diễm bị triệt để thiêu đốt. Công ty gì, nhiệm vụ gì, cái gì thương nghiệp hợp tác? Tại lúc này, toàn diện bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Hắn một cái chờ mình, đem sắt lạp đè ở mềm mại trên ghế sofa, cúi đầu hôn lên phiến kia mong nhớ ngày đêm môi đỏ. Tốt, ta nhận tội, ta lãnh phạt. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, đem chọn cá biệt thự nhiễm lên tầng một tấm áp màu vàng kim. Mà trong phòng là chỉ thuộc về hai người, nhất kiểu diễm xuân quang. Chương 141, anh hùng của ta muốn về phiêu lượng quốc. Chương 141, anh hùng của ta muốn về phiêu lượng quốc. Bóng đêm dần sâu. Biệt thự trong phòng khách chỉ để lại một ngọn ấm áp đèn đặt dưới đất. Mập mờ kiểu diễm không khí dần dần tán đi, thay vào đó là một loại lưu luyến phía sau yên tĩnh cùng thỏa mãn. Sắt lạp như một cái lười biếng nhỏ con, nghiêng người cuộn tròn tại Trương Trạch trong khuỷu tay. Rơi ngoài cửa sổ ánh trăng, vì nàng mái tóc dài vàng nóng dắt lên tầng một nhu hoàng ngân huy, cặp kia đôi mắt màu xanh lam tại mở tối dưới ánh sáng, tựa như tinh khiết nhất ngọc bích. Trương Trạch hưởng thụ lấy cái này khó được đốt ve an ủi. Công ty huyên áo, phòng trực tiếp sôi trào, địch nhân âm tàn, cầu viện người bất lực. Hết thảy tất cả, tại ôm nàng giờ khắc này, đều hóa thành xa xôi mơ hồ bối cảnh âm thanh. Nơi này là sự an lòng của hắn chỗ. Thật lâu, Sắt Lạp động tác dừng lại. Nàng ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi hình như trốn lấy một số không giống bình thường tâm tình, không còn là vừa mới cái kia thuần túy luyến ái cùng dục vọng. Trạch, ân. Trương Trạch cúi đầu xuống, hôn một chút trán của nàng. Thế nào? Sát Lạp không có trả lời ngay, mà là đem gương mặt tại lồng ngực của hắn cọ sát, phản phất tại hấp thu dũng khí. Ta. Nàng dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức lấy cái kia còn không quá thuần thục tiếng Trung. Ta khả năng muốn về nhà. Trên mặt Trương Trạch ý cười hơi hơi ngưng kết. Hắn có thể cảm giác được trong ngực thân thể của nữ hải có chút căng cứng. Hắn không có hỏi tới, chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài, cho an ủi cùng cổ vũ. Sát Lạp hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ba ba ta. Hắn gọi điện thoại cho ta. Hắn muốn ta. Trở về. Hồi phiêu lượng quốc. Trương Trạch âm thanh rất bình tĩnh. Ừm. Sát Lạp gật đầu một cái. Ba ba ta cùng mụ mụ, ngươi biết đến, bọn hắn ly hôn. Mẹ ta để ta không muốn trở về, nói ba ba nơi đó gần nhất khả năng gặp được một chút phiền toái, không muốn ta bị cuốn đi vào. Nàng giảng thuật có chút giải rác, nhưng Trương Trạch rất nhanh liền nghe rõ. Đây là một cái điển hình gia đình bất đồng. Cường thế phụ thân yêu cầu nữ nhi trở về, mà đau lòng nữ nhi mâu thân thì hy vọng nàng rời xa phong ba. Nhưng mà, Sát Lạp trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, hắn thủy chung là ba của ta. Nàng không muốn để cho hắn lo lắng, cũng không muốn làm trái ý nguyện của phụ thân. Cái này nhiệt tình buông thả, dám yêu dám hận nữ hải, tại đối mặt thân tình thời điểm, đồng dạng có xương sườn mềm của mình cùng dầu gì. Trương Trạch trầm mặc chốc lát, hắn không có nói đường đi cũng không có đi bình phán cha mẹ của nàng đúng sai. Hắn chỉ là đem nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Lúc nào? Hắn hỏi. Sát Lạp thân thể chấn động một cái, đem mặt chôn đến càng sâu, âm thanh buồn buồn truyền đến. Hậu tiên, nhanh như vậy? Trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ nghe đạt được hai bên hô hấp và tim đập. Sát Lạp có thể cảm giác được Trương Trạch tâm tình biến hóa, nàng có chút bất an ngẩng đầu, xanh lam trong con ngươi tràn đầy áy náy cùng không bỏ. Trạch, thật xin lỗi. Ta, Nàng còn chưa nói xong, liền bị Trương Trạch dùng một nụ hôn chặn lại trở về. Hôn lên kết thúc, Trương Trạch chống lấy trán của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói: "Đồ ngốc, ngươi không cần nói xin lỗi. Đó là nhà của ngươi, phụ thân của ngươi, ngươi muốn về đi nhìn một chút, là chuyện đương nhiên tình." Sát Lạp hốc mắt thoáng cái liền đỏ. Nàng cho là Trương Trạch sẽ không cao hứng, sẽ tức giận, thậm chí sẽ ba đạo không cho nàng đi. Nhưng hắn không có. Hắn chỉ là lý giải nàng. "Thế nhưng ta..." Nàng muốn nói: "Ta luyến tiếc ngươi, luyến tiếc vừa mới bắt đầu cuộc sống mới." Trương Trạch lại phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng ướt át, khóe miệng lần nữa phủ lên cái kia quét tự tin mà nụ cười ôn nhu. "Đi a." Sự tình trong nhà xử lý xong liền trở lại. Hắn dừng một chút. "Có lẽ, đảng ta đem trong tay sự tình sắp xếp như ý, liền đi phiêu lượng quốc tìm ngươi. Vừa vặn, cũng nên đi bái phòng một thoáng nhạc phụ đại nhân tương lai." Sát Lạp ngây ngẩn cả người. "Đi phiêu lượng quốc tìm nàng, bái phòng nhạc phụ đại nhân." Trong mấy mắt, tất cả nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, phảng phất đều bị những lời này cho tách ra. "Đúng vậy a, trước mắt cái nam nhân này đã không còn là cái kia cần ở tại trong nhà nàng Đại Nam Hải. Hắn là thủ hộ giả công ty lão bản, là vô số người kính ngưỡng bình sự tình ca, là có thể để Lưu Phỉ Phỉ dạng kia thiên chi tiêu nữ đều cam tâm tình nguyện phụ tá lãnh tụ. Hắn cũng có thể đến tìm nàng." Phốc phốc. Sát Lạp nín khóc mỉm cười, một quyền nhẹ nhàng nện tại lồng ngực của hắn, giận trách: "Ai? Ai nói hắn là nhạc phụ ngươi, ta còn không đồng ý đây." Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cặp kia lần nữa sáng lên con ngươi, đã bán rẻ nội tâm nàng vui sướng. Trương Trạch cười ha ha một tiếng, đem nàng ôm nâng lên, hướng đi phòng ngủ. "Hiện tại không đồng ý không quan hệ, sớm tối đều là. Đã hậu tiên muốn đi, vậy tối nay cùng ngày mai thời gian, liền một giây đều không thể lãng phí." Ngày thứ hai, sáng sớm, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Trương Trạch không có đi công ty. Hắn thực hiện lời hứa của mình, đem một ngày này thời gian hoàn toàn để lại cho Sát Lạp. Ăn sáng qua sau, Sát Lạp đổi lại một thân thanh xuân tịnh lệ áo váy màu trắng, kéo lấy tay Trương Trạch: "Chúng ta đi dạo chơi Giang Hải Đại học a?" Nàng đề nghị. "Giang Hải Đại học?" Trương Trạch có chút bất ngờ. "Ừm." Sát Lạp gật đầu một cái. "Ta tới Long Quốc liền là Giang Hải Đại học trao đổi sinh. Thế nhưng, ta phần lớn thời gian đều tại cùng ngươi lêu lổng, đều không có thật tốt đi dạo qua ta trường học đây." Hotter màu bạc GT3RS không có tại trong sân trường rêu rao, mà là đứng tại phụ cận yên tĩnh bãi đỗ xe. Hai người đi vào Giang Hải Đại học cửa trường. Sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên thấu qua um tùm cây ngô đồng lá, trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Trung quanh là lui tới trẻ tuổi học tử, tràn ngập thanh xuân cùng quyển sách khí tức, cùng thủ hộ giả công ty cố kia không khí hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một cái thế giới khác, một cái yên tĩnh mà tốt đẹp thế giới. Sát Lạp hiển nhiên cực kỳ ưa thích nơi này, nàng kéo lây Trương Trạch, một hồi chỉ vào to lớn thư viện, dùng nàng cái kia đặc biệt tiếng Trung ngữ pháp giới thiệu: "Trạch, nơi đó sách vô cùng nhiều, ta muốn mang ngươi nhìn." Một hồi lại chạy đến một mảnh xanh biếc trên bãi cỏ, như là hài tử đồng dạng đi lòng vòng, làn váy màu trắng theo phong phi dương, mái tóc dài vàng nóng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. "Nơi này, ta thích tại nơi này phơi nắng, đọc sách." Thỉnh thoảng cũng sẽ có người chạy tới hướng Trương Trạch muốn ký tên cùng chụp ảnh. Chương 142, Phiêu Lược Quốc, La Hữu gia tộc. Chương 142, Phiêu Lược Quốc, La Hữu gia tộc. Hai người đi dạo đến trường học hồ nhân tạo bên cạnh. Sát Lạp tựa ở trên bả vai Trương Trạch, nhìn xem trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, thiên nga tại nhàn nhã tới lui. Không khí vừa vặn. Trương Trạch ánh mắt lại tại trong lúc lơ đã ngưng lại. Ánh mắt của hắn vượt qua mặt hồ, rơi vào bờ bên kia dưới cây liễu ba nam nhân trên mình. Ba cái đều là người da trắng, thân hình cao lớn, ăn mặc vừa người trang phục bình thường, thoạt nhìn như là tới du lịch du khách. Nhưng võ đạo tông sư trực giác cùng ứng nhãn thị giác mang tới nhạy bén sức quan sát, để hắn nháy mắt liền phát giác được không thích hợp. Chỗ đứng của bọn họ, một cái tại bên trái, một cái tại phải, một cái sơ sơ thấp, tạo thành một cái phân tán lại hiệu suất vô cùng quản chế cùng phối hợp tác chiến trận hình. Tầm mắt của bọn hắn nhìn như tại thưởng thức phong cảnh, nhưng cách mỗi mấy giây, chắc chắn sẽ có một người ánh mắt xéo qua, tinh chuẩn đảo qua hắn cùng Sát Lạp vị trí. Còn có tư thái của bọn hắn, nhìn như buông lỏng, nhưng đều ở vào một loại tùy thời có thể bạo phát trạng thái. Đó là trải qua trường kỳ khắc nghiệt huấn luyện sau, mới sẽ dung nhập trong lòng thói quen. Người theo dõi, hơn nữa, là đỉnh cấp nhân sĩ chuyên nghiệp. Trương Trạch tâm trầm một thoáng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hắn ôm Sát Lạp eo, ôn nhu hỏi: "Đi dạo mệt mỏi ư? Chúng ta qua bên kia ngồi một chút." Hắn chỉ, chính là ba cái kia nam nhân vị trí. "Ân." Sát Lạp không có chút nào phát giác. Làm Trương Trạch cùng Sát Lạp hướng về bọn hắn đi đến lúc, ba cái kia nam nhân lập tức có phản ứng. Bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc rời đi ánh mắt, vừa mới bắt đầu túi đầu nhìn điện thoại. Một cái giả vờ cùng đồng bạn trò chuyện, một cái khác thì quay người, giống như là muốn đi mua nước. Hoàn mỹ ngụy trang, người thường tuyệt đối không phát hiện được bất luận cái gì sơ hở. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Trương Trạch. Ngay tại Trương Trạch mang theo Sát Lạp cùng bên trong một cái nam nhân sát vai mà qua nháy mắt, hắn động lên. Hắn nhìn như chỉ là tùy ý khẽ vươn tay, đáp lên cái kia đang muốn đi mua nước trên bờ vai nam nhân. Động tác nhẹ nhàng. Cái kia thân cao vượt qua 1m9 trắng hán da trắng, thân thể lại tại nháy mắt cứng đờ, động đậy không được. Sắc mặt của hắn kỳ biến. Cao thủ, là tuyệt đối cao thủ. Hai tên khác đồng bạn phản ứng cực nhanh, cơ hội tại Trương Trạch xuất thủ đồng thời, bọn hắn liền buông thang ngụy trang, làm bộ liền muốn nhào tới. "Đừng động." Trương Trạch không quay đầu lại, chỉ là dùng lưu loát tiếng Anh từ tốn nói một câu. Cái kia hai cái đang muốn khởi động tráng hán cứ thế mà đứng tại chỗ. Trán của bọn hắn dị ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Biến cố bất thình lình để Sát Lạp giật nảy mình. "Trạch, ngươi, các ngươi là ai? Nàng nhìn cái này ba cái sắc mặt nghiêm túc người ngoại quốc, có chút cảnh giác hỏi. Bị Trương Trạch đè lại nam nhân kia, hít sâu một hơi, chậm chậm giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có ác ý, hắn dùng thuần chính tiếng Anh nói, "Trương Trạch tiên sinh, Sát Lạp tiểu thư, xin không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý." Trương Trạch tay y nguyên đáp lên trên vai của hắn, ngựa khi ý lặng, "Đi theo chúng ta làm cái gì?" Nam nhân kia cười khổ một cái, "Chúng ta là La Hựu tiên sinh phải tới." "La Hựu?" "Sát Lạp phụ thân." Sát Lạp ngây ngẩn cả người, "Ba ba ta." Cầm đầu nam nhân gật đầu một cái, thái độ cung kính rất nhiều. "Đúng vậy, tiểu thư. La Hựu tiên sinh không yên lòng một mình ngài tại Long Quốc, cho nên hôm qua liền phái chúng ta tới, trong bóng tối bảo vệ an toàn của ngài. Chúng ta vốn không có ý định hiện thân, chỉ là muốn bảo đảm ngài an toàn trèo lên máy bay. Không nghĩ tới, bị Trương Trạch tiên sinh phát hiện." Nói đến đây, hắn nhìn về phía trong ánh mắt Trương Trạch tràn ngập kính sợ. Bọn hắn là nghiệp nội đỉnh tiêm nhân viên an ninh, chấp hành qua vô số lần bí mật nhiệm vụ bảo vệ, chưa bao giờ thất thủ, càng đừng đề cập bị người dễ dàng như vậy nhìn thấu cùng chế phủ. Sát Lạp nửa tin nửa ngờ, nàng lấy điện thoại di động ra, gọi thông cái kia quen thuộc số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Nàng dùng tiếng Anh cùng phụ thân nhanh chóng trao đổi vài câu, trên mặt biểu tình từ nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng hóa thành một chút bất đắc dĩ thoải mái. Cúp điện thoại, nàng nhìn về phía Trương Trạch, gật đầu một cái. "Là thật. Ba ba ta nói, bọn hắn là trong nhà tốt nhất hộ vệ, sẽ một mực hộ tống ta đến sân bay, lại từ mặt khác một đội người tiếp nhận, đưa ta về nhà." Trương Trạch vậy mới buông lòng tay ra. Tên kia tráng hán lặng lẽ hoạt động một chút run lên bả vai, nhìn về phía Trương Trạch ánh mắt càng kính sợ. "Trương Trạch tiên sinh, vừa mới có nhiều đắc tội." Hán phi thường chính thức mà xin lỗi, "Thực lực của ngài, làm người tính nể. Có ngài tại tiểu thư bên cạnh, chúng ta cực kỳ yên tâm." Trương Trạch không nói gì, chỉ là kéo lấy tay Sát Lạp, quay người rời khỏi. Một tràng nho nhỏ phong ba, đến đây lắng lại. Ngày thứ hai, Giang Hải phi trường quốc tế. Trương Trạch bồi tiếp Sát Lạp, đi tại người đến người đi hàng đứng trong lầu. Cái kia ba tên hộ vệ, xa xa theo ở phía sau, duy trì một cái đã có thể cung cấp bảo vệ lại không biết làm phiền khoảng cách. Đến. Sát Lạp dừng ở quốc tế xuất phát kiểm an trước mồm, xoay người, ngửa đầu nhìn xem Trương Trạch. Và ánh mắt nàng đỏ đỏ. Thiên môn bằng ngữ, đến bên miệng, lại chỉ hóa thành ba chữ. "Ta đi." Trương Trạch duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận tóc vàng, đem một tiêm lịch ngậm sợi tóc nhét vào đến thai của nàng sau. "Ừm." Thanh âm của hắn cực kỳ ôn nhu, "Đến cho ta phát tin tức. Sự tình trong nhà xử lý xong, liền về sớm một chút. Ta chờ ngươi, hoặc là đằng ta đi qua." Sát Lạp nước mắt cuối cùng nhịn không được lăn xuống tới. Nàng nào vào trong ngực Trương Trạch, ôm thật chặt hắn. "Ta luyến tiếc ngươi." Trương Trạch ôm lấy nàng, cằm chống lấy đỉnh đầu của nàng. "Thật lâu." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. "Nghe lời, cái kia đi bảo." Sát Lạp từ trong ngực hắn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ xem lấy hắn, đông nhiên nhón chân lên, dùng hết toàn lực hôn lên môi của hắn. Xung quanh lữ khách lui tới, đối đây đối với vẫn biệt tình lữ quăng tới thiện ý ánh mắt. Hôn lên kết thúc. Sát Lạp gương mặt từng đỏ, nàng nhìn mắt Trương Trạch, vô cùng nghiêm túc nói, "Trạch, chờ ta trở lại. Hoặc là, đằng ta xử lý xong chuyện trong nhà, ngươi tới phiêu lượng quốc tìm ta, có được hay không? Ta mang ngươi về nhà, gặp ba ba ta." "Tốt." Nàng cuối cùng thật sâu nhìn hắn một cái, tiếp đó dứt khoát quay người, kéo lấy dương hành lý, đi vào kiểm an miệng. Trương Trạch đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy bóng lưng của nàng, thẳng đến nàng biến mất tại cuối lối đi. Nụ cười trên mặt hắn chậm chậm thu lại. "Phiêu lượng quốc, La Hựu gia tộc. Nghe tới, hình như thật có không ít phiền toái. Bất quá, vậy thì thế nào?" Hắn Trương Trạch nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt. Chương 143, tới từ Miễn Bắc học sinh cầu cứu. Chương 143, tới từ Miễn Bắc học sinh cầu cứu toàn cầu cao ốc, 66 tầng. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Một cỗ không khí khẩn trương phả vào mặt. Trương Trạch lông mày hơi nhíu. Toàn bộ công ty yên tĩnh đến có chút quá phận. Các đội viên hành động bộ, từng cái ngồi tại chính mình công vị bên trên, thần tinh nghiêm túc, nhìn kỹ màn hình. An Dương cùng Trần Hổ đứng ở trung tâm đài chỉ huy phía trước, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Trương Trạch trở về, tất cả mọi người đứng lên. "Trạch ca." "Lão bản." Tần Tuyết đạp giày cao gót, bước nhanh tiến lên đón. "Lão bản, ngươi trở về. Xảy ra chuyện." Trương Trạch hỏi. Tần Tuyết không có nói chuyện, chỉ là đem trong tay máy tính bảng đưa tới. Trương Trạch tiếp nhận. Tấm phẳng trên màn hình, chỉ có một phong bưu phẩm. Nhưng phong bưu kiện này, bị hệ thống dùng chói mắt màu đỏ tươi, đánh dấu làm cấp S cao nhất khẩn cấp. Bưu phẩm tiêu đề: "Cứu mạng, chúng ta là bị lừa đến Miễn Bắc Long Quốc sinh viên." Trương Trạch mở ra bưu phẩm. Bên trong văn tự là dùng một loại cực độ hoảng sợ cùng đội vàng trạng thái đánh ra tới, thậm chí có rất nhiều lỗi chính tả. "Bình sự tình ca." "Trạch ca, nếu như ngươi có thể nhìn thấy phong bưu kiện này, cứu lấy chúng ta." "Ta gọi Vương Hạo, là Long Quốc sinh viên năm 3. Chúng ta mười mấy người bị một cái hải ngoại lương cao thực tập hạng mục lừa đến nơi này. Nơi này căn bản không phải công ty gì, là địa ngục, là Miễn Bắc lừa đảo quân viên. Nơi này giam giữ mười mấy cái giống như chúng ta học sinh, bọn hắn buộc chúng ta mỗi ngày tiến hành điện tín lừa đảo. Nếu như không làm được công trạng, liền là đòn hiểm, địa giật, quan thủy lao. Chúng ta tận mắt thấy, một cái không nghe lời đồng học bị bọn hắn tươi sống cắt ngang chân. Bọn hắn nói, chúng ta tại nơi này, hoặc làm lừa đảo, hoặc liền đợi đến bị cắt mất thật bán đi. Ta là đang đi vê đút cờ thời điểm, liều chết dùng dấu tới dự phòng điện thoại phát ra cái này phong thư cầu cứu. Bọn hắn lập tức liền muốn lục soát, khả năng này là ta cơ hội cuối cùng. Còn có, chúng ta thật đốc." Bưu phẩm cuối cùng là một chương mơ hồ tấm ảnh. Trong hình, một cái trẻ tuổi nam sinh trốn ở bẩn thỉu trong nhà vệ sinh, trên mặt tràn đầy vết thương cùng khủng cụ. Trương Trạch tắt đi tấm phẳng. Trên người hắn khí tức nháy mắt lạnh xuống. Xung quanh nhân viên, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lão bản cái dạng này. Tần Tuyết, ở đây, mở ra công ty quan phương tài khoản trực tiếp. Tần Tuyết sững sờ, nhưng lập tức gật đầu, được. Sau 3 phút, thủ hộ giả an ninh quan phương phòng trực tiếp lặng yên mở ra. Mấy trăm vạn fan nháy mắt tràn vào. Trạch Ca, phát sóng. Hôm nay có cái gì việc lớn đây? Trạch Ca hôm nay rất đẹp, nhưng mà biểu tình hảo nghiêm túc a, xảy ra chuyện gì? Thủ hộ giả công ty đây là toàn biên tập hợp ư? Không khí này không thích hợp a. Trương Trạch đứng ở ống kính phía trước, mà không biểu tình. Hắn không có chào hỏi, không có động nhau. Hắn chỉ là đem phần kia cấp S khẩn cấp cầu viện bưu phẩm, màn hình đến sau lưng trên màn hình lớn. Mỗi một cái chữ, mỗi một câu nói đều rõ ràng hiện ra ở trăm vạn trước mắt của khán giả. Mới đầu, trong phòng trực tiếp còn có người vui đùa, nhưng theo lấy trong thơ dung một chút bị nhìn xong, toàn bộ phòng trực tiếp bị hù dọa. Tất cả mọi người bị chữ kia bên trong giữa các hàng lộ ra tuyệt vọng cùng huyết tinh, gây kinh hãi. Khi thấy tấm hình kia thời gian, nháy mắt dẫn bạo mưa đạn. Thảo, Miên Bắc, lại là Miên Bắc. Xuất sinh, nhóm này xuất sinh, đem đại học chúng ta sinh lừa qua đi làm heo. Ta khóc, bọn hắn vẫn là hải tử a, bọn hắn chỉ là muốn tìm một công việc a. Thật không rõ bọn hắn nghĩ như thế nào, rõ ràng đều có án lệ, thật là ngu. Cứu người, Trạch Ca, nhất định phải cứu lấy bọn hắn. San bằng quân viên, để bọn hắn nợ máu trả máu. Ta con mẹ nó quên tiền, bao nhiêu tiền đều được. Đem đồng bào của chúng ta cứu trở về. Mưa đạn triệt để điên rồi. Ta tuyên bố, thủ hộ giả công ty bảo an chính thức tiếp lấy cái này ủy thác. Đồng bào của chúng ta tại hải ngoại gặp nạn, hướng chúng ta phát ra cầu cứu. Chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Lần này không làm tiền, không làm tên, chỉ vì thủ hộ hai chữ. Được. An Dương, Trần Hổ, Lôi Nghị cùng tất cả hành động bộ đội viên giận dữ hét lên, thanh trấn Vân Tiêu. Bọn hắn huyết dịch tại bốc cháy. Trương Trạch lần nữa mặt hướng ông kính. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì lừa đảo quân viên, cũng mặc kệ phía sau các ngươi có người nào nâng đỡ. Lập tức thả chúng ta tất cả lòng cốt ruột thịt. Bằng không, ta Trương Trạch cùng ta thủ hộ giả đem không tính toán bất kỳ giá nào, không tiếc hết thảy thủ đoạn. Đích thân đi đem bọn hắn nhận lại tới. Chúng ta nói được thì làm được. Nói xong, hắn trực tiếp đối Tần Tuyết hạ lệnh, đóng lại trực tiếp hình ảnh im bặt mà dừng. Nhưng toàn bộ mạng lưới đã triệt để sôi trào. Thủ hộ giả tuyên chiến lừa đảo khuôn viên chủ đề, dùng hỏa tiễn tốc độ xông lên tất cả bình đài hoặc sẽ ở thứ nhất. Trong công ty, Trương Trạch nhìn về phía Tần Tuyết, liên hệ bộ ngành liên quan, thông báo tình huống, chúng ta cần quan phương ủng hộ. Được, tất cả mọi người hành động lên. Trương Trạch đi đến cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn ngoài cửa sổ thành thị. Ánh mắt của hắn phản phất xuyên thấu thiên sơn và thủy, rơi vào tây nam biên cảnh bên ngoài, phiến kia tội ác buộc phát trên đất. An Dương cùng Trần Hổ đi tới. An Dương một quyền nện ở bộ ngực mình, ôm bụng nói, Trạch Ca, mang lên ta. Loại việc này không thể thiếu ta. Trần Hổ không lên tiếng, chỉ là yên lặng xem lấy Trương Trạch, nhưng trong ánh mắt chiến ý đã nói rõ hết thảy. Trương Trạch xoay người, nhìn xem chính mình tín nhiệm nhất hai cái huynh đệ. Hành động lần này tính nguy hiểm cực cao, là tại ngoại cảnh, chúng ta không thể giống trống khua chiêng đi qua. Hắn dừng một chút, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Mang quá nhiều người không tiện, chỉ chúng ta ba cái. An Dương, Trần Hổ, hai người các ngươi đi theo ta. Trong văn phòng chiến ý sôi trào. Trương Trạch nhìn xem bọn hắn, trong lòng hào khí tỏa ra. Có cái này huynh đệ, lo gì đại sự sao? Ngay tại hắn chuẩn bị xuống đến cụ thể hơn mệnh lệnh thời gian, hắn trong túi bộ kia đặc chế mã hóa điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Trương Trạch ánh mắt ngưng lại, biết cái số này người chỉ có một cái. Hắn đối An Dương cùng Trần Hổ khoát tay áo, các ngươi trước chuẩn bị trang bị, định ra một cái thâm nhập kế hoạch. Vâng, Trạch Ca. An Dương cùng Trần Hổ lập tức quay người hướng đi hành động bộ phòng tác chiến. Trương Trạch thì bước nhanh đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Hắn mở ra cái kia truyền tin thỉnh cầu. Trên màn hình xuất hiện một cái đang loạt logo, một đầu màu vàng kim rồng. Một lát sau, một thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Trương Trạch đồng chí, chào thủ trưởng. Trương Trạch đứng nghiêm đứng vững, phản phất đối phương ngay tại trước mặt. Bên đầu điện thoại kia người chính là hắn trực thuộc cấp trên, Long Sĩ Đầu. Ngươi làm ra động tĩnh thật là không nhỏ a. Long Sĩ Đầu ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, toàn bộ lưới đều sắp bị ngươi lật ngược. Trương Trạch cười hắc hắc, đây không phải tình huống khẩn cấp đi. Ta suy nghĩ tạo điểm thanh thế cũng có thể cho đối diện một điểm áp lực. Ngươi cái kia không gọi tạo thanh thế, ngươi gọi là trực tiếp tuyên chiến. Long Sĩ Đầu chuyển đề tài, bất quá lần này ngươi làm rất đúng. Có một số việc chúng ta không tiện nói, không tiện làm, nhưng ngươi có thể. Chương 144, thượng cấp mệnh lệnh, trừ xa hành động. Chương 144, thượng cấp mệnh lệnh, trừ xa hành động. Trương Trạch thu hồi cười đùa tí tưởng, biểu tình nghiêm túc lên. Hắn biết, chính để tới. Thủ trưởng, xin chỉ thị. Long Sĩ Đầu trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Ngươi có phải hay không chuẩn bị tự mình dẫn đội đi miền Bắc? Được, ta cùng An Dương, Trần Hổ, ba người. Trương Trạch trả lời. Đừng nội. Long Sĩ Đầu âm thanh biến có thể so ngưng trọng. Chuyện lần này so với ngươi thấy muốn phức tạp. Cái kia phong cầu cứu bưu phẩm, chúng ta bộ kỹ thuật cũng chặn được. Trải qua khẩn cấp tình báo phân tích, chúng ta xác nhận một chút kinh người nội tình. Trương Trạch lặng lặng nghe. Đầu tiên, bị vây ở nơi đó, không chỉ là trong thơ nâng lên hơn 10 tên sinh viên. Thô sơ giản lược phòng trường, chỉ ít có trên 100 tên đồng bào của chúng ta bị nốt. Trong đó, có một người, thân phận vô cùng đặc thù. Ai? Chúng ta Long Quốc đứng đầu nhất chip nhà khoa học, Vương Trấn Quốc viện sĩ con trai độc nhất, Vương Hạo. Liên là cái kia phát cầu cứu bưu phẩm học sinh. Trương Trạch con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên lai thì hắn. Khó trách hệ thống sẽ cho ra cấp S cao nhất khẩn cấp bình xét cấp bậc. Đây cũng không phải là đơn giản vụ án bắt cóc. Thứ yếu, khống chế cái kia lừa đảo quân biên, không phải cái gì đạo quân ô hợp. Long sĩ đầu tiếp tục nói. Sau lưng của nó là một cái trên quốc tế chiêu danh người xấu phạm tội tổ chức, Đại Hào Hắc Xà. Hắc Xà. Trương Trạch đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm. Bọn hắn không chỉ làm lừa đảo, buôn lậu thuốc phiện, nhân khẩu mua bán, càng là một cái là ngoại cảnh địch đắc lực phục vụ gián điệp cùng tình báo đánh cắp đơn vị. Lần này bọn hắn bắt cóc Vương viện sĩ nhi tử, căn bản mục đích không phải là vì tiền, mà là coi đây là uy hiếp, thúc ép Vương viện sĩ giao ra hắn chủ trì nghiên cứu, mới nhất dòng tim số 3 toàn bộ kỹ thuật tài liệu. Trương Trạch nháy mắt minh bạch tất cả mọi chuyện chân tướng. Cái này căn bản liền không phải một chỗ dân gian cầu viện. Đây là một chàng nhằm vào Long Quốc hoạch tâm khoa kỹ chiến tranh. Nhóm này xuất sinh. Cho nên, ta cần ngươi đi làm một chuyện. Quốc gia cấp độ, trở ngại quốc tế quan hệ, không tiện trực tiếp xuất binh can thiệp. Ngươi thủ hộ giả công ty, thân phận của ngươi là che chở tốt nhất. Ta hiện tại trong vòng đặc phái điều tra viên trực thuộc thượng cấp thân phận, hướng ngươi hạ đạt chính thức nhiệm vụ. Nhiệm vụ đại hảo, rút rắn bỏ động. Trong lòng Trương Trạch chửi bậy một câu. Danh tự còn rất chủ ưu ni bị ủ. Nhưng hắn trên miệng lại vô cùng kiên định. Mời thủ trưởng hạ lệ. Rút rắn bỏ động có hai cái mục tiêu. Hàng đầu mục tiêu, cứu ra tất cả bị nhốt Long Quốc ruột thịt, nhất định cần bảo đảm Vương Hạo tuyệt đối an toàn. Thứ yếu mục tiêu, cũng là hạch tâm mục tiêu, tại cái kia trong khu vườn, có một cái hắc xà tổ chức hạch tâm server. Bên trong chứa đựng bọn hắn nhiều năm qua đánh cắp, về chúng ta Long Quốc đại lượng cơ mật tình báo, cùng nhằm vào chúng ta đến tiếp sau âm mưu kế hoạch. Nhiệm vụ của ngươi liền là tìm tới nó, tiếp đó mang về. Nếu như tình huống không cho phép, Long sĩ đầu dừng một chút, vậy liền triệt để hủy đi nó, liền một khối ổ cứng mảnh vụn đều không thể lưu lại. Minh bạch. Trương Trạch huyết dịch bắt đầu sôi trào, đây mới là hắn muốn làm sự tình. Hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, Long sĩ đầu nhắc nhở. Hắc xà tổ chức thành viên rất nhiều đều là xuất ngũ lính đặc chủng cùng kẻ liều mạng, trang bị tinh lương, tâm ngoan thủ lạn. Chúng ta sẽ ở trên đường biên giới vì ngươi cung cấp hết thảy cần thiết ủng hộ. Nhưng một khi vượt qua biên cảnh, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Yên tâm đi, thủ trưởng. Trương Trạch cười. Đối phó đám người này cạn, chúng ta là chuyên ngành. Hảo, ta chờ ngươi tin tốt lành. Truyền tin chặt đứt. Trương Trạch đi ra văn phòng. An Dương cùng Trần Hổ đã đang ở bên ngoài, trước mặt bọn hắn trên bàn bày đầy đủ loại trang bị. Trạch ca, kế hoạch định ra tốt. An Dương đưa qua một cái tấm phẳng. Trương Trạch khoát tay áo. Kế hoạch có biến. Hai người đều là sững sờ. Vừa mới tiếp vào tùy báo. Chúng ta lần này muốn đối phó, không phải bình thường tội phạm lừa đảo, là một cái gọi hắc xà quốc tế phạm tội tổ chức. Trên tay bọn họ có vũ khí hạng nặng. Nghe nói như thế, An Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mắt đều tại tỏa ánh sáng. Ta thảo, quốc tế phạm tội tổ chức, quá tốt rồi. Lao tử đã sớm muốn làm một món lớn. Hắn hưng phấn xoa xoa tay. Bất kể hắn là cái gì rắn, hắc xà bạch xà, đến lao tử trong tay, đều cho hắn bóp thành rắn chết. Bên cạnh Trần Hổ, im lặng lặng yên từ Dương trang bị bên trong, lại lấy ra hai cái hộp đạn, cắm vào chiến thuật của mình áo lót. Động tác của hắn đã biểu lộ thái độ của hắn. Trương Trạch cười, cái này liền là huynh đệ của hắn. Hắn vô vô bả vai của hai người. Một chiếc cuốn trẻ ảm J650 công vụ cơ hội từ Giang Hải thị một cái không mở ra cho người ngoài cá nhân sân bay lặng yên cất cánh. Nó không có xin quốc tế đường thủy, chỗ cần đến là Tây Nam biên cảnh, một cái trên bản đồ không tồn tại tọa độ. Trong buồng phi cơ, xa hoa ghế sofa bằng da thật, cao cấp trạm biển rượu ngon, cùng thời khắc này không khí không hợp nhau. An Dương như là hiếu kỳ bảo, sờ sờ nơi này, nhìn một chút nơi đó. Ta thảo, Trạch ca, đây chính là kẻ có tiền máy bay ư? So với chúng ta binh sĩ máy bay vận tải dễ chịu gấp một vạn lần. Cái sofa này, nằm đi ngủ khẳng định cực kỳ thoải mái. Trần Hổ thì nhắm mắt dưỡng thần, hai tay ôm ở trước ngực, phản phất đôi hết thảy chúng quanh đều thờ ơ, đây là hắn tại nhiệm vụ phía trước thói quen, để thân thể cùng tinh thần đều tiến vào một loại tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Trương Trạch tựa ở cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn phía dưới phi tốc thụt lùi tầng mây. Hắn đột nhiên nhếch mép cười một tiếng. Các huynh đệ, tới, phối hợp ta toàn bộ việc. Hắn dùng ý niệm, lặng lẽ mở ra trực tiếp, không dùng quy danh bình sự tình ca, mà là dùng tiểu hào Giang Hải một thuyền cô độc. Dù vậy, mấy trăm vạn fan thu đến phát sóng nhắc nhở, nháy mắt chen chúc mà vào. Ống kính đối với chuẩn Trương Trạch mặt. Sau lưng hắn bối cảnh là màu trắng tuyển trong buồng phi cơ tưởng, nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù. Thuyền thần ngươi cuối cùng phát sóng. Ta dựa vào, thuyền thần ngươi đây là ở đâu? Trên máy bay. Thuyền thần ngươi cũng muốn đi Miễn Bắc ư? Cùng Trạch ca một chỗ ư? Trên lầu ngốc hả? Thuyền thần liền là Trạch ca a, điều này cũng không biết. Trương Trạch nhìn xem mưa đạn, háng giọng một cái. Mọi người trong nhà, gần nhất gió lớn, ra ngoài giải sầu một chút. Thuận tiện, nói một bút xuyên quốc gia làm ăn lớn. Lúc này, đầu An Dương từ bên cạnh tiến tới, một mặt hưng phấn đối ông kính. Không sai, một bút có thể để đối diện táng ra bại sản sinh ý. Trương Trạch một bàn tay đem hắn ấn trở về. Đừng nghe hắn nói mỏ, chúng ta là nghiêm chỉnh người làm ăn. Trần Hổ liền mắt đều không mở ra, nói chỉ là hai chữ. Hợp pháp. Phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt nổ. Ha 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 ha. Nghiêm chỉnh người làm ăn An Dương hòa hợp pháp công dân Trần Hổ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ba người các ngươi tập hợp lại cùng nhau, phương viên trong vòng 10 dặm, mỗi cái đều đến đường vòng bay. Nói chuyện làm ăn, ta đoán là vật lý đàm phán a. Thuyền thần, đừng giả bộ, chúng ta đều biết. chú ý an toàn. Chúng ta chờ ngươi nhóm khải hoàn, giết chết đám kia xuất sinh, đem đồng bào của chúng ta bình bình an an mang về. Chương 145, giật cũng ngăn không được, ta nói. Chương 145, giật cũng ngăn không được, ta nói. Trương Trạch nhìn xem nhấp nô mưa đạn, khoe miệng hơi hơi dương lên. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này, để tất cả mọi người biết, hắn thủ hộ giả tới. Đây đối với Hắc Xà tổ chức là áp lực, bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy trực tiếp a. Trương Trạch cũng không rõ ràng. Tốt, điện thoại nhanh không điện, hạ. Mọi người trong nhà yên tâm, cuộc làm ăn này chúng ta nói định. Giật cũng ngăn không được, ta nói. Nói xong, hắn quả quyết đóng lại trực tiếp. Sau một tiếng, máy bay tại một trận nhẹ nhàng tròng tranh bên trong ổn định rơi xuống. Nơi này là Thải Vân Chi Nam, tới gần đường biên giới một cái bí mật quân dụng sân bay. Cửa khoang mở ra, một cỗ sen lẫn thổ nhưỡng cùng có cây khí tức sóng nhiệt phả vào mặt. Một cái ăn mặc ngụy trang quần áo huấn luyện, làn da ngăm đen, vóc dáng điêu luyện trung niên nam nhân đã chờ từ sớm ở trên bãi đáp máy bay. Trên bả vai hắn không có quân hàm, nhưng trên mình cỗ kia thiết huyết chi khí lại so mặc cho Hà Quân liên tiếp đều càng có sức thuyết phục. Nam nhân đi tới trước mặt Trương Trạch, duỗi tay ra. Trương Trạch đồng chí, ta là lần này hành động liên lạc viên, Đại Hào người đưa thư. Trương Trạch nắm chặt lại tay hắn, vào tay tất cả đều là vết chai. Ngươi tốt, người đưa thư đồng chí, gọi ta Trương Trạch là được. Người đưa thư gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua An Dương cùng Trần Hổ. Khi thấy Trần Hổ lúc, ánh mắt của hắn dừng lại một chút. Huyết lang người. Trần Hổ dưới thân thể ý thức kéo căng, lập tức lại trầm tĩnh lại. Đã từng là. Người đưa thư lại không hỏi nhiều, nói chỉ là câu. Đáng tiếc. Hắn xoay người. Đi theo ta, bao khỏa đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Ba người đi theo người đưa thư, đi vào sân bay bên cạnh một cái không đáng chú ý cơ khố. Cơ khố cửa chính chậm chậm đóng lại. Ánh đèn sáng lên. Đập vào mi mắt là ba cái to lớn kim loại đen dương. Người đưa thư đi lên trước, mở ra cái thứ nhất dương. Bù bù, mắt ăn dương, nháy mắt liền thẳng. Trong dương, yên tĩnh nằm ba chi toàn thân đen kịt, tràn ngập khoa huyễn cảm giác súng trường. Còn có nhiều loại súng lục, dao găm, cùng chồng chất như núi hộp đạn. Ta thảo. An Dương nhịn không được văng tủ. Đây là hàng nội địa GBZ-191 ngắn súng trường tấn công, đặc biệt làm bộ đội đặc chủng nghiên cứu. Còn có súng lục này. GSV-06 suy thoái âm thanh súng lục. Ban đêm thâm nhập thần khí. Hắn như vớt ve tình nhân đồng dạng, cầm lấy một chi súng trường, dán tại trên mặt cọ sát. Quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Chân hổ thì bình tĩnh nên nhiều. Hắn cầm lấy một chi súng trường, kéo động thương xuyên, kiểm tra cơ hội hộ, cảm thụ được thân thương trọng lượng và cân bằng. Chế tác không tệ. Đây là hắn cao nhất đánh giá. Người đưa thư lại mở ra cái thứ hai dương. Bên trong là đủ loại công nghệ cao trang bị. Đơn binh nhìn ban đêm dụng cụ, nóng thành như dụng cụ, cường độ cao chống đạn cắm bảng, mã hóa quân dụng vệ tinh điện thoại, còn có một đống chai chai lọ lọ dược phẩm. Cao năng quân lương, thuốc kích thích, cường hiệu giảm đau châm, hiệu quả nhanh cầm máu phấn. Người đưa thư từng cái giới thiệu. Thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Cuối cùng, hắn mở ra cái thứ ba dương. Trong cái dương này đồ vật liền tương đối cùng giá. C4 nhựa tợ lật tiếp tốt nổ, đủ loại loại ngoài nổ, mấy cái tạo hình kỳ lạ chấn động đánh cùng bằng khói. Thậm chí còn có ba cái có thể trồng chất chiến thuật nỏ. An Dương nước miếng đều nhanh chảy xuống. Người đưa thư đại ca, cái này, đây đều là cho chúng ta. Người đưa thư gật đầu một cái. Thủ trưởng nói, muốn người cho người, muốn trang bị cho trang bị, chỉ có một cái yêu cầu. Hắn nhìn về phía Trương Trạch, ánh mắt biến có thể so nghiêm túc. Đem người của chúng ta, không thiếu một cái mang về tới. Đem đồ vật bên trong, một điểm không dư thừa cầm về, hoặc là hủy đi. Trương Trạch đi đến Dương phía trước. Hắn không có rơi vào những cái tiếc thương, mà là từ bên trong cầm lấy ba cái so bàn tay còn nhỏ, như ong mật đồng dạng màu đen phi hành khí. Đây là chính sát ong ba hình, siêu yên lặng, bay liên tục 3 giờ, 4K nóng thành tượng đồ truyền, có thể tránh thoát đại bộ phận ra đà kiểm tra đo lường. Người đưa thư giới thiệu nói. Đồ tốt. Trương Trạch cười. Hắn đem ba cái trinh sát ong nhét vào trong túi. Tiếp đó cầm lấy một cái hơi âm thanh súng lục, cùng một cái chồng chất nỏ. Ta liền muốn hai thứ này. An Dương ngây mẩn cả người. A, Trạch ca, ngươi không cầm súng trường ư. Đối diện thế nhưng có vũ khí hạng nặng. Trương Trạch vỗ vỗ súng lục bên hông. Ta người này, không thích động tĩnh quá lớn. Đi vào sau đó, có thể dùng miệng giải quyết, cũng đừng động thủ. Thực tế muốn động thủ. Hắn dừng một chút, lộ ra hai hàm răng trắng. Vậy liền tranh thủ không cho đối phương có cơ hội nổ phát súng thứ hai. Hắn nhìn về phía Trần Hổ. Trần Hổ, hỏa lực nặng giao cho ngươi, không có vấn đề a. Trần Hổ yên lặng đem một chi súng trường, một cái shotgun, còn có mấy cái thuốc nổ mô khối treo ở chiến thuật của mình trên lưng. Hắn dùng hành động trả lời Trương Trạch. An Dương xem xét, gấp. Vậy ta đây, vậy ta đây. Trạch ca, ta làm gì? Trương Trạch cười lấy vô vô hắn cường tráng cơ ngực. Ngươi là chúng ta trung cực vũ khí. Ngươi phụ trách dùng ngươi thân này bắt thịt, đem địch nhân tâm lý phòng tuyến, cho ta đụng cái náo loạn. Nửa giờ sau, ba người đổi lại bản xứ thường thấy màu đậm thường phục, nhưng quần áo phía dưới cũng là võ trang đầy đủ. Bọn hắn đứng ở một chiếc không đáng chú ý Toyota xe bán tải phía trước. Người đưa thư đưa cho Trương Trạch một cái máy tính bảng. Phía trên là mục tiêu quân viên 3D vệ tinh bản đồ, cùng cặn kẽ thành viên bố trí cùng điểm hỏa lực đánh dấu. Đây là chúng ta trước mắt nắm giữ tất cả tình báo. Qua phía trước đường biên giới, chúng ta liền vô pháp cung cấp bất luận cái gì trực tiếp chi viện. Hết thảy liền dựa vào các ngươi. Người đưa thư lui lại một bước, đối ba người chào theo kiểu nhà binh. Bảo trọng. Trương Trạch ba người đứng nghiêm đáp lễ. Yên tâm. Bọn hắn lên xe. Trần Hổ phụ trách lái xe, Trương Trạch ngồi ghế cạnh tài xế, An Dương ngồi ở hàng sau, còn tại hưng phấn loay hoay trong tay trang bị. Xe ban tải phát động, lái ra cơ khố, chuyển vào thông hướng biên cảnh trong bóng đêm. Trương Trạch quay cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc. Tàn thuốc ánh lửa, tại hắn kiên nghị trên mặt sáng tối chập chờn. Hắn nhìn xem tấm phẳng bên trên cái kia bị tiêu ký làm cờ dạ kẹn tội ác quân viên. Hát xà, ta tới. Hy vọng các ngươi thận đủ cứng. Toyota xe bán tải tại lắc lư trên đường đất chạy. Bánh xe cuốn lên một trận màu vàng bụi đất. Trần Hổ cầm tay lái nghiêm túc điều khiển. An Dương tại chỗ ngồi phía sau, vuốt vuốt một cái chiến thuật dao găm, trên mặt là không ức chế được hưng phấn. Trương Trạch tắt đi máy tính bảng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, nhanh chóng thụt lùi á nhiệt đới rừng cây. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, cũng càng ngày càng tự do. Một loại không nhận bất luận cái gì pháp luật ràng buộc tự do. Hổ, phía trước liền là biên cảnh đứng. Trương Trạch nói. Trần Hổ gật đầu một cái, không có nói chuyện. An Dương đem đầu tiếp cận tới, Trạch ca, chúng ta liền như vậy lái qua. Không phải đây. Trương Trạch hỏi vặn lại. Ta còn tưởng rằng muốn cùng trong điện ảnh đồng dạng, sơ soạn trèo đèo lội suối đây. An Dương có chút thất vọng. Trương Trạch cười cười, chúng ta là nghiêm chỉnh người làm ăn, đi nghiêm chỉnh đường đi. An Dương nhếch miệng, thầm nói, ta tin ngươi cái quỷ. Chương 146, Thiên Vương cái địa hổ. Bảo tháp trấn Hạ Yêu. Chương 146, Thiên Vương cái địa hổ. Bảo tháp trấn Hạ Yêu. Phía trước xuất hiện một cái đơn sơ cửa ải. Mấy gian thiết bị phòng, một cái dùng thùng dầu cùng cây gỗ làm thành lan can. Mấy người mặc đủ loại đồ dàn di nam nhân, bưng lấy ác cờ súng trường, lười biếng tựa ở bên tường. Trần Hổ đem tốc độ xe thả chậm. Hắn dựa theo người đưa thư chỉ thị, ấn 3 lần kèn. Một dài hai ngắn. Trong cửa ải, một cái thủ lĩnh dáng dấp người, nổ ra trong miệng tầy cao cạn. Hắn hướng lấy xe bán tải bên này, so một cái ok thủ thế. Lan can bị chậm chậm nâng lên. Từ đầu tới đuôi, không có người đi lên bàn hỏi, không có người kiểm tra giấy chứng nhận. Xe bán tải ổn định lái qua đạo kia không nhìn thấy tuyến. Vừa qua cửa ải, An Dương cũng cảm giác được khác biệt. Trong không khí, phản phất đều nhiều một cỗ khói lửa cùng mùi máu tanh. Ta thảo. An Dương nhỏ giọng nói, người nơi này, nhìn ánh mắt của chúng ta không thích hợp. Trương Trạch lạnh nhạt nói, coi bọn họ là thành biết đi đường thương địa ngắm là được rồi. Xe tiếp tục chạy được đại khái nửa giờ. Trần Hổ tại một cái chỗ ngã ba dừng lại. Ven đường có một khối cũ nát biển quảng cáo, phía trên vẽ lấy một cái đã sớm quá khí cảnh tinh. Đây là chắp đầu địa điểm. Ba người xuống xe. Trần Hổ cùng An Dương một trái một phải, bảo hộ bên người Trương Trạch. Bọn hắn ăn mặc phổ thông thường phục, thế nhưng cố khí chất, làm thế nào cũng không che giấu được. Rất nhanh, một cái nhỏ gầy nam nhân, cưỡi một chiếc cũ nát xe gắn máy đùng 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 lái tới. Nam nhân đại khái hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen. Hắn dừng xe, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ba người. Thiên Vương cái địa hổ. Hắn dùng mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng trung thử gió sẽ nói. Trương Trạch mặt không biểu tình, bảo tháp trấn Hạ Yêu. Nam nhân mới lỏng một hơi. Hắn từ trên xe gắn máy xuống tới, bước nhanh đi tới trước mặt Trương Trạch. Trạch ca đúng không? Ta là A Quỷ, người đưa thư ca người. Trương Trạch gật đầu một cái. A Quỷ ánh mắt lơ đãng đảo qua An Dương cùng Trần Hổ túi bên hông. Cổ họng của hắn động lên một thoáng, nuốt ngụm nước bọt. Vê đút vê đút, người đưa thư ca nói các ngươi là tới nói làm ăn lớn, không nói ra hỏa cứng như vậy à? An Dương nhếch mép cười một tiếng, lộ ra răng trắng, chúng ta là tới giảng đạo để ý. Đạo lý cứng rắn, ra hỏa liền đến cứng hơn. A Quỷ gượng cười hai tiếng, không còn dám nhìn nhiều. Trạch ca, lên xe a, ta mang các ngươi vào thành. Nơi này không an toàn, khắp nơi đều là nhãn tuyến. A Quỷ ngồi vào xe bán tải tay lái phụ. Trần Hổ lái xe, Trương Trạch cùng An Dương ngồi tại đằng sau. Trạch ca, các ngươi mục tiêu lần này là khắp Luân tập đoàn cơ dạ kèn quân viên. A Quỷ hỏi. Ân, ngươi biết bao nhiêu? Trương Trạch hỏi. Biết đến không nhiều, chỉ biết là nơi đó là cái ma quật, đi vào người, không mấy cái có thể hoàn chỉnh đi ra. Toàn bộ quân viên, từ khắp Luân tướng quân thủ hạ tinh nhuệ nhất vệ đội bảo vệ, từng cái đều là đi lên chiến trường nhân vật hung ác, súng máy hạng nặng, bazooka, cái gì cũng có. Muốn từ nơi đó cứu người, so với lên trời còn khó hơn. An Dương tại một bên nghe tới nhiệt huyết phí nhảy. Quá tốt rồi. Liên nữa thích loại này độ khó cao. A Quỷ từ sau xem trong kính nhìn An Dương một chút, nghĩ thầm đây là nơi nào tới thiết hàm hàm. Xe ban tải lái vào một tòa hỗn loạn thành nhỏ. Đường phố chật hẹp, bụi đất tung bay. Hai bên kiến trúc rách rách dưới, trên vách tường tràn đầy vết đạn. Hai tay để Trần Đại Hán, phần eo kẹp súng lục, trên đường nên ngang đi qua. Song bạc cùng kỹ viện đèn neon, tại ban ngày cũng lóe ra. Mấy cái gầy trơ cả xương hải tử, đôi đống rác tìm kiếm lấy cái gì. Nơi này là tội ác thiên đường, cũng là nhân tính địa ngục. Trương Trạch ánh mắt lạnh xuống. Hắn dùng ý niệm, lặng lẽ mở ra giang hải một thuyền cô độc trực tiếp. Ống kính không có ngắm mặt của hắn, mà là xuyên thấu qua cửa sổ xe, đem cái này chân thực mà tàn khốc một màn hiện ra ở trăm vạn khán giả trước mặt. Trực tiếp hình ảnh là trải qua xử lý màu trắng đen điều, không có bất kỳ âm thanh, chỉ có yên lặng, xúc mục kinh tâm hình ảnh. Phòng trực tiếp nháy mắt nổ. Ta thảo, đây là đâu? Điện ảnh trường quay phim ư? Truyền thần, ngươi thật đi miền Bắc. Trời ạ, đứa trẻ kia, ta nhìn hảo tâm đau. Đây chính là những cái kia tội phạm lừa đảo đợi địa phương ư? Quả thực là địa ngục. Truyền thần, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Bình an trở về. Trương Trạch chỉ truyền thêm vài phút đồng hồ, liền tắt đi trực tiếp. Hắn không cần nói quá nhiều, để mọi người thấy chân tướng là đủ rồi. A Quỷ mang theo bọn hắn trong thành rẽ trái lượt phải, cuối cùng đứng tại một nhà không chút nào thu hút khách sạn cửa ra vào. Lữ quán tên gọi Bình An khách sạn. Ở trong thành phố này, cái tên này lộ ra đặc biệt châm biếm. Trạch ca, nơi này tương đối an toàn, lão bản là ta bà con xa biểu ca, tin được. Các ngươi trước tại nơi này dừng chân, làm quen một chút tình huống. Đây là bản địa thẻ điện thoại, có việc gọi cho ta. A Quỷ đưa cho Trương Trạch một cái cũ kỹ điện thoại Nokia. Liên quan tới cái kia quân viên, ta lại đi giúp các ngươi tìm hiểu một thoáng. Nhớ kỹ, tại nơi này, loại trừ người nhà, ai cũng không thể tin. A Quỷ giao phó xong, liền đội vàng rời đi. Ba người đi vào khách sạn. Phía sau quầy, một cái mập mạp trung niên nam nhân đang ngủ gà ngủ gật. Hắn nhìn thấy ba người đi vào, thuận miệng nói: "Lầu 3, tận cùng bên trong nhất gian phòng." Hắn ném qua tới một cái chìa khóa. Trần Hổ tiếp được chìa khóa, đi ở trước nhất. Chất gỗ cầu thang đập lên kẹt kẹt rung động. Trong hành lang tia sáng lờ mờ, tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Mở cửa phòng, gian phòng chỉ có hai chiếc giường cùng một cái bàn. Cửa sổ miếng thủy tinh một khối, dùng báo dán lên. An Dương đặt mông ngồi vào trên giường. "Ta dựa vào, điều kiện này so với chúng ta dã ngoại huấn luyện dã ngoại ở lều vải còn kém." Hắn phàn nàn nói. Trần Hổ không lên tiếng. Hắn từ trong ba lô lấy ra vải sạch sẽ, bắt đầu cẩn thận lau chính mình xuống trường. Đối với hắn tới nói, ở đâu đều như thế, có vũ khí liền có cảm giác an toàn. Trương Trạch đi đến bên cửa sổ, xé mở chương kế báo. Hắn nhìn xem bên ngoài hỗn loạn đường phố. "An Dương, đừng oán trách, làm quen một chút." An Dương lập tức đứng lên, như là binh sĩ đồng dạng đứng nghiêm. "Vâng, Trạch ca." Trương Trạch cười cười, hắn lấy ra chương kia 3D vệ tinh bản đồ, trải tại trên bàn. Cơ dạ kèn quân viên bị một cái màu đỏ vòng đánh dấu đi ra. Nó tọa lạc tại ngoài thành vài chục km một chỗ trong sân cốc. Dễ thủ khó công. An Dương ở trong phòng đi tới đi lui, toàn thân không dễ chịu. "Trạch ca, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Cái chỗ chết tiệt này liền cái wifi đều không có. Ta đều nhanh mọc lông." Trương Trạch không để ý tới hắn. "Trần Hổ." Ngay tại sát thương Trần Hổ, động tác dừng lại một chút. "Ở đây, ngươi phía trước tại bên này là lượn qua, có hay không có người quen biết?" Trần Hổ trầm mặc mấy giây, hắn buông xuống thương trong tay. "Có một cái, không tính là bằng hữu, chỉ có thể nói lẫn nhau lưu qua một đầu bệnh." Mắt An Dương sáng lên, lập tức tiến tới. "Ai vậy, ai vậy?" "Mánh cùng mánh." Hắn gọi sang hóa. Chương 147, cùng hổ nhu ra, nguy hiểm to lớn. Chương 147, cùng hổ nhu ra, nguy hiểm to lớn. Bản địa một cái tiểu đầu mục. Dưới tay có mấy chục người, mấy đầu phá thương. Khống chế thành tây hai con đường buôn lậu sinh ý. Ngón tay Trương Trạch tại trên địa đồ, thành tây vị trí điểm một cái. Hắn cùng Hắc Xà quan hệ thế nào? Bị đè lên đánh. Trần Hổ trả lời lời ít mà ý nhiều. Hắc Xà địa bàn cùng sinh ý, so hắn lớn gấp 10 lần. Sang hóa địa bàn, hàng năm đều muốn cho Hắc Xà giao phí bảo hộ. Dẫn mà không dám nói gì. Trương Trạch cười. Liền dễ làm. Địch nhân của địch nhân, chính là có thể đoàn kết bằng hữu. Liên hệ hắn. Trương Trạch nói. Liền nói có bút làm ăn lớn muốn nói với hắn. Một bút có thể để hắn trở mình sinh ý. Trần Hổ gật đầu một cái, lấy ra A Quỷ cho hắn bộ kia Nokia. Hắn tìm tới một cái mã số, đẩy ra ngoài. Điện thoại vang thật lâu mới kết nối. Lâu Hổ không có nói chuyện, chỉ là đối điện thoại, dùng một loại kỳ quái tiết tấu, gõ ba cái microphone. Đối diện trầm mặc một hồi. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. "Kền kền, là ta. Ngươi còn sống, ngươi cũng không chết." Ngắn gọn đối thoại sau, là lâu dài yên lặng. "Ngươi ở đâu?" Đối diện sang quát hỏi. "Bình An khách sạn." Nửa giờ sau, đỏ bỏ cả quán ba, cửa sau. Điện thoại cắt đứt. An Dương một mặt sùng bái xem lấy Trần Hổ. "Hổ ca, Kền Kền là ngươi phía trước đại hảo ư?" "Hảo mẹ hắn xoay a." Trần Hổ không lên tiếng, chỉ là lần nữa cầm lấy súng, bắt đầu lau. Trương Trạch đứng lên, phủi phủi quần áo. "Đi thôi, gặp gỡ lao bằng hữu đi." Hắn một bên nói, một bên dùng ý niệm, lặng lẽ mở ra Giang Hải một thuyền cô độc phòng trực tiếp. Ống kính chỉ mở ra một khối nhỏ, ngắm ba người đường phía trước. "Thuyền thần." "Thuyền thần lại phát sóng. Lần này là ngoài trời trực tiếp ư? Cảm giác nơi này dễ phá a." "Ta dựa vào, thuyền thần ngươi nghe ta một lời khuyên, tranh thủ thời gian trở về a, nơi này quá nguy hiểm." Trương Trạch đối ống kính, lộ ra một cái anh tuấn bên mặt. "Mọi người trong nhà, chớ khẩn trương. Chúng ta đi ra khảo sát một thoáng bản xứ hoàn cảnh đầu tư. Bởi vì cái gọi là câu phú quý trong nguy hiểm, lập tức sẽ đi gặp một vị trọng yếu thương nghiệp đồng bạn." Lúc này, đại não của An Dương chen vào ống kính. Hắn học trong phim ảnh bộ dáng, đeo lên một bộ kính râm, biểu tình nghiêm túc. "Chúng ta là chuyên ngành." Trương Trạch một bàn tay đem hắn đẩy ra. "Đừng phải dối." Phòng trực tiếp mưa đạn nháy mắt cười điên rồi. "Ha ha ha ha. An Dương là tới chọc cười sao? Thương nghiệp đồng bạn. Tại sao ta cảm giác các ngươi như muốn đi thu phí bảo hộ? Vật lý đầu tư đúng không? Không ném liền đánh thành gãy xương loại kia." Phía trước, ngươi Trần Tướng. Ba người đi ra khách sạn. Trên đường phố, vẫn như cũng là bộ kia hỗn loạn lại nguy hiểm cảnh tượng. Thỉnh thoảng có người qua đường sẽ dùng một loại ánh mắt không có hảo ý quan sát bọn hắn, nhưng làm bọn hắn nhìn thấy đi ở chính giữa mặt không thay đổi Trần Hổ thời gian, những ánh mắt kia lại sẽ nhanh chóng rời đi. Đi đại khái 10 phút đồng hồ, một cái mang theo màu đỏ bọ cạp đèn neon bảng hiệu quán ba xuất hiện ở trước mắt. Trương Trạch tại quẹo vào hẻm sau phía trước, thắt đi trực tiếp. Hẻm sau bên trong rất bẩn, tản ra một cỗ mùi nước tiểu khai. Một cái cũ nát trước cửa sắt, đứng đấy hai cái ôm lấy á cờ nam nhân. Trần Hổ đi lên trước, cái kia hai nam nhân thò tay ngăn cản hắn. Trần Hổ chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, không hề nói gì. Hai người kia lướt nhau, dĩ nhiên không tự giác lui về sau một bước, nhường đường. Một người trong đó gõ gõ cửa sắt, cửa mở một đường nhỏ. Ba người đi vào. Trong quán ba, tiếng âm nhạc đình thái nhức óc. Trong sàn nhảy, cả trai lẫn gái phong cuồng bặm bẹo lấy thân thể. Trong không khí tràn ngập ồn, mồ hôi cùng thấp kém nước hoa hỗn hợp hương vị. Một cái mặc sơ mi hoa nam nhân dẫn bọn hắn xuyên qua ô yên trướng khí đại sảnh, đi tới lầu 2 một cái gian phòng. Đẩy ra cửa, một cái nhỏ gầy nam nhân đang ngồi ở trên ghế sofa. Hắn liền là Sang Ngọa. Sang Ngọa nhìn lên hơn 40 tuổi, hốc mắt hám sâu. Trên ngón tay của hắn mang theo mấy cái nhẫn vàng. Trong phòng còn đứng lấy 4 cái cầm thương hộ vệ. Không khí nháy mắt biến cực kỳ trương lên. Sang Ngọa ánh mắt bỏ qua Trương Trạch cùng An Dương, trực tiếp rơi vào trên mình Trần Hổ. "Kên Kên, nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không thay đổi." Hắn tiếng Trung nói đến có chút khó chịu. "Vẫn là như vậy một độ người khác thiếu ngươi tiền bộ dáng." Trần Hổ kéo ra một cái ghế, phối hợp ngồi xuống. "Ngươi ngược lại biến không ít." Nhìn lên, thời gian qua đến không thế nào thư thái. Sang Ngọa sắc mặt trầm xuống. "A, còn không phải bái hát xà đám kia cậu nương dưỡng ban tặng." Hắn cầm lấy trên bàn một bình rượu hịt kỳ, rót cho mình tràn đầy một ly, một cái đổ xuống dưới. "Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nếu như là muốn tại ta chỗ này tìm cái chuyện này, ta khuyên ngươi vẫn là thôi. Ta chỗ này miếu nhỏ, nuôi không nổi ngươi tôn đại phận này." Trương Trạch cười cười, cũng kéo ra một cái ghế, ngồi tại Sang Ngọa đối diện. An Dương cùng Trần Hổ, một trái một phải, đứng ở phía sau hắn. "Sang Ngọa tiên sinh, ngươi hiểu lầm." Trương Trạch hai chân chéo ngoẽ, giọng nói nhẹ nhàng. "Chúng ta không phải tìm đến làm việc. Chúng ta là đến cho ngươi đưa một chàng rất nhiều phú quý." Sang Ngọa híp mắt lại, đánh giá Trương Trạch. "Ngươi là ai?" "Ta là hắn lão bản." Trương Trạch chỉ Trần Hổ. Sang Ngọa con ngươi hơi co rụt lại. "Có thể để kền kền loại người này cam tâm tình nguyện gọi lao bản người. Tuyệt không đơn giản." "Cái gì phú quý?" Hắn tới điểm hứng thú. "Vĩnh Xương khoa kỹ viên miếng thịt này, mập không mập?" Trương Trạch nhàn nhạt hỏi. Sang Ngọa sắc mặt kỳ biến, đứng lên. Sau lưng hắn hộ vệ cũng lập tức giơ súng lên. An Dương thấy thế, hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân bắp thịt nháy mắt kéo căng. Một cỗ hung hãn khí tức phả vào mặt. "Chớ khẩn trương." Trương Trạch đi nguyên dựa vào ghế, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn thậm chí còn rót cho mình chén rượu. "Ngồi xuống, Sang Ngọa tiên sinh. Chúng ta là tới nói chuyện làm ăn, không phải tới đánh nhau." Sang Ngọa nhìn kỹ Trương Trạch, ngực kịch liệt phập phồng. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi phất phất tay, để hộ vệ bỏ xuống. Hắn lần nữa ngồi trở lại sofa. "Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Các ngươi biết đó là địa phương nào ư?" "Đó là hát xà trái tim, là khắc luân tướng quân túi tiền. Chỉ bằng 3 người các ngươi rơi vào đó, tự tìm cái chết." Trương Trạch nhẹ nhàng đong đưa lấy ly rượu. "Ai nói chúng ta chỉ có 3 người?" Sang Ngọa sững sờ. "Sau lưng của chúng ta đứng đây ai, ngươi không cần biết." Trương Trạch ngữ khí tràn ngập thần bí cùng tự tin. "Ngươi chỉ cần biết, hát xà lập tức liền sắp xong rồi. Vĩnh Xương khoa kỹ viên khối này bánh ngọt lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị người cắt ra. Chúng ta tìm đến ngươi là muốn hỏi một chút ngươi, có muốn hay không cũng tới phân một khối." Sang Ngọa hít thở biến đến dồn dập lên. "Có khủng cụ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị đè nén thật lâu tham lam cùng dạ tâm. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Chỉ bằng ta?" Một mực không lên tiếng Trần Hổ đột nhiên mở miệng. "Mệnh của ta so ngươi toàn bộ địa bàn đều đáng tiền, ta sẽ không lấy nó tới nói đùa." Sang Ngọa nhận thức cái kia kền kền là một cái chưa từng nói nhảm, cũng chưa từng thất thủ người. Sang Ngọa trầm mặc, hắn đang nhanh chóng địa quyền nhất định lấy lợi và hại. Cùng hồ nhu ra, nguy hiểm to lớn. Chỉ khi nào thành công, hồi báo cũng đồng dạng to lớn. Chương 148, thủ hộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 148, thủ hộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn chịu đủ cho hát xà làm chó thời gian. Hắn nằm mộng cũng muốn đem những tên kia đạp tại dưới chân. "Các ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Cá, mắc câu rồi." Trương Trạch đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. "Ta muốn ngươi làm rất đơn giản. Thứ nhất, đem ngươi biết đến, liên quan tới Vĩnh Xương khoa kỹ viên hết thảy, đều nói cho ta. Thành viên, hỏa lực, tuần tra lộ tuyến, thay ca thời gian, thậm chí là bọn hắn đầu bếp buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Ta muốn cặn kẽ nhất tình báo." Sang Ngọa nhíu mày. "Cái này không khó. Ta tại nội bộ bọn họ, sắp xếp mấy cái nhà tuyến. Tuy là đều là ngoại vi thành viên, nhưng nghe ngóng chút tin tức vẫn là có thể. Thứ hai đây." Trương Trạch duỗi ra ngón tay thứ hai. "Thứ hai, hành động cùng ngày, ta cần các ngươi đi theo ta. Làm chúng ta làm việc." Sang Ngọa vừa muốn nói gì, bị Trương Trạch cắt ngang. "Tất nhiên, ta sẽ trả tiền cho các ngươi, coi như ta thuê các ngươi." "Cái này có thể. Nhưng sau khi chuyện thành công đây, loại trừ thuê tiền, ta có thể đạt được cái gì? Khối kia bánh ngọt, các ngươi thật sẽ phân cho ta?" Sang Ngọa hỏi. Trương Trạch tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem hắn. "Phân cho ngươi?" "Không." Sang Ngọa sắc mặt nháy mắt biến đến khó coi. "Ngươi chơi ta?" Sau lưng hắn hộ vệ, tay lại sờ về phía bên hông thương. An Dương hừ lạnh một tiếng, cũng nắm lấy thương. "Đừng nóng nội." Trương Trạch không nhanh không chậm nói. "Ta không phải không chia cho ngươi. Ta là muốn nói, phân cái chữ này, cách cục quá nhỏ." Cắt ngói sướng sở. "Ý tứ gì?" Trương Trạch đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Sang Ngọa tiên sinh, ngươi có nghĩ tới hay không, đổi một chủng hóa pháp. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cùng người đoạt địa bàn, thu phí bảo hộ. Hôm nay không biết rõ ngày mai còn có thể hay không trông thấy Thái Dương. Loại ngày này, ngươi còn không qua đủ sao?" Sang Ngọa ánh mắt có chút mê mang. Hắn không nghĩ qua. Bởi vì tại nơi này, tất cả mọi người là như vậy sống. Không như vậy sống, liền sống không nổi. Trương Trạch tiếp tục nói. "Hắc xà đổ phía sau, Vĩnh Xương khoa kỹ viên một nửa địa bàn, về ngươi. Tiền bên trong, chúng ta phân một nửa cho ngươi. Cái này, là lợi ích ngắn hạn." Sa Ngọa hô hấp dồn dập, một nửa địa bàn, một nửa tiền. Khoản tài phú này đủ để cho hắn trở thành trong tòa thành thị này đứng đầu nhất đại lão một trong. Còn có lợi ích lâu dài. Sa Ngọa âm thanh có chút run rẩy. Không sai. Trương Trạch vỗ tay phát ra tiếng. Ta chuẩn bị tại nơi này cũng mở một nhà công ty bảo an. Tựa như ta tại Long Quốc mở nhà kia đồng dạng, cũng gọi thủ hộ giả. An Dương tại bên cạnh nghe tới sửng sốt một chút. Trạch ca, chúng ta nghiệp vụ đều phát triển đến nước ngoài, như vậy quốc tế hóa. Trương Trạch không để ý tới hắn, tiếp tục đối Sang Hoa nói. Đến lúc đó, mảnh này địa bàn, tất cả an ninh nghiệp vụ đều về ngươi quản. Ngươi có thể cùng ta làm, ta cho ngươi cổ phần công ty chi nhánh, để ngươi làm tổng giám đốc. Ngươi cũng có thể chính mình làm một mình, chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngươi giúp ta xử lý chuyện nơi đây, ta vì ngươi cung cấp tài nguyên cùng che chở. Sang Hoa triệt để mộng. Mở công ty, làm tổng giám đốc. Hắn loại này tại đao kiếm đổ máu người, cho tới bây giờ không nghĩ qua loại việc này. Cái này sao có thể? Tại nơi này mở công ty, ai sẽ thừa nhận? Khắc Luân tướng quân không đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Khắc Luân tướng quân. Trương Trạch cười đến có chút khinh thường. Hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử. Trương Trạch cúi người, tiến đến Sa Ngọa bên hai, dùng chỉ có hai người bọn hắn có thể nghe được âm thanh nói. Ngươi cho rằng phía sau chúng ta không có người? Ngươi cho rằng chúng ta là tới qua từ nhà? Ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao quân đội chính phủ một mực không thể triệt để tiêu diệt những cái này trang bị? Bởi vì thời cơ chưa tới, mà bây giờ thời cơ đã đến. Hắc Xà lần này chọc phải người không nên chọc, động lên không nên động đồ vật. Bọn hắn đụng vào Long Quốc Mịch Lân, cho nên bọn hắn phải chết, mà chúng ta liền là đưa dao nhỏ người. Sa Ngọa thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Trương Trạch ngồi thẳng lên. Sa Ngọa tiên sinh, thời đại biến, tiếp tục làm một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng lưu manh là không có tiền đồ. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái từ đen thành trắng cơ hội. Ta có thể để cho ngươi đạt được quân đội chính phủ ủng hộ, để ngươi người mang vào chính quy chế phục, cầm lấy hợp pháp vũ khí, để ngươi từ một chỗ thủ lĩnh biến thành một cái được người tôn kính sĩ nghiệp gia, một chỗ an toàn bảo vệ người. Đến lúc đó, tiền cùng địa vị đều sẽ có, hơn nữa là sạch sẽ. Chiếc bánh lớn, họa vừa lớn vừa tròn. Nhưng Sang Hóa lại tin, bởi vì Trần Hổ liền đứng ở chỗ này. Kên là hạng người gì, hắn biết rõ. Có thể để hắn khăng khăng một mực đi theo người, nói ra cũng không phải lời nói xuông. Hắn nhìn về phía Trần Hổ. Trần Hổ đón ánh mắt của hắn, yên lặng nói, "Ta lão bản, nói được thì làm được." An Dương cũng ngỡ ngực. Không sai, ta Trạch ca coi trọng nhất tín dụng. Hắn nói đem người đánh tàn phế, liền tuyệt đối sẽ không đánh chết. Trương Trạch, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Cắt ngói dây rồi lấy, do dự. Một bên là vực sâu và trượng, một bên là thông thiên đại đạo. Hắn hít sâu một hơi. Tốt. Hắn đứng lên, duỗi tay ra. Ta làm. Từ hôm nay trở đi, ta Sang Hóa, cái mạng này liền bán cho Trạch ca ngươi. Trương Trạch cười lấy, nắm tay hắn. Ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay cảm thấy vui mừng. Một trang quyết định tòa này tội ác thành tương lai cách cục đàm phán, ngay tại cái này bẩn thỉu quán ba trong phòng hoàn thành. Sa Ngọa lập tức gọi tới tâm phúc của mình, một cái gọi A Thủy người trẻ tuổi. A Thủy, từ giờ trở đi, vị này Trạch ca liền là chúng ta đại lão bản. Hán, liền là ta. A Thủy sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức không người. Được, lão bản. Là, đại lão bản. Sa Ngọa đem A Thủy lưu tại bên cạnh Trương Trạch, cung cấp hắn sai khiến. Chính mình thì mang theo người, lập tức đi an bài Trương Trạch lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhìn xem Sa Ngọa lôi lệ phong hành bóng lưng, An Dương khâm phục sát đất. Trạch ca, ngươi cái này miệng cũng quá ngu bức. Giam ba câu, liền đem một cái địa đầu xà cho lắc lư quẻ. Trương Trạch lườm hắn một cái. Cái gì gọi là lắc lư? Ta nói, đều là ta chuẩn bị làm. Cái này gọi chiến lược quy hoạch, hiểu không? Không hiểu. An Dương ngoan ngoãn mà lắc đầu. Trương Trạch mặc kệ hắn. Hắn nhìn về phía Trần Hổ. Hổ, ngươi cảm thấy cái này Sang Hóa đáng tin đương? Trần Hổ suy nghĩ một chút. Tham lam, nhưng tất thời. Tại tuyệt đối lợi ích cùng thực lực trước mặt, hắn không dám phản bội. Trương Trạch gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Hắn mang theo hai người, rời đi quán ba. Về khách sạn trên đường, Trương Trạch lần nữa lặng lẽ mở ra trực tiếp. Ống kính vẫn như cũ đối với lấy đường phía trước, cùng thỉnh thoảng xuất hiện gò má của chính mình. Mọi người trong nhà, thương nghiệp đàm phán phi thường thành công. Sự hợp tác của chúng ta đồng bạn, đối với chúng ta hạng mục đầu tư cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời biểu đạt mãnh liệt hợp tác nguyện vọng. Tiếp xuống, liền là hạng mục cụ thể áp dụng giai đoạn. Phòng trực tiếp mưa đạn, lần nữa xoát nhín. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi lão già chết tiệt này rất xấu. Thuyền thần, đừng giả bộ, ta vừa mới dường như nghe được Thương Xuyên âm thanh. Thương nghiệp đàm phán, vật lý thuyết phục đúng không? Thuyền thần, bất kể như thế nào, nhất định phải chú ý an toàn. Chúng ta chờ ngươi trở về. Trương Trạch nét miệng lên. Yên tâm đi. Rất nhanh, công ty của chúng ta cơ sĩ liền sẽ cắm ở trên vùng đất này. Thủ hộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 149, cùng quân đội chính phủ hợp tác. Chương 149, cùng quân đội chính phủ hợp tác trở lại Bình An khách sạn. An Dương còn đắm chìm tại công ty đa quốc gia phó tổng tài trong mộng đẹp. Trạch ca, ngươi nói chúng ta công ty chi nhánh mở, ta có phải hay không đến có cái tên tiếng Anh? Gọi Andy. Vẫn là Enzo. Trương Trạch không nói nhìn hắn một chút. Gọi Enzo a, cánh tiên sứ rất thích hợp ngươi. Phải không? Ta cũng cảm thấy cái này êm hay. An Dương ngu ngơ cười một tiếng. Trần Hổ ngồi ở một bên, đem một cái hơi âm thanh súng lục bóc thành linh kiện, lại dùng tốc độ cực nhanh lắp ráp lên. Toàn bộ quá trình, mắt đều không nháy một thoáng. Đột nhiên, trên bản bộ kia cũ kỹ điện thoại Nokia phát ra chói tai tiếng chuông. Không phải a quỷ cho bộ kia, là người đưa thư lưu lại quân dụng vệ tinh điện thoại. Không khí trong phòng nháy mắt ngưng kết. An Dương lập tức thu hồi cười đùa tí tưởng, đứng nghiêm, chân hồ tay, đứng tại thương bộ ống bên trên. Trương Trạch đi qua, tiếp lên điện thoại. "Uy, bên đầu điện thoại kia, truyền đến người đưa thư thanh âm trầm ổn. Là ta." Tình huống có một chút biến hóa mới. Trương Trạch nói, "Chúng ta đã thông qua đặc thù con đường, cùng bên này quân đội chính phủ đạt được liên hệ. Bọn hắn đối khắp luân tướng quân cùng hát xà khỏa này ưu ác tính, cũng đã sớm muốn diệt trừ. Chỉ là một mực thiếu một cái thích hợp thời cơ, cùng một cái đầy đủ phân lượng trợ thủ." Trương Trạch khoe miệng, câu lên một vòng đường cong. "Cho nên, chúng ta liền là cái kia thời cơ." "Không sai." Người đưa thư trong thanh âm, cũng mang theo mỉm cười. "Chúng ta đã hướng bọn hắn ám chỉ, có một vị đại nhân vật đến nơi này. Vị này đại nhân vật sẽ đối hát xà đậu thủ. Quân đội chính phủ bên kia phi thường xúc động, bọn hắn nguyện ý bắt được cơ hội này, phối hợp hành động. Tại chúng ta đối cờ giả kẻn khuôn viên động thủ thời điểm, bọn hắn sẽ xuất binh, đối khắc luân tướng quân binh sĩ chủ lực, tiến hành kiểm chế, thậm chí là vây quét." An Dương tại một bên nghe tới mắt phát sáng. "Có quân đội chính phủ làm hậu viện, đây không phải là tất thắng." Trương Trạch lại rất tỉnh táo. Hắn biết, sự tình không đơn giản như vậy. "Điều kiện đây?" hắn hỏi. Người đưa thư trầm mặc chốc lát. "Điều kiện chính là, ngươi làm tất cả sự tình đều cùng Long Quốc không có quan hệ. Tại quan phương cấp độ bên trên, chúng ta không biết rõ ngươi là ai, cũng không biết ngươi tại nơi này. Ngươi không phải trung tâm đặc phái điều tra viên, không phải an toàn quốc gia đặc thù hành động bộ cố vấn. Ngươi chỉ là Trương Trạch, một cái tới nơi này nói chuyện làm ăn, Long Quốc thương nhân." Bên đầu điện thoại kia, người đưa thư ngữ khí biến đến mức dị thường nghiêm túc. "Ngươi hết thể hành động đều là ngươi hành vi cá nhân." "Minh Bạch ư?" Trương Trạch cười, cười đến rất vui vẻ. "Minh Bạch, đây chính là ta muốn. Dạng này, ta độc thủ mới không có lo lắng." Cúp điện thoại, An Dương tiến tới, trên mặt có chút không hiểu. "Trạch ca, ý gì a? Bọn hắn đây là mặc kệ chúng ta, để chính chúng ta có nổi." Trương Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tiểu tử ngốc, đây không phải có nổi, đây là giao quyền, là cấp bậc cao nhất giao quyền. Ý tứ chính là, chỉ cần có thể đem người cứu ra, đem đồ vật cầm về, chúng ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, náo ra bất luận cái gì động tĩnh, đều không cần lo lắng sẽ dẫn tới quốc tế tranh chấp. Bởi vì, chúng ta là hành vi cá nhân." Chân hồ tại một bên, yên lặng đem một cái lựu đạn treo ở chiến thuật trên lưng. Hắn dùng hành động biểu đạt đối cái này giao quyền lý giải. "Quá tốt rồi." An Dương cuối cùng phản ứng lại, hưng phấn vô đuổi. "Vậy còn chờ gì? Kệ con mẹ hắn chứ." Trương Trạch khoát tay áo, ra hiệu hắn bình tĩnh. Hắn cầm lấy xa ngõa lưu lại bộ kia Nokia, bấm điện thoại. "Là ta." Bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến xa ngõa cung kính lại mang theo điểm âm thanh kích động. "Trạch ca, ngài có dặn dò gì?" "Án binh bất động, đảng ta mệnh lệnh." Trương Trạch mệnh lệnh đơn giản trực tiếp. "Để A Thủy cũng đi về trước, ta chỗ này tạm thời không cần hắn." "Minh Bạch, Minh Bạch." Hết thể nghe Trạch ca an bài. Xa ngõa tư thế thả đến cực thấp. Cúp điện thoại, Trương Trạch đem điện thoại ném về trên bàn. "Được rồi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi gặp bạn mới." Trần Hổ không nói nhảm, đem vừa mới lắp ráp tốt súng lục cắm hồi thương bộ, tiếp đó vác lên cái kia tràn đầy hỏa lực nặng ba lô hành quân, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một chút dư thừa động tác. An Dương cũng lập tức hành động, đem chính mình trang bị từng cái mặc ngay ngắn, trong miệng còn ngâm nga bài hát. "Chúng ta dân chúng, ngày hôm nay thật cao hứng." Trương Trạch nghe tới nao đau. "Y miệng, thu hồi ngươi bộ kia muốn đi chơi Xuân Đức Hạnh. Chúng ta là đi tiến hành nghiêm túc thương nghiệp gặp gỡ." An Dương lập tức đứng nghiêm đứng vững, biểu tình nghiêm túc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ba người rời đi Bình An khách sạn. Trần Hổ mở ra chiếc kia Toyota xe bán tải, tại A Quỷ họa bản đồ đơn giản chỉ dẫn xuống, hướng về ngoài thành phương hướng chạy tới. Xe mở ra hơn một giờ, xung quanh cảnh tượng càng ngày càng hoang vu. Cuối cùng, xe bán tải đứng tại một cái bỏ hoang công lộ trạm kiểm tra phía trước. Nơi này phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chỉ có mấy gian rách nát nhà trệt cùng một cái gì xét loang lổ lan can. Ba người xuống xe, tại chỗ chờ đợi. Không qua bao lâu, xa xa chuyển đến tiếng động cơ nổ. Một chiếc màu xanh sẫm xe dịp nhà binh xe, vòng quanh bụi mù, từ xa mà đến gần, cuối cùng vững vàng dừng ở trước mặt bọn hắn. Cửa xe mở ra, một cái ăn mặc thẳng thớm quân trang, vóc dáng cao gầy nam nhân đi xuống. Hắn ước lượng hơn 30 tuổi, làn da là khỏe mạnh màu vàng nhạt, động tác già dặn, trên mình mang theo một cỗ quân nhân đặc hữu khí chất. Nam nhân đi đến ba người trước mặt, đứng vững. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Trương Trạch, tiếp đó tầm mắt tại An Dương thân kia khoa trương bắp thịt bên trên dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào Trần Hổ trên mình. Làm hắn nhìn thấy Trần Hổ bộ kia yên lặng lại nguy hiểm bộ dáng lúc, động tác có một cái nhỏ bé dừng lại. "Ta là quân đội chính phủ liên lạc quan, Lý Thượng Úy." Hắn giơ tay ra, tự giới thiệu. "Trương Trạch." Trương Trạch cùng hắn nắm chặt lại tay. "An Dương, Trần Hổ." An Dương cùng Trần Hổ cũng lần lượt báo ra danh tự. Lý Thượng Úy gật đầu một cái. "Mời đi theo ta, bộ chỉ huy liền tại phụ cận." Hắn quay người lên xe dịp. Trương Trạch ba người cũng về tới chính mình trên xe bán tải, theo xe dịp đằng sau. Lại chạy được mười mấy phút, đội xe quẹo vào một đầu ẩn nấp lối rẽ. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, một cái tạm thời quân sự doanh địa xuất hiện ở trước mắt. Doanh địa không lớn, nhưng phòng vệ nghiêm, khắp nơi đều là súng ống đầy đủ binh sĩ cùng quân sự công sự che chắn. Xe dịp tại khe đẩy lớn nhất trước lều dừng lại. Lý Thượng Úy mang theo bọn hắn đi vào. Trong lều vài đèn đuốc sáng trưng. Chính giữa bày biện một trương to lớn sa bàn, phía trên là mảnh này khu vực cặn kẽ địa hình mô hình, bên trong một cái sơn cốc bị màu đỏ tiêu ký trọng điểm vòng ra, chính là cờ dạ kẹn quân viên. Mấy cái đồng dạng ăn mặc quân trang sĩ quan ngay tại sa bàn phía trước thảo luận cái gì. Nhìn thấy Lý Thượng Úy cùng Trương Trạch bọn hắn đi vào, tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau. Các vị, vị này liền là chúng ta đến từ Long Quốc hợp tác đồng bạn, Trương Trạch tiên sinh. Lý Thượng Úy làm mọi người giới thiệu. Một cái trên vai gánh giáo quan quân hàm trung niên nam nhân đi tới, chủ động duỗi tay ra. Trương tiên sinh, ngươi hảo, ta là lần này hành động tiền tuyến quan chỉ huy, Ba Tụng thượng tá. Hắn tiếng Trung nói đến có chút cứng nhắc, nhưng rất nhiệt tình. Ba Tụng thượng tá, ngươi tốt.